Chương 22. Hắc hổ banh khí huyết quay cuồng, như sóng lớn vô bờ, kích thích quanh thân da thịt phồng lên, như là khí cầu bành trướng, chợt lại co lại, như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, vừa rồi lắng lại. Thật lâu về sau, Nhậm Thu mở mắt ra, nhìn xem màu đồng cổ trên da, thế mà ẩn ẩn có khe hở, một tia tiên huyết chảy ra. Cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới một đầu khí huyết như hồng dị thú thịt, khí huyết thế mà như thế to lớn, cho dù là hắn tinh luyện qua hai lần nhục thân, cũng bị cứ thế mà nó bạo. Nếu không phải kiếm trùng một hơi 9 lần rung động, như là dòng điện, nhanh chóng tại quanh thân lưu chuyển, đem kia kinh khủng khí huyết cho làm hao mòn, dung nhập xương cốt cùng huyết đủ, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Khó trách võ giả dùng ăn dị thú thịt, mỗi ngày đều phải định lượng, càng là cao chất lượng dị thú thịt, ăn càng ít. Bất quá tăng lên cũng lớn a, không hơn 100 cân dị thú thịt vào bụng, thế mà tương đương với hắn 2 tháng luyện võ cùng ăn. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Lưu Tuyên Bá cùng sư phó cũng không quá để ý phổ thông dị thú thịt nguyên nhân a. Nghĩ đến cái này, hắn trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia cực nóng, liếm liếm đầu lưỡi, đi ra sơn động, nhìn về phía một chỗ địa giới, nơi đó phát triển lấy một đầu biến dị hắc hổ, trước đó một mực trốn tránh nó, thậm chí dùng nó phân và nước tiểu xua tan cái khác dị thú, mà bây giờ có lẽ có thể đi săn nó. Nhìn xuống sát trời đã ảm đạm xuống, tập kết mây đen, đen nghịt đắp lên đỉnh đầu, trong không khí có một tia ướt át. Đến buổi chiều, mưa to lần nữa mưa như chút nước mà xuống, đến xuống nửa đêm, ẩn ẩn cảm giác được mặt đất chấn động, đây là lũ ống tại bùng phát. Tại trong núi sâu, chẳng những muốn đối mặt dị thú, lớn tự nhiên nguy hiểm hơn đáng giá chú ý, một cái không xem chừng lầm vào lũ ống, dù là khí huyết như hồng võ giả, cũng chỉ có thể nuốt hận. Hôm sau buổi sáng, thời tiết chuyển trời trong xanh, một luồng chói chang phá vỡ tầng mây, huy sái ở trong núi, kia quần quận trong mây mù, loan thoáng ngọn núi, tựa như tiên cảnh. Giống một đầu hình thể to lớn hắc hổ, đứng tại đỉnh núi gào thét, rung khắp sơn thôn, hù dọa vô số chim thú, gió lớn ào ạt, toàn thân lông tóc theo gió phiêu lãng. Tại nó dưới chân, có một đầu ăn một nửa dị thú, huyết nhục tung tóe đầy đất, nhưng không chút nào ảnh hưởng nó nhìn thèm thuồng núi rừng. Đây là lãnh địa của nó muốn nói cho kẻ ngoại lai, nó không thể xâm phạm. Mấy trận mưa rào, nhường rất nhiều tại hơn chỗ sâu sơn mạch dị thú du đáng ra, không cách nào tránh khỏi một trận mới tranh đoạt chiến. Không có lùi bước có thể nói, việc quan hệ sinh tồn, đây chính là núi rừng phát tắc. Đột nhiên, nó xoay chuyển ánh mắt, thâm hàn con mắt lớn bên trong, chiếu ra một cái cao gầy thân ảnh, đang chậm rãi đi ra núi rừng. Lắc lắc đầu, hắt hơi một cái, vẫy đuôi một cái, vỡ ra miệng máu một tiếng giống to, tứ chi móng đuốt bắn ra dài nửa xích lợi chảo, tại trên tảng đá vạch một cái, tung ra vô số đốm lửa nhỏ, lưu lại mấy đạo thật sâu vết rách. Người kia còn tại đến gần, một bước một cái dấu chân, quanh thân khí tức càng là bị nó một loại cảm giác nguy hiểm. Cảnh cáo vô dụng, vậy cũng chỉ có chết giết. Hắc hổ thấp nửa mình dưới, tứ chi hỗn lượng, tiếp lấy một cái đánh giết, mang theo báo cát, lưu lại tàn ảnh. Đến hay lắm. Nhậm Thu khí huyết phồng lên, kiếm trùng chấn động, một hơi 9 lần rung động, cấp tốc kéo theo khí huyết, gầy gò ra thịt, trong nháy mắt nâng lên đến, hai chân đạp mạnh, như là trung lớn, hét lớn một tiếng, thân thể khẽ quấn, tránh đi phong mang. Hắc hổ vô hụt, cự chảo gỗ, tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích, chật đôi to quét ngang, như là cự roi, đánh vào trên núi đá, lập tức đá vụn bắn bay. Xoay người một cái, lần nữa đánh giết mà tới. Một người một hổ, ngay tại núi này đỉnh bên trên, tùy ý chém giết, cự thạch vỡ toang, đại thụ quanh đảo, dù là mặt đất ướt át, cũng tóe lên đầy trời cho bụi. Nhậm Thu xoay người nhảy lên, trên đó hắc hổ trên lưng, vung lên đại quyền, chính là một trận bạo truy, làm cho hắc hổ nổi giận, điên cuồng nhảy vọt, cái đuôi càng là quất mà tới. Nhậm Thu kêu rên, cứ thế mà ăn một đùi roi, nửa người cũng chết lặng, huyết nhục tràn ra, cơ hồ thấy xương, cũng khơi dậy hắn hung tính. Lao tử xem ngươi đầu nhiều sát. Vung lên nằm đấm, nâng lên khí huyết, điên cuồng đánh hắc hổ đầu lâu, một người một hổ, cơ hồ lấy thương đổi thương phương thức, đang điên cuồng chém giết. Hắc hổ càng không ngừng trên mặt đất chuyển động, muốn bỏ rơi Nhậm Thu, thế nhưng Nhậm Thu đuổi kịp lấy, như là vòng sát, coi như lăn lộn trên mặt đất, cũng không cách nào thoát khỏi. Chỉ cần điên cuồng nhảy vọt, trong núi rừng kịch liệt chạy, treo núi bước khe, hù dọa vô số dị thú, có một ít thực lực kinh khủng dị thú, gào thét cảnh cáo. Bất quá, Nhậm Thu mắt điếc hai ngơ, cái gắt gao bắt lấy đầu lâu. Rốt cục, hắc hổ một tiếng gào thét, lắc lư mấy nửa mình dưới, cái đuôi lắc lắc, muốn thoát đi, nhưng theo từng quyền đánh xuống, ầm vang sụp đổ. Nhậm Thu trước mắt biến thành màu đen, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng, cứ thế mà bị hắn bức về đi, đùi mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như chia rẽ, quanh thân không một chỗ thì ngon, đặc biệt là trên lưng, càng là có thể gặp xương. Nếu không phải hắn lần này đột phá cảnh giới, lục thân lần nữa tinh luyện, chỉ sợ cái này một đôi đánh xuống, liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Dãy ruồi lấy đứng dậy, cắn răng níu lại hắc hổ cái đuôi, từng bước kéo đi. Đầu này hắc hổ thực lực mạnh phi thường, cơ hồ là huyết viên gấp 3 trở lên. Không được, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp, làm một thanh hào kiếm. Nếu là có một thanh có thể tiếp nhận một hơi 9 lần rung động kiếm, hắn cũng không phải chật vật như vậy, nương tựa theo một hơi 9 lần kiếm thuật, dù là hắc hổ cũng ăn không được mấy kiếm. Một người một hổ, chém giết hơn 10 dặm, sơn động là trở về không được. Tìm một cái dốc đứng vách núi chỗ trũng, vừa bạn có một mảnh có thể chắn gió, vài đầu nghe huyết tinh tới dị thú, chỉ dám xa xa nhìn xem, bị Nhậm Thu vừa trừng mắt, dọa đến chân run, kẹp lấy cái đuôi liền chạy. Lấy ra bên hông treo đoạn kiếm, chuyển cái mềm mại cái bụng vị trí, hung hăng lấy xuống, ai ngờ thế mà lập tức không có đâm rách, đành phải vận chuyển khí huyết, một chút xíu dùng sức, sau đó chậm rãi bách phá. Dùng trọn vẹn một canh giờ, rồi mới đem một tấm to lớn ra hổ lột bỏ, đoạn kiếm cũng phế đi, vết rách loang lổ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan, hắc hổ máu thế mà mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, cho dù là tay của hắn cũng giống bị nóng hổi phòng qua. Đem ra hổ trải rộng ra, trường phổ thông ra hổ 4 lần có thừa, làm thảm cũng đủ, chợt để ở một bên bỏ mặc, bắt đầu xử lý huyết đủ. Hắc hổ thịt trên người chừng hơn 2000 cân, nhưng chân chính có thể ăn bất quá hơn 100 cân, còn lại cũng có mãnh liệt độc tính, về phần cái gì hổ tiên, nghĩ nghĩ, vẫn là cắt lấy. Hắn tại khí huyết tam giai đoạn thời điểm, không thể thư sướng chân giường, tạm thời không cần, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn. Về phần có độc không độc, đối với cần người mà nói, tự có biện pháp giải quyết. Chắc hẳn đáng ra không ít tiền đi. Như thế 2 tháng nhiều, hắn cũng phát triển tại trong núi sâu, chuyên chọn một nhiều khí huyết như hồng dị thú săn giết, cái này trực tiếp dẫn đến phương biên trăm giảm, mấy chục cái đỉnh núi, một mảng lớn sơn mạch, cũng không một đầu thực lực vượt qua khí huyết như chỉ dị thú tồn tại. Nhưng nếu lại xâm nhập một chút, chỉ sợ cũng có bất chắc nguy hiểm, mà lại một khi mê thất núi rừng, lại nghĩ hồi trở lại Bắc Sơn huyện liền khó. Dứt khoát chuẩn bị xuống núi trở về. Một tấm to lớn hắc hổ ra, bao vây lấy gần ngàn cân dị thú thịt, kháng trên bờ bay, như một tòa núi nhỏ, rêu rao khắp nơi vượt ngang núi rừng. Một đường mà đến, dọc đường dị thú, bỏ mặc là phi cầm vẫn là tẩu thú, cũng khủng hoảng mà chạy, nhậm thu trên người khí tức, thực tế quá mức kinh khủng, giống như núi rừng bá chủ. Xâm nhập núi rừng số trăm dặm, dù là lấy tốc độ của hắn, cũng phải muốn một ngày một đêm khả năng xuống núi, trong đó nếu là gặp gỡ mưa to, còn phải dừng lại tránh né, sợ mê thất trong núi. Tận lực đợi đến trời tối, Bắc Sơn huyện lâm vào tĩnh mịch, Nhậm Thu mới khiêng hắc hổ ra, bước nhanh trên đường mà đi. Bây giờ đã nhập hàn đông, cho dù là tên ăn mày, cũng sẽ tìm một cái tránh gió địa phương, ngẫu nhiên gặp được mấy cái lén lén lút lút người, thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là hai chân run lên, không dám ngẩng đầu. Về đến trong nhà, đánh thanh thủy, ngay tại trong viện thanh lý, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, khiêng hắc hổ ra liền đi ra ngoài. Ban ngày nhiều người phức tạp, riêng là một tấm hắc hổ ra, liền làm người khác chú ý, một khi chuyển vào Nam Võ viện Lưu Tuyên Bá trong hai, liền không tốt giải thích. Đi vào bạch ra, gõ cửa vòng, hồi lâu cửa sau thai mở ra, nô ra một buồn ngủ mông lung đầu, cẩn thận nhìn lên, lập tức bất mãn, ngươi tiểu tử, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy nơi này làm gì? Tốt tốt thì thầm mở cửa, dơ lên đèn lồng vừa chiếu, nhìn thấy người trên cao hắc hổ bao ra khỏa, nháy nháy mắt, đây là. Nhậm Thu nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay nói, làm phiền ngài đi thông báo một tiếng. Thân thân bí bí, ngươi chờ ở tại đây, khác sông luận à, đại lao ra thế nhưng là trở về, chớ kinh động hắn lão nhân ra. Người gác cổng lão đầu kìm nén miệng, liếc mắt Nhậm Thu, tức giận quay đầu tiến vào tòa nhà. Không bao lâu, chỉ thấy Bạch Hiên dựng lấy một cái áo khoác, bước nhanh chạy đến, gặp Nhậm Thu liền phàn nàn, ngươi tiểu tử vừa đi chính là mấy tháng, hiện tại lại hơn nửa đêm đem ta đánh thức, ngươi liền không thể đợi đến ngày mai lại đến à? Liếc mắt trên đất hắc hổ ra, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Nói, vào tay đi nhéo nhéo, sau đó lại ghét bỏ lắc lắc tay, ra cọng, ngược lại là tốt đồ vật, bên trong là dị thú thì đi, khó trách như thế thanh hôi. Ngươi liền để ta đứng tại cái này nói chuyện với ngươi. Được, đi vào đi, điểm nhẹ âm thanh, nhà ta lão gia tử trở về, cũng không dám đã quấy rầy hắn. Ha ha. Ngươi liền cái này tiền đồ Bạch Hiên lưỡn một cái eo, liếc mắt nhìn, nói, ta lão tử có tiền, ngươi có à? Ngươi có ta cũng sợ ngươi. Nhậm Thu ngạc nhiên, không lời nào để nói. Hai người tới Bạch Hiên sân nhỏ phòng khách, có thị nữ nấu nước châm trà, bị Bạch Hiên vẫy lui xuống dưới. Nói đi, vừa đi mấy tháng, cái này hơn nửa đêm tìm ta, nhất định là có chuyện, đòi tiền ngươi cứ việc nói, cái khác ta liền giúp không được bận rộn. Không đùa giỡn với ngươi, lần này xác thực có việc nghĩ thỉnh ngươi giúp. Nhậm Thu mở ra hắc hổ ra, lập tức một cỗ tanh hôi tràn ra, thẳng sắp đến Bạch Hiên ho khan, che lấy cái mũi rút lui thật xa. Khép lại, thúi chết. Ngươi xem một chút lại nói Nhậm Thu bất đắc dĩ, nhấc lên một khối dị thú thịt, ném đến trên mặt bàn. Bạch Hiên nghe vậy, nghi ngờ mắt nhìn Nhậm Thu, đến gần dùng ngón tay chọc chọc dị thú thịt, sắc mặt dần dần ngưng trọng, sau đó cầm lấy bên cạnh cháo đèn, xích lại gần xem. Thậm chí không còn ghét bỏ, theo bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái dao găm, cẩn thận nghiêm túc cắt lấy một chút xíu, để vào bên trong miệng ngay. Cái này đồ vật, ngươi từ đâu tới? Tốt nửa ngày, Bạch Hiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Nhậm Thu, thái độ hết sức chăm chú. Ta nói nhặt, ngươi tin không? Ta tin, thực lực ngươi không có khả năng săn giết một đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, dù là gặp gỡ cũng là chết. Bạch Hiên gật gật đầu, con mắt nhìn về phía hắc hổ ra bên trong dị thú thịt, ngồi xổm nửa mình dưới từng khối kiểm tra, sau một hồi thở hắt ra, sợ không phải có ngàn cân à, cái này thế nhưng là một số tiền lớn, không đúng, cái này đồ vật có tiền cũng mua không được. Ngươi gặp vận may, đến cùng chỗ nào chỉ tới nhiều như vậy phẩm chất cao dị thú thịt, cái này muốn bị võ viện bên trong những người kia biết rõ, chẳng phải là muốn điên rồ. Về phần nguồn gốc, ngươi đừng hỏi nữa, những này dị thú thịt giao cho ngươi lời nói, ngươi có thể xử lý à? Ngươi muốn bán đi? Thật là đáng tiếc. Bạch Hiên lắc đầu, đáng tiếc nói, nhiều như vậy phẩm chất cao dị thú thịt, Bắc Sơn huyện liền Nam Bắc võ viện ăn được. Ngươi nếu là cần tiền gốc, ta đây là có thể lấy ra một chút. Tiền, ta là thiếu, nhưng còn không về phần hướng ngươi đưa tay. Kỳ thật ta bán những này dị thú thịt, chính là nghĩ nắm ngươi giúp ta tìm một thanh kiếm tốt. Nhậm Thu thật sâu nhìn xem Bạch Hiên, một cái chân chính hảo kiếm. Một thanh kiếm tốt. Bạch Hiên kinh ngạc, cao mày trầm tư chốc lát nói, khoan hay nói, nhà ta liền có một thanh bảo kiếm, tinh hỏa sắt đá đúc thành mã thành. Là lão đầu tử nhà ta, bỏ ra giá tiền rất lớn, tại Định Châu một lần đấu giá hội trên cầm xuống, treo ở thư phòng làm trang trí. Kẻ có tiền, chính là như vậy xa xỉ. Nhậm Thu lại một lần nữa cảm thấy đả kích, hắn vì một thanh hảo kiếm, liều sống liều chết trong núi rừng săn giết dị thú, kết quả người ta hoa số tiền lớn mua hàng bảo kiếm, chỉ là dùng để làm vật phẩm trang sức. Dạng này ngươi những này phẩm chất cao dị thú thịt, ta nhận, bảo kiếm, chờ nhà ta lão đầu tử đi Định Châu, ta chuẩn phi, ta đưa cho ngươi. Chương 23. Thế cục hôm sau sáng sớm, Nhậm Thu đi vào võ viện, bị trước mắt nhiệt liệt chiêu tiên chẳng diện cho rung động đến. Trước mắt là một cái to lớn kiến trúc công trường, mấy ngàn người bận rộn, từng cái người mặc võ viện áo bào màu xám đệ tử, nắm lấy côn đồng, tại không hô quát giám sát. Một cái hẹp dài tường thành, đã có cao cỡ nửa người, vây quanh một cái to lớn phạm vi, đồng thời đang không ngừng thêm cao. Tường vây bên trong, cũng tại xây dựng phòng ốc, lúc đầu võ viện địa chỉ, tức thì bị san bằng, tạo thành một cái to lớn đất trống. Đây là tại thành lập tòa thành a. Nhậm Thu tắt lưới, lúc này đã có võ viện đệ tử trông thấy hắn, chạy chậm tới hành lễ, "Nhậm sư huynh, đây là..." Nhị sư huynh nói chúng ta địa phương quá nhỏ, muốn thành lập một cái lớn tòa thành, lấy cung cấp chúng đệ tử tập võ. Phải không? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Nhậm Thu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, theo võ viện đệ tử càng ngày càng nhiều, trước đó võ viện sát thực dùng không được, nhưng không về phần một lần nữa thành lập một cái tòa thành a, hơn nữa còn thành lập cao như vậy tường thành. Đây là muốn phòng bị cái gì? Hắn khẽ bước cằm, nhường hắn tiếp tục làm việc, chợt cất bước mà bảo. Đệ tử kia sau khi trở về, bên cạnh một đệ tử nghi hoặc, người kia là ai, làm sao chưa thấy qua? Nhậm Thu nhậm sư mình, xem như già dặn đệ tử, so chúng ta cũng sớm nhập viện 2 năm, làm người rất địa thấp, nhưng ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn. Hắn rất lợi hại. Lợi hại hay không không biết rõ, nhưng trước đó có cái ngũ sư mình, từng cùng hắn có khúc mắc, kết quả đây vị kia ngũ sư mình chết rồi, mà hắn còn sống. Nhậm Thu tất nhiên là không biết rõ, phía sau có đệ tử đang thảo luận hắn, vòng qua công trường, đi vào một chỗ từ cọc gỗ xếp thành một vòng đất trống, bên trong 100-200 chẳng hắn, giữa mùa đông mình trần thân trên, đang đánh nấu lực khí. Tiếng hò hét, khí lãng cuồn cuộn, hơn 10 cái đệ tử chính thức xen kẽ ở trong đó, thỉnh thoảng dùng gậy gỗ gõ, vốn nắn sai lầm. Nhậm sư đệ, một đệ tử cũng nhìn thấy hắn, nếu mày chờ Nhậm Thu đến gần, lập tức quát lớn, ngươi còn biết trở về? Nói là ra khỏi thành săn giết dị thú, vừa đi chính là mấy tháng, là võ viện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhậm Thu biết hắn, tên gọi Chu Thành, võ viện già nhất một nhóm đệ tử một trong, có khí huyết như chỉ thực lực, luận võ lực, tại đệ tử cũ bên trong cũng coi như gần phía trước, là phương trực trình số một đại tướng. Làm người tàn nhẫn, cho dù là đệ tử cũ, cũng có chút sợ hắn. Không nghĩ tới, hiện tại dạy bảo không nghi thức đệ tử tập võ, lại là hắn. Gặp hắn không nói lời nào, Chu Thành trên mặt cơn giận dữ lóe lên, sắc mặt lạnh lẽo, lăn đến đằng sau đi cùng Phương sư huynh tỉnh tội. Nhậm Thu cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp hướng phía sau mà đi. Cái này ra hỏa khác rơi xuống lao tử trên tay, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Chu Thành hừ lạnh, chợt không nghĩ tới, chắp tay sau lưng nhìn thèm thuồng phía dưới, nhìn thấy một đệ tử bởi vì kiệt lực mà lung lay, thân thể khẽ động, một cước đặt tới. Phế vật Nhậm Thu từng dãy hai người cao cọc gỗ tường, đi vào một chỗ chưa bị đi sân nhỏ, mấy cái đệ tử cũ thần thái trước khi xuất phát vội vã mang người đi ra, đối diện gặp được, sắc mặt hiện lên kinh ngạc, khẽ gật đầu sau liền đi. Phương tiến sân nhỏ, chỉ thấy Phương Trực Trinh trong sân rèn luyện khí lực, một khối ngàn cân cự thạch, tại hắn vòng bên trong như bóng chuyển động, đi bước ở giữa mặt rung động. Hồi lâu vừa rồi vứt xuống cự thạch, tiếp lấy thân thể khẽ động, bước chân trên mặt đất đạp mạnh, người đã đến trước mặt, một quyền gọi tới. Nhậm Thu thân thể siết chặt, trong mắt co rụt lại, lộ ra hung quang, bản năng muốn đi đón, ý niệm chớp động, cưỡng ép đè xuống xúc động, cứ thế mà nhường cái này một quyền đánh vào trên lồng ngực. Băng Nhậm Thu từng bước rút lui, dưới mặt đất hãm, một bước một cái dấu chân, 7-8 bước sau dừng lại, thở hắt ra, chắp tay nói, "Phương sư huynh, không tệ, đi trên núi mấy tháng, thực lực tăng trưởng không nhỏ." Phương Trực Trinh chưa tiếp tục gọi tới, sau khi thu quyền đánh giá Nhậm Thu, gặp hắn sắc mặt như thường, trước ngực cũng không máu ấn, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, người bước vào khí huyết như chỉ. Trong núi rừng ma luyện, hữu tử nhất sinh vừa rồi đột phá, chậm trễ mấy tháng thời gian, còn xin sư huynh trách phạt. Trách phạt? Không không không, nếu như ngươi không có tấn thăng khí huyết như chỉ, ta không thiếu được muốn giáo huấn ngươi một trận, nhưng bây giờ mà Phương Trực Trinh cười to, dậm chân một cái thân thể lần nữa công tới, nhường sư huynh đi thử một chút ngươi đưa tay. Nhậm Thu khí huyết khẽ nhúc nhích, tay hất lên quyền liền đánh ra, cùng Phương Trực Trinh đón đỡ một quyền, tiếp lấy hai người có đến có hồi trở lại, trong sân chuyển đằng giao đấu. Hắn đang thử ta cực hạn. Nhậm Thu cảm nhận được Phương Trực Trinh lực quyền càng lúc càng lớn, bộ pháp càng lúc càng nhanh, lập tức lộ ra một sơ hở, lần nữa bị một quyền đánh trúng. Thân thể bay ngược mà ra, trên mặt đất vẽ một đạo vết tích, sắc mặt xanh đỏ một mảnh, một cái xoay người bắt đầu, chắp tay nói, đa tạ Phương sư huynh thủ hạ lưu tình. Tốt, ta bác võ viện lại nhiều một tên hán tướng. Phương Trực Trinh tiến lên vô vô Nhậm Thu bả vai, nhìn xem hắn nói, ngươi so với cái kia phế vật mạnh hơn nhiều, nhập viện bất quá chỉ là 2 năm, liền tấn thăng khí huyết như chỉ, hiện tại võ viện chính vào lúc dùng người, cũng đừng để cho ta thất vọng. Nhậm Thu tất nhiên là biết rõ, Phương Trực Trinh nói những phế vật kia chỉ là ai, võ viện ban đầu bất quá mười mấy tên đệ tử, đến bây giờ đã có hơn 500 tên đệ tử, trong đó đệ tử chính thức liền có 100-200 người. Mà cái này 100-200 đệ tử chính thức bên trong, bất quá chỉ là hơn 20 người đạt tới khí huyết như chỉ, còn lại còn tại khí huyết quán thể bên trong rèn luyện khí lực. Mà hắn Nhậm Thu đã trở thành võ viện xếp hạng 30 vị trí đầu thực lực. Đương nhiên, là hắn mặt ngoài thực lực. Vừa rồi hắn bất quá dùng một thành thực lực, liền để Phương Trực Trinh hài lòng, một khi toàn diện bộc phát, hắn có lòng tin trong vòng 10 chiêu, lực đánh chết Phương Trực Trinh. Dù sao, Phương Trực Trinh thực lực, nhưng so sánh Chu Nguyên chênh lệch nhiều, bằng không thì cũng sẽ không bị Chu Nguyên áp chế nhiều năm như vậy, chỉ có chờ Chu Nguyên sau khi chết, mới bị Lưu Tuyên Bá trọng dụng. Hiện tại toàn bộ võ viện, chỉ có sư phó cùng Lưu Tuyên Bá, so với hắn thực lực mạnh, đây cũng là hắn giấu giếm thực lực nguyên nhân. Ngươi tiến đến thời điểm, cũng nhìn thấy bên ngoài tình hình a. Hiện nay thế đạo càng ngày càng loạn, trong thành đã xuất hiện ôn dịch, nhị sư minh vì chúng đệ tử an toàn bộ, phân phó xây dựng thêm võ viện, về sau còn có thể cho phép võ viện đệ tử trông nom việc nhà thuộc an bài tiến đến ở. nghe nói ngươi có cái muội muội. Nhậm Thu thật có một tiểu muội, hiện gửi nuôi tại Bạch Hiên Bạch sư đệ trong nhà. Nhậm Thu trong lòng hơi động, cảm giác việc này càng phát ra không có đơn giản như vậy. Quả nhiên Phương Trực Trinh khoát tay chặn lại, nói: Bạch gia tuy là nhà giàu, nhưng nào có võ viện an toàn. Qua nhiều thời gian các loại tòa thành xây xong, nhớ kỹ ngươi muội muội nhận lấy. Vậy liền đa tạ Phương sư minh. Ra sân nhỏ, chuyển qua cọc gỗ từ đây, nhìn xem kia một mảnh to lớn công trường, lâm vào trầm tư. Phương Trực Trinh bọn hắn đây là phải dùng võ viện đệ tử thân thuộc đến làm trói buộc, buộc mọi người bán mạng a đến tuột cùng ra sao sự tình, muốn lớn như vậy động tác. Đông nhiên có dũng khí cảm giác cấp bách, như sa vào một cái sâu không thấy đáy bút bùn, thân bất do kỷ rơi đi xuống. Xích sao năm năm đấm, thực lực còn chưa đủ a, nếu là đột phá khí huyết như hồng, bằng vào kiếm trùng kinh khủng dao động, hắn liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, dù là Lưu Tuyên Bá, hắn cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc, hiện tại đồng dạng dị thú thịt, hiệu quả càng ngày càng kém, chỉ có khí huyết như hồng dị thú, khả năng tăng cường khí huyết. Về phần chén thuốc, cái này đổ vật một mực là võ viện hạch tâm cơ mật, ngoại trừ mỗi ngày nhận lấy định lượng chén thuốc, muốn càng nhiều, chỉ có dùng dị thú thịt đổi lấy. Chỉ khi nào đại lượng mang về dị thú thịt, lại sẽ bại lộ thực lực của hắn. Đơn giản khó giải a, có chút thở hắt ra, lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Sau đó mấy tháng thời gian, Nhậm Thu lần nữa trở về bình thản sinh hoạt, Phương Trực Trinh ngay trước chúng đệ tử mặt, tuyên bố hắn đi vào khí huyết như chỉ sự thật, gây nên một phen thảo luận. Đón lấy, lại an bài cho hắn hơn 10 tên đệ tử chính thức, phụ trách một mảnh địa khu tuần tra cùng duy ổn. Tóm lại mà nói, hắn chính thức trở thành võ viện xếp hạng 30 vị trí đầu đại nhân vật. Một thời gian, Nhật Bắc võ viện che chở nhà giàu có nhà giàu cùng bang phái, đưa tiền, lôi kéo, thậm chí một chút còn đưa tới mỹ mạo nữ tử. Ngay hôm đó, vừa rồi tuần sát trở về, chỉ thấy Bạch Hiên theo võ viện lung la lung lay ra, thấy một lần ánh mắt hắn sáng lên, tìm ngươi đã nửa ngày, đi đi đi, có việc nói cho ngươi. Vẫn là Xuân Mãn lâu, một cái bàn tiệc rượu, Bạch Hiên liếm láp chén rượu, khép mắt hưởng thụ một lát sau, ngẩng đầu lên nói, nhà ta lão gia tử đi. Nói nhảm, nhà ngươi lão gia tử tại, ngươi dám uống rượu? Nhậm Thu nắm nuốt chén rượu, đi lòng vòng, nói, kiếm đâu? Gấp cái gì? Đợi thêm mấy ngày, lão gia tử ngày hôm qua mới đi, đến phòng ngừa hắn đột nhiên trở về, ngươi liền cái này tiền đồ. Nhậm Thu cười, ăn vài miếng đồ ăn, nói, nhà ngươi lão gia tử cũng thế, vừa đi vừa về chạy không được dày vò à? Ai nói không phải? Hắn tại Định Châu ở tốt bao nhiêu, nhất định phải cách mỗi mấy tháng liền trở lại một lần. Bạch Hiên đoán trách, chỉ chớp mắt Hà Châu, lại gần thấp giọng nói, tối hôm qua ta đi Hoa Hương Cát. Ngươi đi Hoa Hương Cát rồi? Nhỏ, nói nhỏ chút, ngươi lại ra. Bạch Hiên mặt tái đi, nhìn chung quanh mắt, thấy không có người về sau, nhẹ nhàng thở ra, chợt đáp ý nói, Hoa Hương Cát cô đường, quả thật là chợt chợt ngươi lên. Ta có dũng khí a ta. Điều này cũng đúng. Nhậm Thu liếc mắt nhìn hắn, ăn rượu, bình tĩnh nhìn xem hắn, vậy ngươi đi làm gì? Bạch Hiên lưỡn ngược một cái, một ngụm uống vào rượu, đỏ mặt nói, lao tử tới kiến thức một cái không thể a. Có thể. Được rồi, nói với ngươi không minh bạch. Bạch Hiên phiền muộn, vốn định chia sẻ chính một cái mạo hiểm tâm đắc, kết quả gặp được một cái gỗ, mãnh liệt tan vài miếng đồ ăn, thực tế nhịn không được. Ta nói cho ngươi, Hoa Hương Các cô đường, ôi kia tay nhỏ chân mềm non, như nước trong veo, chỉ là có chút phí tiền, bỏ ra lão tử 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng. Đúng à, bất quá cũng đáng, đặc biệt là mộng kỳ cô đường, đặc biệt khéo hiểu lòng người, thanh âm đều có thể đem ngươi xốp giòn hóa, cùng nàng hàn huyên một đêm, liền nằm trong người ta, tư vị kia đừng đề cập tốt bao nhiêu. Bạch Hiên một mặt say mê, đột nhiên ngẩng đầu, vỗ cái bàn, không được, ta muốn cho nàng chủ thân, cũng liền 1 vạn lượng mà thôi. Chợt nhìn về phía Nhậm Thu, Nhậm huynh, ta có phải hay không là ngươi minh đệ? Đúng vậy, ta đem Mộng Kỳ chuộc thân trở về, ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Đây là lên mức là ai? Nhậm Thu bất đắc dĩ, hung hăng phun ra một chữ, Lan, còn có, chương 24. Bí hoàn, 1, chương 24, bí hoàn giết hán. Một cái hoang vắng ngõ nhỏ, hai bên người giằng co, Nhậm Thu đứng ở phía trước, mặt không biểu lộ, nhìn xem thủ hạ đệ tử, một đao kết liêu rơi một tên người mặc thành quần áo màu xám cho Bắc Võ Viện đệ tử. Chung quanh còn có mấy cỗ thi thể, chết trang phi thường thảm liệt. Nam Võ Viện cùng Bắc Võ Viện, ma sát càng ngày càng lợi hại, phía dưới đệ tử đã bắt đầu có một chút động tác. Tựa như trước mắt mấy cái này Bắc Võ Viện đệ tử, thế mà đem bàn tay đến thành Nam bên này, đang đánh cược đường đánh bạc, cho mượn một số tiền lớn, vừa thua càng nhiều, vừa thua vừa mượn, cuối cùng thế mà nháo sự giết người. Vừa vặn hắn tại cái này một mảnh tuần sát, sau đó chính là trước mắt tình trạng như vậy. Nghe trong không khí huyết tinh, tâm tình của hắn có chút bực bội, hắn cũng nhớ không rõ đây là hắn giết thứ mấy cái Bắc Võ Viện đệ tử. Cùng cái khác dẫn đội Võ Viện đệ tử khác biệt, hắn gặp được cái này tình huống, cho tới bây giờ đều là trực tiếp giết. Bởi vậy, tại Nam Bắc trong võ viện, hắn liền có một cái tên hiệu, Mặt Đen Diêm Vương. Mặt Đen Diêm Vương. Nhậm Thu hừ lạnh, nhìn lướt qua sau lưng mấy tên đệ tử, cũng e ngại phía dưới ánh mắt, không cùng nhìn thẳng hắn. Nhậm Thu, làm được không tệ. Phương Trực Trinh cười lớn, vỗ vô Nhậm Thu bả vai, nhị sư minh cũng khoe ngươi mấy lần, cố ý phân phó ta, muốn cho ngươi ban thưởng. Nhậm Thu cố nặn ra vẻ tươi cười, con mắt nhìn về phía trên mặt bàn, một cái bịt kín cái bình lớn, trong này chính là hắn, đoạn này thời gian đến ban thưởng chén thuốc. Ôm vỏ rượu ra, đón mùa đông mặt trời, nôn một mạch, nhìn xem đã có phần gặp quy mô to lớn tường thành. Trong lòng thầm nghĩ, một quyết trương lại quyết trương, cái này võ viện tòa thành, sợ không phải có thể làm một thành nhỏ, sinh hoạt mấy ngàn người không có vấn đề gì. Dạ tâm thật to lớn a, Bắc Sơn huyện mới bao nhiêu người, trải qua mấy năm này thời gian, sợ không đủ 4.000 hộ, lập tức muốn bao quát gần một nửa. Chỉ sợ tiếp qua một năm, nơi này sẽ xuất hiện một cái thành trong thành. Đi ra to lớn công trường, chỉ thấy Bạch Hiên đứng tại giao lộ, liếc mắt nhìn hắn, lạnh băng băng mà nói, đi theo ta. Xuân Mãn lâu, một gian trong phòng. Nhậm Thu nhìn trước mắt, một thanh kiếm dài 1m2, kiếm rộng 5 tấc có thừa, kiếm thể u ám hình như có ẩn ẩn tinh hỏa cự kiếm, há to miệng, "Cha ngươi, cầm kiếm này là vật phẩm trang sức." Nói nhảm, "Chôi này tinh hỏa kiếm chừng hơn 300 cân, liền cha ta một cái thực lực còn không bằng ta ngươi, không cầm kiếm này là vật phẩm trang sức, chẳng lẽ lại còn cong lên người làm vũ khí?" Bạch Hiên nhướng mi mắt, hừ hừ nói, "Kiếm lấy cho ngươi tới." Nói xong, liền chuẩn bị đi, đi đến cửa ra vào lại dậm chân nói, "Gần nhất Bắc Sơn huyện càng ngày càng loạn, Nam Bắc võ viện chỉ sợ sẽ có một trận chiến, chính ngươi cẩn thận một chút." "Mà nó, ta quan tâm ngươi làm gì?" Sau đó hất đầu, "Đi." Nhậm Thu dở khóc dở cười, cái này gia hỏa từ lần trước cự tuyệt giúp hắn nuôi nữ nhân về sau, luôn mồm muốn cùng hắn đoạn giao, nhưng qua không được mấy ngày liền kéo hắn uống rượu. Ông lắc đầu không đi quản hắn, lấy tay cầm lấy chuôi kiếm, đem cự kiếm theo trong hộp lấy ra, trong tay trầm xuống, dùng sức nhấc lên nắm. Cho dù là khí huyết như chỉ võ giả, cũng không dùng đến nặng như vậy kiếm, khó trách chỉ có thể làm vật phẩm trang sức, là cánh cửa cũng đủ. Khí huyết quán thể tối cao bất quá mấy trăm cân khí lực, chỉ có khí huyết như chỉ mới có ngàn cân chi lực, như loại này trọng kiếm, chỉ sợ là cho khí huyết như hồng võ giả chế tạo mà thành. Hơi chấn động một chút, khí huyết xung kích, một cỗ dòng điện giống như xúc cảm, trong nháy mắt chuyển vào trong tay, tiếp lấy thân kiếm cự chiến, như là gõ chuông lớn, rung ra từng vòng sóng âm. Tinh hỏa kiếm hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Nhậm Thu đại hỉ, một hơi 9 lần rung động lưỡi, phổ thông chất liệu kiếm, cái này một cái liền đã đứt gãy, mà chuôi này cự kiếm, mảy may vô sự, kiếm thể u ám, này chút ít đốm lửa nhỏ tại cỗ này rung động dưới, như là thiêu đốt hỏa diễm. Bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, cũng là bị cái này máy động mà kiếm minh cho kinh đến. Nhậm Thu cười lớn, thanh kiếm để vào hộp, dùng bao vải gói kỹ lưỡng, sau đó cóng nó ly khai Xuân Mãn lâu. Một tháng sau, Nhậm Thu lần nữa hướng Phương Trực Trinh xin nghỉ, muốn đi thâm sơn đi săn dị thú. Phương Trực Trinh cũng không cản trở, rất sảng khoái liền đáp ứng. Thật sự là đoạn này thời gian, Nhậm Thu biểu hiện phi thường tốt, một cái mặt đen Diêm Vương tên hiệu càng ngày càng vang lên, đã tại Bắc Sơn huyện thành một cấm kỵ. Nhậm Thu có một to lớn hộp, lần nữa xâm nhập núi rừng. Mùa đông núi rừng, khí hậu càng quỷ dị hơn, khi thì mưa rào xối xả, khi thì gió tuyết đan xen, chợt có diễm dương tiên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dị thú theo trên bản chất tới nói, cũng là dã thú, chỉ bất quá bởi vì biến dị mới trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng trời sinh tập tính không đổi được, một chút cùng loại cự hùng, dáng dạng này dị thú đã sớm lâm vào ngủ đông, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, săn giết đồ ăn, no bụng ăn một bữa về sau, sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng tương tự, một chút dị thú sẽ ở trong ngày mùa đông phá lệ phát triển, tỉ như sói, trong ngày mùa đông sói thành quần kết đội, phạm vi hoạt động phi thường rộng, cho dù là khí huyết như hồng dị thú, cũng dám vây giết. Bọn chúng giàu hoạt, am hiểu tập kích, cực kỳ có tổ chức tính, chỉ cần lang vương không chết, cơ hồ cùng địch nhân không chết không thôi. Mà Nhậm Thu liền gặp được loại này tình huống. Lúc nửa đêm, một cỗ cực độ thâm hàn cảm giác nguy cơ kích thích hắn thần kinh, tiếp lấy xoay người mà lên, tay mang theo tinh hỏa kiếm canh giữ ở cửa động. Đó lấy, chỉ thấy một đầu cự lang đánh giết mà đến, bị hắn một kiếm chém giết. Thế nhưng, bầy sói số lượng quá nhiều, cơ hồ mỗi một đầu đều có thể so với khí huyết như chỉ võ giả. Cho dù là hắn, cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có mượn sơn động ưu thế, giữ vững cửa động, làm chống cự. Liên tục chém giết 4-5 đầu cự lang về sau, một đầu có thể so với khí huyết như hồng sóng lớn, đánh lén hắn một cái, bị hắn đánh lui về sau, bầy sói không còn tiến công, mà là vây quanh cửa động chờ đợi cơ hội. Một đám xuất sinh. Nhậm Thu phun một ngụm máu nước động, trong tay tinh hỏa kiếm thẳng đứng cắm ở mặt đất, yếu ớt sắc trời dưới, có thể nhìn thấy gần trăm con người cao cự lang, xanh mơn mởn bằng lành ánh mắt, dài nửa xích răng nanh, phá lệ dữ tợn. Sơn động tất nhiên có thể dựa vào, nhưng cũng hạn chế hắn thực lực, tinh hỏa kiếm quá dài quá nặng, căn bản là không có cách phát triển. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái kia thiên tàn phá kiếm thuật, là thứ sát kiếm thuật, coi trọng nhanh, quỷ dị, 10 điểm nặng kỹ xảo, đồng dạng dùng đoạn kiếm thích hợp nhất. Mà bây giờ mấy trăm cân trọng kiếm, tốc độ liền hạn chế, cơ hội chậm gấp đôi, quỷ dị xảo trá, trực tiếp biến thành dốc hết sức thập hội. Cũng may, một hơi 9 lần rung động, lực sát thương cực kỳ to lớn, dù là chảy ra, cũng là trong nháy mắt vỡ toang vết thương, huyết đục vỡ nát. Đây cũng là bầy sói không còn xung kích nguyên nhân. Một người cùng bầy sói, cứ như vậy rằng co, hơn 2 canh giờ về sau, chân trời ẩn ẩn xuất hiện sáng ngời. Bầy sói bắt đầu đội vàng sao động, gầm thét lộ ra răng nanh, vừa đi vừa về nhảy lên, đạp đất mặt, một thời gian sói chu núi rừng. Ngao một tiếng rung khắp núi rừng một thể, bao trùm ở tất cả bầy sói gầm rú, tiếp lấy bầy sói khẽ động, thế mà quay người nhảy vào núi rừng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trên mặt đất còn có vài đầu cự lang thi thể, hắn cũng hoài nghi là một trận ảo giác. Nhậm Thu thở hắt ra, nhưng không dám chút nào buông lỏng, cứ như vậy một mực canh giữ ở cửa động, thẳng đến thiên minh. Hắn đã xâm nhập dãy núi hơn 400 dặm, cách mỗi một đoạn cự ly, liền thanh lý ra một mảnh núi rừng, đem cây cối chém ngã, coi như biển báo giao thông, để phòng tự mình trở về lạc đường. Chỉ là không nghĩ tới, vừa rồi vừa tới thứ một ngày, núi lớn liền cho hắn một cái cảnh cáo. Bầy sói là tất cả võ viện đệ tử ác ngộng, cho dù là khí huyết như hồng võ giả, gặp gỡ bầy sói cũng chỉ có thể tránh chi phong mang, không dám mạnh bính. Cười khổ, đem hành lễ thu dọn một cái, chuẩn bị ly khai nơi đây. Bầy sói phi thường mang thủ, trừ phi đem bọn nó giết sợ, hoặc là làm thịt lang vương, không phải vậy sẽ một mực đuổi theo không thả. Một chỗ khe núi chỗ, ẩn giấu đi một mảnh doanh địa, gần trăm người mặc thanh áo bào màu xám nam tử bận rộn, thỉnh thoảng có tổ đội mà ra. Đặng sư minh, nhóm chúng ta hôm nay đi thanh lý chúng quanh dị thú thời điểm, phát hiện chư vương thi thể, ngươi xem một bộ khá lớn giá trư, bị ném trên mặt đất, thi thể sớm đã tàn phá, có rất nhiều bị dị thú cắn xé vết tích, về phần thể nội không độc dị thú thịt cũng bị cắt đi. Kiếm thương. Một đầu tóc phát hùng vĩ nam tử, trong mắt hơi híp, gắt gao tiếp cận to lớn dã chư trên người mấy vết thương, mặc dù vỡ tan không chịu nổi, nếu như bị cự lực xé rách, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, chỉ dùng kiếm khí giết chết, đặc biệt là trên cổ đạo kia, cơ hồ một kiếm chém giết. Thật là lợi hại kiếm pháp, một đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, thế mà tại hắn trong tay, đi bất quá chỉ là mấy kiếm hẳn không phải là Bắc Sơn huyện võ giả, Nam Võ viện Liêu Tráng Tráng chết rồi, Lưu Tuyên Bá am hiểu đạo pháp, cái khác cũng không khí huyết như hồng võ giả. Về phần ta Bắc Võ viện, ngược lại là có mấy cái đệ tử kiếm pháp không tệ, nhưng thực lực bất quá khí huyết như chỉ người này đến cùng là ai? Hắn sẽ không đem suy đoán mục tiêu đặt ở khí huyết như hồng võ giả trở xuống, nhất trọng khí huyết nhất trọng thiên, võ giả tam giai đoạn, cơ hội là ba cái cầu thang. Một đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, chỉ có thể là khí huyết như hồng võ giả khả năng đánh giết, hay là mấy chục cái khí huyết như chỉ võ giả vây công. Gần nhất mọi người cẩn thận một chút, gặp được người xa lạ, không nên trêu chọc còn có, lần này vận tới chén thuốc bí hoàn, cho ta phái người bảo vệ tốt, trừ phi dùng dị thú thịt đổi lấy, cái khác hết thảy không cho phép dùng. Vì nhóm này chén thuốc bí hoàn, ta thế nhưng là cho Thẩm Luân sư minh dựng lên quân lệnh trạng, san giết 5 vạn cân dị thú thịt trở về. Nhậm Thu không biết rõ, tự mình chém giết một đầu trừ vương, đưa tới một số người chú ý, hắn tại gần trong phạm vi trăm dặm, bốn phía du đãng. Từ từ, từng đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, chết tại hắn dưới kiếm, quanh thân sát khí cũng càng ngày càng đậm. Ngồi ngay ngắn tại trong sân động, như một ngụm trùng lớn, khí huyết du tẩu toàn thân, như là vô số cái con chuột tại da thịt phía dưới bò. Theo kiếm trùng bên trong truyền ra ngoài rung động, lấy một hơi 9 lần tốc độ, đang nhanh chóng rèn luyện nhục thân, một ngày vào bụng dị thú thịt, cũng tại nhanh chóng tiêu tán tại trong máu thịt. Hồi lâu sau, vừa rồi thở ra một hơi, ong ong như là máy hơi nước, phát ra tiếng vang cực lớn. Trung quanh có thể so với khí huyết như hồng dị thú, cơ hồ bị ta chém giết hầu như không còn, xem ra chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng. Mỗi đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, cũng có tự mình cố định lãnh địa, phương viên trăm dặm cũng bất quá chỉ là 5-6 đầu. Căn bản không thỏa mãn được hắn tiêu hao. Mà lại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hiện tại hắn ăn dị thú thịt hiệu quả càng ngày càng kém, trừ phi cao hơn phẩm chất dị thú thịt. Mà cao hơn phẩm chất dị thú thịt, thường thường xuất từ thực lực phi thường khủng bố dị thú trên thân, cho dù là hắn cũng muốn đem hết toàn lực chém giết mới có thể chém giết. Mà hậu quả chính là vết thương trầm trị, lại phải tu dưỡng 7-8 ngày. Nếu là có sung túc chén thuốc liền tốt. Nhậm Thu âm thầm phiền muộn, chén thuốc hiệu quả so dị thú thịt ngon quá nhiều, một bát to chén thuốc có thể so với 10 cân dị thú thịt. Lần trước Lưu Tuyên Bá ban thưởng cho hắn một vò chén thuốc, hiệu quả càng là rõ rệt, so bình thường khí huyết như chỉ uống càng tốt hơn. Vậy đã nói rõ, Lưu Tuyên Bá nơi đó còn có dược tính mạnh hơn chén thuốc, mà lại thích hợp khí huyết như hồng võ giả uống. Nếu không không cách nào giải thích, Lưu Tuyên Bá lại không ăn dị thú thịt tình huống, còn có thể bảo trì thực lực tăng trưởng. Chương 25, Bí Hoàn 2, chương 25, Bí Hoàn. Một trận bão tuyết quét sạch ngàn dặm, tối tăm mờ mịt, mây mù cuộn cuộn, che giấu sông núi lúc đầu nhan sắc, nước sông kết băng, thác nước ngăn nước, một mảnh trắng xóa. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, vạn vật tiên lặng, sinh cơ bị chôn sâu ở tuyết động phía dưới, dị thú chém giết, đập xuống đống đống tuyết trắng, lưu lại từng mảnh trướng mắt hồng sắc. Nhậm Thu hất lên một cái hắc hổ ra áo khoác, nâng cái này một khối chừng trăm cân dị thú thịt, phiên tinh hỏa kiếm, một sâu một nhạt trở lại một cái lâm nhai sơn động. Bên ngoài sơn động là một khỏa cắm rễ tại nham thạch che trời lớn lỏng, xóa tung thân cảnh, giống như hoa cái, giống như châm đồng dạng lá tùng, xanh mơn mởn tại trong gió lạnh đông đưa. Nơi này vốn là một đầu cự điểu nơi ở, bị hắn chém giết về sau, liền thành hắn tạm thời chỗ ở. Lựa chọn nơi này nguyên nhân, thì là có thể mượn nhờ vách núi, tránh né cùng loại bầy sói dạng này dị thú tập kích. Trong núi rừng, thành quần kết đội, cũng không chỉ là bầy sói. Thiêu đốt đống lửa, vật liệu gỗ cặn bã rung động, nhiệt độ chậm chạp lên cao, xua tán đi một chút hàn ý, ngoài động ô ô ô rung động gió núi, vòng quanh đầy trời phất phới bông tuyết, huy sái hướng đại địa. Ăn xong dị thú thịt, thể nội bắn ra to lớn nhiệt lưu. Đi vào bên ngoài sơn động, một mảnh mười mấy mét vuông vách đá, cùng chung quanh sườn đất hình thành một cái nắm đài, to lớn gió núi sớm đem mặt đất thanh lý, người đứng tại phía trên, đối diện gió lốc, tựa như một tráng hán thôi động. Ông tinh hỏa kiếm chấn động, hình thành một đạo u ám hàn quang, phá vỡ gió lốc, tại trước vách núi múa, thậm chí để lại gió núi gào thét, như là mãnh hổ gào thét. Gió núi, kiếm rít, bóng người lắc lư. Hô kiếm ngừng, người như chuông lớn đứng thẳng, máy hơi nước giống như màu trắng nhật ký, theo quanh thân toát ra, đông tuyết vài mét bên ngoài liền bị hòa tan, nhỏ xuống tại mặt đất, hình thành một mảnh nước động. Quả nhiên, chỉ có mạnh hơn dị thú thịt, hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Nhậm Thu thầm nghĩ, 2 tháng trước hắn lần nữa xâm nhập rừng già, một đường chém giết dị thú, ma luyện thực lực. Khí huyết như chỉ dị thú thịt, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, dù là phổ thông khí huyết như hồng dị thú thịt, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có loại kia ngạo khiếu núi rừng thú vương, mới có to lớn tăng cường. Mà cái này dị thú hướng, thường thường thống lĩnh một cái tộc quần, khí huyết như chỉ dị thú nhiều đáng sợ, càng nắm chắc hơn đầu thậm chí hơn 10 đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú. Muốn săn giết cái này dị thú, độ khó có thể nghĩ. Nhìn xem phương xa, một tòa cao như tầng mây cự phòng, tại trong mây mù như ẩn như hiện, giống như kình thiên cự nhân, sừng sững tại giữa thiên địa. Nơi đó sinh tồn lấy một đám vượn tay dài, tộc quần nhiều đến hơn ngàn, trong đó có một đầu viên vương, thực lực cực kỳ khủng bố, dưới trướng chí ít 8 đầu có thể so với khí huyết như hồng vượn tay dài, kẻ thống trị phương viên trăm dặm địa giới, hoàn toàn xứng đáng núi rừng bá chủ. Mà hắn tại cực kỳ nhẫn mại tính tình, đang quan sát bọn này vượn tay dài tập tính, tìm kiếm cơ hội chém giết. Cách xa nhau số ngoài trăm dặm, Bắc Võ viện doanh địa cũng tại di chuyển, phù cận dị thú đã bị trống rỗng, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu mới có thể có thu hoạch. Nhưng trận này tuyết lớn mang cho bọn hắn quá nhiều khó khăn, vật tư đã xuất hiện thiếu, trong đó có một chút dược phẩm cùng khu lạnh giữ ấm quần áo, cho dù là võ giả, tại như vậy cực đoan thời tiết dưới, thể lực cùng nhiệt lượng sói mòn thật nhanh, một chút yếu kém đệ tử đã không còn dám xâm nhập rừng già. Đặng Tú cao mày, nhìn xem bay tán loạn tuyết lớn, cự ly hoàn thành 5 vạn cân dị thú thịt, còn kém quá nhiều, chung quanh dị thú đã bị săn giết xong. Cần một đoạn thời gian, khả năng bổ huyết, mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bắc Võ Biện theo nhanh chóng quyết trương, đệ tử càng ngày càng nhiều, dị thú thịt tiêu hao đã cùng không lên, không phải vậy Thẩm Luân sẽ không đồng ý cho hắn một nhóm chén thuốc bí hoàn. Mà điều kiện chính là săn giết 5 vạn cân dị thú thịt trở về. Làm Bắc Võ Viện xếp hạng thứ 6 đệ tử, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, gánh vác lên cái này gánh nặng, bằng không hắn cũng sẽ không xâm nhập rừng già. Nhưng một trận tuyết lớn, đại loạn hắn kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ một bộ phận thực lực yếu kém đệ tử, nhường bọn hắn xuống núi hồi trở lại Bắc Sơn huyện, mà hắn tiếp tục dẫn đường bộ phận đệ tử xâm nhập rừng già. Lưu Tuyên ba cái kia tạp thoái, thế mà sớm mấy năm bố trí, hiện tại càng là muốn thành lập cái gì tòa thành, hắn đến cùng muốn làm gì? Theo lý mà nói, một khi các loại Nam Võ Viện vương vấn đi, kia Nam Võ Viện chính là hắn thiên hạ, trở thành hắn tập võ tại nguyên điểm. Mà nó, mặc kệ, đã ngươi muốn chơi, ta Bắc Võ Viện chơi với ngươi tuyết lớn xuống đằng đẵng một ngày một đêm, trên đất bằng tuyết động đã đạt tới người cao, triệt để đem sông núi vùi lấp, rất nhiều đại thụ bị đè sập. Nhậm Thu ghé vào một bụi cỏ bên trong mặc cho tuyết lớn đem tự mình che giấu, khí huyết thu liễm đến cực hạn, giống như tử vật, khẽ động bất động. Tại một chỗ không xa trong rừng, mấy chục con gần cao 2 mét cự viên, tại trên cây cối nhảy vọt, thỉnh thoảng đập xuống, san giết bị bọn chúng xua đuổi bầy dị thú. Mặt đất tại rung động, tuyết động tại rơi xuống, từng đạo to lớn vết tích tại trong đống tuyết lan tràn. Đột nhiên, một đầu bóng đen từ trời rơi xuống, vây nện ở mặt đất, màu xám bạc lông tóc như châm đồng dạng nổ lên, hai cái tráng kiện dài cánh tay xiết quả đấm, hung hăng nện gõ mặt đất. Hống 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 tiếng gầm một phát, rất nhiều cuống quýt dị thú trực tiếp bị đánh chết, một chút hoảng hốt chạy bừa dị thú, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, đây là một đầu có thể so với khí huyết như hồng mượn tay dài. Bọn chúng ngay tại đi săn, xua đuổi bầy dị thú, duy nhất một lần săn giết mấy chục trên trăm con dị thú, mới là mục đích của bọn nó. Từng đầu dị thú bị đập chết, nồng đậm huyết tinh lan tràn, giống như một chỗ lò sát sinh, để cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, bầy dị thú chạy mất một bộ phận lớn, lưu lại mấy chục con thi thể, từng đầu cự viên nhảy xuống, vỗ ngực gào thét. Lông bạc cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác cự viên lập tức thẳng tắp gào thét, nâng lên dị thú thi thể, chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, ông nương theo lấy kiếm minh, một đạo u quang theo trong đống tuyết nổ lên, Nhậm Thu phóng lên tận trời, mang theo vô biên sắc cơ, trong nháy mắt xẹt qua 4-5 đầu cự viên, tóe lên đẩy trời huyết đục, thẳng giết lông bạc cự viên. Đột nhiên biến cố, cả kinh mấy chục con cự viên sững sờ, tiếp lấy một mảnh bối rối, bốn phía nhảy tưng, nhảy vào trên cây. Lông bạc cự viên một tiếng gào thét, dưới chân đạp một cái, mặt đất lẫn lộn nước, hai đầu cánh tay dài như là thiết trụ, trong nháy mắt mảnh trướng oanh kích tới. Oanh kình khí cuồn cuộn, cuốn lên ngàn đống tuyết. Kiếm quang nhất chuyển, vòng quanh cánh tay dài vạch một cái, mang ra một mảnh huyết đục, đâm thẳng lông bạc đầu của con bự lớn. To lớn đau đớn, nhường lông bạc cự viên lâm vào cuồng bạo, mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra sâm bạch răng nanh, gầm thét đục vào, một đôi cánh tay dài lại trướng dài vài thốn, trên móng đuốt hàn quang lập lòe. Quả nhiên hung hãn. Nhậm Thu người theo kiếm động, khí huyết sắp vỡ, không dám đón đỡ cái này một quyền, từ bỏ đâm thẳng, thân thể nhoáng một cái vòng qua cái này va chạm. Ở trong nháy mắt này, trong tay tinh hỏa kiếm u ám kiếm thể, tựa như giấy lên châm chút lửa diễm, trong nháy mắt chém ra. Một hơi 9 lần rung động, giống như máy cắt kim loại, xẹt qua lông bạc cự viên thân thể, trực tiếp mang đi gần một nửa huyết đủ. Một người một vượng, bộc phát ra huyết tinh chém giết. Rơi vào trên trạc cây cái khác cự viên, vỗ ngực giống to, một chút rơi vào mặt đất, nóng nảy sử mặt đất chạy. Mấy chục giây về sau, tóc bạc cự viên run lên, gầm thét im bặt mà dừng, cánh tay dài dán tại trên thân, lộ ra tinh hồng huyết đủ. Chương 26. Trường Tí Viên, 1, chương 26, Trường Tí Viên chết Nhậm Thu bước chân giẫm một cái, mặt đất nổ tung, chợt một kiếm chém tới, một cái đầu lâu to lớn, mang theo trượng cao suối máu, phóng lên tận trời. Gào thét ngừng, mấy chục con cự viên ngơ ngác sững sờ lăng, tiếp lấy tản ra mà đi, lưu lại đầy đất dị thú thi thể. Quả nhiên, dù là không phải biên vương, thực lực cũng cường hãn như thế, mà dạng này Trường Tí Viên còn có 7 con, một khi vây công Nhậm Thu thở ra một hơi, thân thể ẩn ẩn làm đau, từng đạo vết máu ở trên người, lộ ra quần quần huyết đục, cơ hồ có thể gặp xương. Đoạn này thời gian đến, hắn một mực tại bí mật quan sát Trường Tí Viên quần, phát hiện bọn chúng cách mỗi nửa tháng liền sẽ rời núi đi săn, còn lại thời gian cũng trong núi không ra. Rốt cục, bị hắn phát hiện một lần cơ hội, một đầu có thể so với khí huyết như hồng Trường Tí Viên, dẫn theo mấy chục con dị thú ra đi săn. Không dám ở này chờ lâu, cắt lấy lông bạc cự viên dị thú thịt, phương muốn ly khai, đột nhiên bước chân dừng lại, trong mắt hơi híp nhìn về phía một cây đại thụ. Tráng kiện trên nhánh cây, không biết cái gì thời điểm, đứng đấy một cái hùng vĩ tấp phát nam tử, giữa mùa đông thế mà ở trần, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, trong tay nắm lấy một cái đen nhánh côn sát, đang dù là thú vị nhìn xem hắn. Hàn phong gào thét, bầu không khí ngưng trọng, hai người mặt không thay đổi đối mặt. Nhậm Thu kiếm sử trên mặt đất, tay nắm lấy chuôi kiếm, khí huyết âm thầm vận chuyển, trong nháy mắt buộc lên giữa người. Hắn có thể cảm giác được, tấp phát nam tử trên thân, tán phát kinh khủng khí tức, ẩn ẩn nhường hắn thần kinh kéo căng. Một cái khí huyết như hồng cường hãn võ giả. Tấp phát nam tử cười nhạt một tiếng, nhảy xuống, mang theo một cỗ tự tin, chắp tay nói, tại hạ Đặng Tú, gặp qua vị huynh đệ kia. Nhậm Thu sắc mặt dừng lại, chắp tay nói, Nhậm Thu. Đột nhiên, mặt đất rung động, xa xa chuyển đến vô số gào thét, hai người biến sắc, liếc nhau, không nói hai lời có cẳng liền chạy. Trường Tí Viên còn tới. Thính kỳ thanh âm, liền biết rõ đến cỡ nào nổi giận, một khi lâm vào vây giết, dù là hai người cũng không dám nói tùy tiện có thể giết ra ngoài. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người toàn thân bốc lên khói trắng, đây là khí huyết bộc phát về sau, sinh ra to lớn nhiệt lượng, cùng không khí lạnh ma sát về sau mới có hiện tượng. Nhân huynh thật bản lãnh, lại dám đơn độc săn giết Trưởng Tí Viên Quân. Đạc Tú đem đen nhánh côn sắt hướng trên mặt đất cắm xuống, nhìn xem Nhậm Thu nói. Nhậm Thu trầm ngâm cười một tiếng, cũng không trả lời, hắn có thể cảm giác được, Đạc Tú cũng vô lý, hẳn là trùng hợp đi ngang qua. Dù sao hắn chém giết lông bạc cự viên, động tĩnh thế nhưng là rất lớn, riêng là kia mấy chục con cự viên gầm thét, vài dặm có hơn đều có thể nghe được. Gặp hắn không đáp, Đặng Tú cũng cảm giác không thú vị, hắn cũng có thể lý giải, mênh mông núi rừng gặp được một người xa lạ, ai cũng sẽ có cảnh giác. Cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện lộ ra tự mình lai lịch cùng doanh địa vị trí. Mắt nhìn Nhậm Thu trong tay dị thú thịt, chắp tay nói, sắc trời đã không còn sớm, tại hạ trước cáo tử. Nói đi, thất lên côn sắt, thân thể liền thoát ra ngoài, như là bợ già, tại núi đá ở giữa nhanh chóng nazi, tốc độ nhanh kinh người. Đặng Tú, danh tự này rất quen thuộc. Nhậm Thu nhìn xem Đặng Tú rời đi phương hướng, Bắc Võ Viện Tam Đại Khí Huyết Như Hồng đệ tử bên trong, liền có một cái gọi là Đặng Thu. Chẳng lẽ lại là hắn? Bắc Võ Viện gần đây thần bí, trước đó rất ít thu đệ tử, yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt, không phải có tiền liền có thể tiến vào. Theo mấy năm này cùng Nam Võ Viện giằng co, mấy cái nổi danh đệ tử danh hiệu cũng theo đó truyền ra. Ba tên Khí Huyết Như Hồng đệ tử cũng bị người xưng là Bắc Võ Viện ba đại viên viên. Nhậm Thu hí mắt, âm thầm cảnh giác, còn tốt tự mình không có tự báo cửa chính, nếu không lấy hắn mặt đen Diêm La danh hiệu, Đặng Tú nhất định có thể đoán được. Bất quá, hắn làm sao tới thâm sơn rồi? Lấy Bắc Võ Viện nội tình, không về phần cần dựa vào ăn uống dị thú thịt đến tăng cường thực lực, chén thuốc khẳng định không ít. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đặng Tú trở lại doanh địa, một người ngồi tại trống trải trong nhà gỗ, lâm vào trầm tư. Hắn vừa rồi chẳng qua là ra ngoài tản bộ một vòng, chuẩn bị săn giết vài đầu thực lực mạnh dị thú trở về. Tiếp lấy liền nghe đến động tĩnh khổng lồ, lúc này mới sờ qua đi quan sát, kết quả là nhìn thấy một màn kinh người. Một tên thực lực kinh người kiếm khách, tại không giao nhận ra vết thương nhẹ tình huống, chém giết một đầu cường hãn lông bạc Trưởng Tí Viên. Cho dù là hắn, cũng không bằng đây. Nhậm Thu, danh tự này làm sao như thế quân hay? Bắc Sơn huyện Nam Võ Viện bên trong liền có một cái Nhậm Thu, giết không ít Bắc Võ Viện đệ tử, được xưng là Hắc Diện Diêm Vương, nhưng này cái Nhậm Thu, bất quá khí huyết như chỉ thực lực, mà lại cũng không am hiểu dùng kiếm, nghe nói chưa tới là phổ thông đệ tử thôi, thậm chí liền bí pháp cũng không nắm giữ. Cho nên, không thể nào là Nam Võ Viện Nhậm Thu. Nhưng Bắc Sơn huyện xung quanh năm cái huyện, cũng không nghe nói qua có cái này số một cường giả. A gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một cái hoàn đậu lớn nhỏ thanh màu đen rực hoàn, ném vào bên trong miệng, răng rắc ngay ăn. Chẳng lẽ lại theo trong viên đá bông xuất hiện? Đồng dạng mạnh mẽ như vậy võ giả, đặc biệt là đạt tới hắn loại cảnh giới này, dị thú thịt giá trị liền không có lớn như vậy, cần dựa vào chén thuốc mới được. Trừ phi là loại thực lực đó cường hãn vô cùng dị thú vong, khả năng có thể so với chén thuốc hiệu quả, nhưng như loại này kiếm khách, thế lực phía sau sẽ không có chén thuốc. Nhậm Thu ăn xong lông bạc cự viên dị thú thịt, toàn thân lâm vào khô nóng, như tiến vào chậu than, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đây là khí huyết tăng. Nhấc lên tinh hỏa kiếm, đi vào ngoài động, đón quân phòng, tại sám trắng trong bóng đêm, diễn luyện kiếm thuật. Khí huyết đang thong thả tăng trưởng, nhưng lại theo kiếm chủng bắn ra rung động, đang nhanh chóng tinh luyện chiết xuất, cuối cùng dung nhập máu thịt bên trong. Hơn một canh giờ sau, Nhậm Thu phun ra một ngụm nhiệt khí, sắc mặt khôi phục như thường, có chút cảm ứng khí huyết, âm thầm kinh ngạc, một khối hơn 100 cân tóc bạc cự viên dị thú thịt, thế mà có thể so với năm đầu phổ thông khí huyết như hồng dị thú thịt hiệu quả. Cơ hồ đã giảm mất đi một tháng thời gian. Nhãn thần cực nóng, liếm liếm đầu lưỡi, Trưởng Tí Viên tộc quần bên trong, còn có 7 con dạng này lông bạc cự viên đâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đầu kia viên vương, chắc hẳn hiệu quả càng là kinh người. Bất quá, đến ẩn nút mấy ngày, chết một đầu lông bạc cự viên, chắc hẳn toàn bộ Trưởng Tí Viên tộc quần, lâm vào nổi giận bên trong, viên vương thậm chí sẽ đích thân rời núi. Quả nhiên, tiếp xuống 3-4 ngày bên trong, toàn bộ núi rừng sôi trào khắp trốn, mấy trăm đầu Trưởng Tí Viên đầy khắp núi lùi chạy, hù dọa vô số dị thú. Tại không tìm được hung thủ về sau, Trưởng Tí Viên tộc quần đem phẫn hận, phát tiết tại cái khác dị thú trên thân, lập tức nhấc lên một mảnh huyết hải, vô số dị thú chết thảm. Nhậm Thu thì ẩn nút tại trong sân động, chợt có Trưởng Tí Viên lướt qua, hắn lập tức thu liễm ký tức, tránh cho bị phát hiện. Nhưng hắn không biết đến là, bởi vì trận này bạo động, cho Đặng Tú mang đến bao lớn phiền phức. Đặng sư minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hơn 20 Bắc Võ Viện đệ tử, mờ mịt trốn ở một chỗ trong khe núi, từng cái thân mang thương, một chút thân thể thiếu cánh tay thiếu chân, hiển nhiên là trải qua kịch liệt chém giết sau chỗ tới. Đặng Tú sắc mặt khó coi quét mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới chưa tại đi săn dị thú bên trong tổn thất đệ tử, kết quả tại một trận Trưởng Tí Viên tộc quần trả thù bên trong, tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Trong đầu hiện lên một thân ảnh. Hắn lại tại làm gì? Chợt thâm giận, lần sau gặp lại cái này ra hỏa, nhất định phải cho hắn một bài học. Chương 27. Trưởng Tí Viên 2, chương 27, Trưởng Tí Viên một đạo hữu ám hàn quang, cuốn lên huyết đục phong bạo, như một đầu răng nanh cự thú, tại đánh giết con mồi, bất quá mấy chục giây, liền chém giết gần trăm con Trưởng Tí Viên, chợt cũng không dừng lại, mặt đất sắp vỡ, người liền biến mất tại rừng sâu. Không bao lâu, mặt đất rung động, mấy chục con Trưởng Tí Viên giữa khu rừng dập dờn, rất nhanh rơi xuống đất, trong đó ba đầu cao tới 5 mét, toàn thân lông bạc nổ lên, đánh ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Mà hung thủ đã đi xa hơn 10 dặm, đang núp ở một chỗ khe núi, ôm tinh hỏa kiếm, lặng lặng nghe trong núi rừng động tĩnh. Đây là hắn lần thứ 5 đi săn. Chuyên môn ngăn ở sân khẩu, gặp được Trưởng Tí Viên liền giết, cũng không cắt lấy dị thú thịt, thong dong trở ra. Cái tên điên này hắn muốn làm gì? Đặng Tú nghiến răng nghiến lợi, trong tay đen nhánh côn sắt, trung điểm sử tại mặt đất, đem một tảng đá lớn cho chùy nứt. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, hắn đã đổi 3 lần doanh địa, nhân thủ tổn thương nghiêm trọng, vượt qua 10 cái đệ tử bị lâm vào nổi giận trưởng tí viên quần cho tập sát, một nửa trở lên đệ tử, thương thế nghiêm trọng. Về phần chữ hàng dị thú thịt, càng làm một chút cũng không bảo lưu lại tới. Nô sư đệ, ngươi mang chư vị sư đệ xuống núi, lần này đi săn ta sẽ cùng thẩm sư minh bàn giao. Đặng sư minh, vậy ngươi, ta bút chứng này, không tìm hắn tính toán rõ ràng, ta Đặng Tú đem danh tự ngược lại bắt đầu viết. Đặng Tú càng nghĩ càng giận, cũng là bởi vì cái người điên kia, lúc đầu thuận lợi đi săn, kết quả bỏ dở nửa chừng, còn tổn thất nặng nề. Nhìn xem còn lại mấy người đệ tử, lẫn nhau đỡ đi xa, dầm chân một cái mặt đất nổ tung, trong nháy mắt xông vào núi rừng. Lần thứ 6 bọn này xuất sinh, thế mà còn biết mai phục. Nhậm Thu thở hắt ra, khí huyết lưu chuyển, phong bế vết thương, quét mắt trên mặt đất mấy chục con trưởng tí viên, trong đó hai đầu lông bạc cự viên, còn tại dãy rủa đứng dậy, lộ ra răng nanh, tinh hồng con mắt lớn cừu hận nhìn xem hắn. Xem ra, lần này cần trốn xa một chút, trước tránh đầu sóng ngọn gió bởi vì hắn chặn giết toàn bộ trưởng tí viên hàng ngàn tộc quần, cứ thế mà thiếu một non nữa, trong đó lông bạc cự viên tức thì bị chém giết ba đầu. Trưởng tí viên tộc quần lâm vào nổi giận, phương viên trong rằm núi rừng hỗn loạn tương mừng, dị thú cũng thiếu đi rất nhiều, nói chung trốn vào cái khác địa phương. Kiếm quang nhất chuyển, chém giết phía dưới hai cái lông bạc nổ lên đầu lâu, nhanh chóng cắt lấy dị thú thịt, chật chạy như bay. Tầm gần nửa canh giờ về sau, đã chạy ra hơn 10 dặm. Đột nhiên dừng lại bước chân, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem trắng như tuyết một mảnh sông núi, tại mây mù chỗ sâu, hắn mơ hồ nghe được từng tiếng như giống như sấm rền gào thét. Quả nhiên, nó rời núi. Bất quá, làm sao cảm giác không thích hợp lăn đi. Đặng Tú trượng dài côn sắt, đạp nát một đầu tập kích tới trưởng tí viên, toàn thân khí huyết nổ lên, như một đầu thái cổ hung thú, một cước một cái hô to. Hắn bất quá là nghe thấy động tĩnh, phương muốn xem xét, kết quả đối diện chính là trên trăm đầu trưởng tí viên, nghĩ rời đi đã tới không kịp, bất quá bị cuốn lấy một lát. Chỉ thấy núi rừng lắc lư, mặt đất rung động, một tiếng như là tiếng sấm giống như gầm rú, từ xa ra truyền đến, rất nhanh đại thụ khuynh đảo, một đầu cự thú rơi xuống. Một thân kim mao như là áo giáp, gần cao 8 mét thân thể sừng sững đại địa, một đôi tráng kiện cánh tay dài, sử trên mặt đất, thú mục tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Viên Vương. Đặng Tú sắc mặt xanh xám, thở một hơi thật dài, cơ bắp gồ cao, như là sắt thép, thân thể sinh sinh dâng lên hai thốn. Hắn biết rõ, không xử lý Viên Vương là không thể nào chạy trốn được. Hống hống hống, Viên Vương nện gõ mặt đất, núi đá bắn bay, chợt hơi vung tay cánh tay, đập vào bên cạnh trên đại thụ, ba một tiếng, thân cây lên tiếng mà nát, tiếp lấy khuynh đảo mà xuống. Cái khác trưởng tí viên nghe tiếng, nhao nhao nhảy ra, chống đi một miếng đất lớn dưới, từng cái vỗ ngực gầm thét, giống như là tại trợ uy, lại giống là đang uy hiếp. Xuất sinh chính là xuất sinh, gặp cái khác trưởng tí viên không có vây công, trên thân áp lực lập tức thiếu đi rất nhiều, nhìn xem Viên Vương đối với hắn gào thét, côn sắt trên mặt đất một sự. Quay mặt đất sắp vỡ, Viên Vương phóng lên tận trời, lao thẳng tới mà đến, một đôi cánh tay dài trên kim mao nổ lên, móng vuốt một tấm, bắn ra trường dài một thước móng vuốt, như là cương đao. Đặng Tú bước chân một điểm, trong nháy mắt xông đi lên. Đinh đinh đinh, đốn lửa nhỏ bắn ra, chói tai khó nghe, mặt đất nổ tung, cây cối khuynh đảo, một người một vượn tại cái này một mảnh núi rừng tứ ngược. Đến lúc đó, nghe tiếng mà đến trưởng tí viên, càng ngày càng nhiều, trong đó năm đầu càng là phá lệ dễ thấy, chừng cao 5 mét thân thể, bắt lấy thân cây lắc lư, đập lồng ngực gào thét. Một thời gian, nơi đây đã tụ tập 400-500 đầu trưởng tí viên. Âm thanh chấn như sấm, vang vọng sông núi, ngạc nhiên vô số phi cầm tẩu thú, phương viên trăm dặm hỗn loạn tương mừng. Nhậm Thu bò lên trên một cây đại thụ, đứng tại tráng kiện trên những cây, xuyên thấu qua cảnh lá nhìn về phía xa ra, tâm thần rung động, đầu kia gần cao 8 mét Viên Vương, dù là cách một hai bên trong địa, đều có thể cảm nhận được một cô hung hãn khí tức. Về phần cùng Viên Vương chiến đấu Đặng Tú, càng làm cho tâm hắn kinh, cái này ra hỏa hiện lộ ra thực lực, thế mà một thời gian để ép Viên Vương đánh. Đây chính là khí huyết như hồng võ giả a. Âm thầm tắt lưỡi, quả nhiên kinh khủng, đổi lại là hắn đối chiến Viên Vương, có thể làm không đến loại trình độ này. Mấy trăm đầu trường tí viên, càng ngày càng táo bạo, lay động những cây, đập lồng ngực, vừa đi vừa về tại đại thụ ở giữa nhảy bọn, thỉnh thoảng nhấc lên từng khối cự thạch. Trong đó kia năm đầu lông bạc cự viên, càng là vây quanh ở một bên, khi thì tiến vào khi thì lui, tựa như muốn gia nhập đi bảo, nhưng lại sợ Viên Vương chi uy. Đặng Tú thu ba điểm lực đạo, thời khắc chú ý chung quanh, hắn có thể cảm giác được theo tự mình áp chế Viên Vương, còn lại trưởng tí viên lâm vào nóng nảy. Trong lòng tối khổ, sao liền gặp được loại sự tình này? Côn sát lên, ngăn trở một chảo, một cỗ cự lực nhường trong lòng của hắn siết chặt, đầu này Viên Vương cũng nhanh lâm vào cuồng bạo. Một khối cự thạch hô hô đập tới, bị hắn một côn đập nát, ánh mắt xéo qua cong lên, một đầu lông bạc cự viên, tại đạp đất mặt, mở ra buồn máu miệng lớn, răng nanh chảy xuống thèm nước. Phân thân ở giữa, thân thể tê dần, thế mà bị Viên Vương cào một chảo, cánh tay lập tức xuất hiện mấy đạo miệng lớn, huyết nhục cuộn, tiên huyết chảy ròng. Các lao lao xuất sinh. Đặng Tú nổi giận, hai chân lắc một cái, như là bỏ ngựa, chạm trên mặt đất một cái, tiếp lấy thân thể liền nhảy lên Viên Vương trên thân, đối diện chính là một vậy. Bang Viên Vương tiêu rên, lảo đảo mấy bước, lung lay đầu góc, cánh tay dài quét ngang. Trung quanh trường tí viên, cũng tại sát na lâm vào cuồng bạo, liều lĩnh xông lên, như là to lớn bọ chét, cuồng hống lấy chém giết. Giống như cái này ra hỏa có chút không chống nổi, Nhậm Thu nắm đuốt chuôi kiếm, nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, đợi tiếp cận sau lại đem tự mình giấu vào ngọn cây bên trong, ngồi xổm ở trên trạc cây quan sát. Bên kia, Đặng Tú côn như nước màn, khí huyết nổ lên, từng đầu trường tí viên lao tới liền tổn thương, đập đến liền nát, nhấc lên một mảnh huyết nhục phong bạo. Thân thể càng không ngừng nhảy bọn, cùng Viên Vương kéo ra cự ly, lợi dụng từng đầu trường tí viên làm trở ngại, đến hạn chế tốc độ của nó. Mà hắn duy nhất phải chú ý chính là, kia năm đầu có thể so với khí huyết như hồng lông bạc cự biên, nhưng càng đánh càng phiền muộn, càng đánh càng nóng nảy. Tự mình mặc danh kỳ diệu lâm vào chém giết. Hắn lên núi đến săn giết dị thú không giả, nhưng cũng sẽ không ngốc đến dây vào một cái trưởng tí viên tộc quần a khí huyết luôn có phần cuối lúc, dù là giết trưởng tí viên lại nhiều, một khi khí lực hao hết sạch, vậy coi như không thể cứu vãn. Trốn, không trốn thoát được, một đầu viên vương cộng thêm năm đầu lông bạc cự biên, đã lâm vào nổi giận, không giết hắn không chết bỏ qua. Vị trí đang không ngừng biến ảo, chiến trường cũng tại Nazi, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, một mảnh hỗn độn. Đúng vào lúc này, ánh mắt xéo qua nhìn thấy một mảnh u ám kiếm quang, lặng yên không tiếng động xẹt qua một đầu trưởng tí viên, chợt lại trầm tịch tại rừng cây bên trên. Là hắn, kia quen thuộc kiếm, cùng kiếm thuật, tại cái này một mảnh trong núi rừng, chỉ có kia ra hỏa. Oanh côn sắt trong nháy mắt nổ tung, nhấc lên một mảnh huyết đục, khí huyết đột nhiên nổ tung, dưới chân bùn đất tóe lên, thân thể giống như một đầu mũi khoan, kéo theo mấy trăm đầu trưởng tí viên. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Nhậm Thu trong lòng giật mình, mới có một đầu trưởng tí viên, leo lên cây sao, bị hắn một kiếm chém giết, còn chưa kịp đổi địa phương. Chỉ thấy Đặng Tú thế mà hướng hắn cái phương hướng này chém giết. Mẹ nó, ngươi đừng tới đây a. Nhậm Thu thấp thấp người tử, tại ngọn cây điểm nhẹ, mấy cái lắc lư hạ xuống, nhanh chóng đi qua bụi cỏ, lần nữa bò lên trên một cây đại thụ. Đột nhiên, trong mắt một lồi. Cái này ra hỏa có phải hay không phát hiện ta rồi? Cái gặp Đặng Tú, lần nữa biến ảo phương hướng, lại hướng hắn cái phương hướng này chém giết tới, Viên Vương càng là nhảy lên, nện đứt mấy cây đại thụ, vung lên thân cây quét ngang. Sẽ không thật phát hiện ta đi. Ý niệm xoay nhanh, nhìn xem mấy trăm đầu lâm vào cuồng bạo trường tí viên, đặc biệt là kia một đầu chân tay có cóng, không xem chừng liền giẫm chết một đầu tộc loại Viên Vương. Đặng Tú cách hắn càng ngày càng gần, vài đầu trường tí viên thậm chí bò lên trên hắn chỗ thân cây, cắn răng một cái xoay người nhảy xuống. Ô ô ô to lớn âm thanh xé gió, nhường hắn bước chân dừng lại, bản năng cảm giác nguy hiểm, khí huyết sắp vỡ, tinh hỏa kiếm quay người nhất chẳng. Ken Nhậm Thu lui lại mấy bước, ánh mắt xéo qua quét qua, chỉ thấy đánh tới, lại là một cái đen nhánh côn sát. Sắc mặt tối đen, quay người nhìn lại, cùng Đặng Tú bốn mắt nhìn nhau. Một cái hai mắt muốn nước, một cái kinh ngạc nghi hoặc. Quả nhiên là ngươi Đặng Tú hai chân như lao, một cước đánh chết một đầu trưởng tí viên, bước chân một điểm thân thể xông lại, một đầu lông bạc cự viên nên đón. Lăn đi thủ trưởng một nắm, hóa thành lợi trảo, kéo một phát hất lên, một cái cánh tay mang theo một mảnh huyết đục, trong nháy mắt bị ném ra. Kiếm quang u ám, chém giết vài đầu trưởng tí viên, quét mắt chung quanh, đống cảm giác khó giải quyết, cái này một cái chậm trễ, đã bị mấy trăm đầu trưởng tí viên vây quanh. Bên hai truyền đến phong áp, tinh hỏa kiếm chấn động, như khổng tức khai bình, chém ra một vùng không gian, xoay người nhất chuyển, cùng một đầu lông bạc cự viên chạm vào nhau. Phương môn chém giết, đột nhiên trở tay chính là một quyền. Răng rác mặt đất nổ tung, Nhậm Thu liền lùi lại mấy bước, mượn lực đạo, tránh thoát lông bạc cự viên móng vuốt, chợt cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi tập kích hắn, lại là Đặng Tú. Ta muốn làm gì? Đặng Tú giận quá mà cười, hai chân bại xuống, bật lên như bọ ngựa, liều lĩnh giết tới. Tên điên. Nhậm Thu cắn răng, cũng cảm giác nổi giận, khí huyết nổ lên, đối diện chính là một kiếm, một hơi chín lần rung động dưới, sinh ra xé rách, nhường Đặng Tú biến sắc. Giữa không trung tại đạp ở một đầu trưởng tí viên trên thân, thân thể nhất chuyển nhảy lên, đẩy ra vài đầu trưởng tí viên, nhặt lên đâm sâu mặt đất côn sát. Còn có, chương 28. Hợp tác, 1, chương 28, hợp tác kiếm quang yếu ớt, côn ảnh trung điệp, tung ra to lớn đốm lửa nhỏ, hai người thế mà tại mấy trăm đầu trưởng tí viên vây công phía dưới chém giết cùng một chỗ. Côn sát lên, đẩy ra tinh hỏa kiếm, chợt lát một cái, hình thành một đường thẳng, tốc độ lại tăng, trong nháy mắt điểm tại Nhậm Thu lồng ngực. Nhậm Thu khí huyết sắp vỡ, khí lực ngưng tụ, chống cự côn sát chuyển tới lực đạo, nhưng vẫn là bị đụng bay ngược mấy chục mét. Vài đầu trưởng tí viên gào thét, móng đuốt sắc bén ở trên người hắn xẹt qua, mang ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Kiếm quang nhất chuyển, ngăn trở một đầu lông bạc cự viên móng đuốt, sau đó lăn khỏi chỗ, chặt đứt vài đầu trưởng tí viên, thả người mấy cái nhảy lên, lẩn đi xa xa. Ngay tại vừa rồi nơi, Viên Vương hai tay rũ xuống mặt đất, thở hổn hển, miệng máu răng nanh, điên cuồng gào thét, tinh hồng con mắt lớn gắt gao tiếp cận Nhậm Thu. Đầu ngụm tụ huyết, túi đầu xem xét, ngực một khối to lớn huyết ấn, xương sườn cũng bị nện đoạn. Chợt khỏe mắt liếc qua quét qua, giật mình trong lòng, Đặng Tú thế mà đang lặng lẽ ra bên ngoài chém giết, nào dám chậm trễ, một khi bị hắn thoát đi, tự mình coi như một mình đối mặt mấy trăm đầu trưởng tí viên, cộng thêm một đầu kinh khủng Viên Vương. Muốn chạy? Nghĩ hay lắm. Nhậm Thu khuôn mặt dữ tợn, khí huyết điên cuồng nổ lên, một cỗ cùng loại dòng điện xúc cảm, trong nháy mắt truyền lại quanh thân, giống như toàn bộ thân thể cũng đang rung động, to lớn buộc phát nhường cơ bắp cao cao nâng lên. Mặt đất nổ tung, tóe lên màu nâu bùn đất cùng đông tuyết, thân thể liền thoát ra, tới gần Đặng Tú bên kia. Ông tinh hỏa kiếm tại kịch liệt run rẩy, mang theo một đạo hẹp dài u quang, ven đường 7-8 đầu trưởng tí viên bị giống như cơ điện kiếm quang, xé nát thành đầy trời vết đục. Muốn chết Đặng Tú híp mắt ở con mắt, côn sắc lên, đánh nát vài đầu trưởng tí viên, trở tay một côn, nên đón. Loảng xoảng kinh khí tùy ý, kim loại va chạm xé rách âm thanh, nhường vài đầu hơi gần trưởng tí viên, một tiếng kêu rên, trên mặt đất lăn một vòng. Nhậm Thu lần nữa bị đánh bay, hai chân bắn ra, điểm tại mặt đất, đã bay một đầu trưởng tí viên, thân thể lần nữa nên đón. Hống 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 Viên Vương to lớn lỗ mũi, phun ra nhiệt khí, một đôi con mắt lớn gắt gao tiếp cận kia hai cái tiểu bất điểm, gặp bọn hắn tùy ý giết chóc tự mình quần. Càng phát ra vội vàng sao động cùng nổi giận, hai đầu tráng kiện cánh tay dài ôm một cây đại thụ, răng rác bùn đất bắn bay, bộ rễ căng nước quét ngang mà xuống. Vô số trường tí biên bị nổi giận Viên Vương đánh bay, thất kinh chạy tán loạn khắp nơi, dù là kia năm đầu lông bạc cự biên cũng nhao nhao nhảy ra. Một thời gian, thế mà chống đi một mảng lớn khu vực. Nhậm Thu cùng Đặng Tú lẫn nhau không hẹn mà cùng nhảy lên một cái, hướng nơi xa chạy, gây nên vô số trưởng tí viên gầm thét, tại cây ở giữa nhảy lên, đuổi theo. Viên Vương gầm thét, đại thụ ném một cái, nện đứt mấy chục quả đại thụ về sau, tráng kiện đùi nhảy một cái, tại mặt đất đạp ra một cái hố to, thân thể liền đạt tới cao mấy chục mét. Hai người rất nhanh lại bị trưởng tí viên vây quanh. Nhậm Thu cảm thấy bất đắc dĩ, Đặng Tú càng là phẫn nộ, một côn quét tới, cùng tinh hỏa kiếm đụng vào nhau. Ta nói, không vui hẳn là ta đi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại bị trưởng tí viên vây giết? Người người một chết. Hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ, tại Viên Vương đến trước đó, lại không hẹn mà cùng tách ra chạy trốn. Sau đó, lại rất nhanh tụ hợp. Không có biện pháp, chỉ cần Viên Vương đuổi theo một người khác, bỏ mặc là Nhậm Thu hay là Đặng Tú, đều sẽ phương hướng biến đổi. Nếu không, hai ta đừng đánh nữa, trước giải quyết hết Viên Vương lại nói. Nhậm Thu lướt qua, như bọ chét, ở trong núi nhảy vọt gào thét Viên Vương, lông mày nhảy một cái. Đặng Tú cắn răng, hung hăng trừng mắt Nhậm Thu, thật không thể một gậy đập chết tên vô lại này, thô sắp phun ra, tốt ta giải quyết kia năm đầu lông bạc cự viên, ngươi đến giết Viên Vương, tiếng nói xuống, Nhậm Thu liền quay người trùng sát đi lên. Đặng Tú tức giận đến ngực khó chịu, trượng dài côn sắt trên mặt đất quét qua, đập nát một khối đá, hét dài một tiếng, nên tiếp Viên Vương. Vào đầu chính là một gậy. Loảng xoảng Viên Vương cánh tay dài một đường, thịt cũng ham xuống dưới một mảnh, nói nói để nó phát cuồng, bắn ra dài một thước lợi chảo, điên cuồng chém giết đi lên. Nhậm Thu tại trường tí viên trong đám vừa đi vừa về xê dịch, kiếm quang lấp lóe, lần lượt mang đi từng đầu trường tí viên tính mệnh, nhấc lên huyết nhục chi hải. Một đầu lông bạc trường tí viên nhảy lên một cái, một đôi cánh tay dài mang theo phong áp đánh tới hướng Đặng Tú, bị Nhậm Thu một kiếm ngăn trở, nhưng cũng làm cho Đặng Tú trong lòng siết chặt, quay người lát nữa trừng mắt liếc Nhậm Thu. Bọn chúng biết di động, Nhậm Thu ngượng ngùng cười một tiếng, kiếm quang một quyển, lần nữa ngăn cản một đầu lông bạc cự viên. Ngươi xem, mục tiêu của ngươi lớn hơn ta cái này ra hỏa. Đặng Tú đau đầu, tại vừa rồi trong lúc đánh nhau, hắn có thể cảm giác được, kỳ thật Nhậm Thu thực lực không bằng hắn, nhưng chẳng biết tại sao, có một cỗ to lớn lực bộc phát, đặc biệt là kia cổ quái kiếm thuật, sẽ rách lực phá hoại, cho dù là hắn cũng không dám ngăn kháng. Tránh thoát Viên Vương một chảo, Đặng Tú hít sâu một hơi, hắn không muốn còn như vậy dây dưa tiếp, trong núi rừng chuyện gì cũng có thể phát sinh, ai biết rõ có thể hay không dẫn tới cái khác dị thú vương ngấp nghé. Khí huyết vận chuyển, đột nhiên ngưng tụ, ngay tại cái này sát na bộc phát, côn sắt nhất chuyển, nhảy một tiếng, thế mà trong không khí ma sát ra tiếng vang ầm ầm, phản phất đột phá cái nào đó cực hạn. Ngao đối diện chính là một gậy, Viên Vương một cái cánh tay dài, kết bị đánh nát, tiếp lấy nổi giận, bên kia cánh tay tập sát. Nhậm Thu trong lòng đập mạnh, bị Đặng Tú cái này đột nhiên bộc phát, giật nảy mình, âm thầm tắt lưới, cái này ra hỏa thực lực thật mạnh. Đặng Minh, đừng đem Viên Vương đập bỡ, dị thú vương thịt, thế nhưng là rất đáng tiền. Lăn Đặng Tú khỏe mắt chực nhảy, sắc mặt dữ tợn, côn sắt tốc độ lại tăng mấy lần. Đây là một môn kích phát khí huyết bí pháp, phối hợp với côn pháp, có thể tăng cường ba thành thực lực, nhưng nhiều nhất có thể bền bỉ một khắc đồng hồ, một khi hiệu quả đi qua, thực lực liền sẽ ngắn thời gian bên trong hạ xuống năm thành. Lúc này cũng không lo được rất nhiều, hắn có thể cảm giác được, tự mình khí huyết đã bắt đầu đang thong thả hướng xuống hạ, kia ra hỏa lại kéo chặt lấy hắn. Không đến một khắc đồng hồ, Viên Vương hai đầu cánh tay dài bị đánh nát, thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất, chân sau đạp mặt đất, tóe lên vô số cát đá. Nó muốn đứng lên, thế nhưng mất đi hai tay nó, không cách nào bảo trì cân bằng, chỉ có thể gào thét. Mạnh như vậy, Nhậm Thu vừa rồi chém giết hai đầu lông bạc cự viên, khỏe mắt liếc qua quét qua, gặp Đặng Tú thế mà nhanh như vậy giải quyết Viên Vương. Toàn bộ trường tí viên bỗng yên tĩnh, không dám tin nhìn xem Viên Vương, tiếp lấy hoảng sợ tản ra, biến mất trong rừng rậm. Đặng Tú đứng tại Viên Vương đỉnh đầu, nhìn xem Nhậm Thu, trong tay côn sắt mang theo to lớn âm thanh xé gió, loảng xoảng nện ở Viên Vương trên đầu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thẳng đến Viên Vương không tiếng thở nữa, đầu lâu cũng bị nện nát, Đặng Thu cũng không đình chỉ. Nhậm Thu bị hắn thấy toàn thân không thích hợp, đặc biệt là một côn đó côn đánh nện, làm cho hắn khỏe mắt có rúm, đáy lòng phát lạnh. Âm thầm nghĩ đến, lao tử cái gì thời điểm đắc tội hắn? Cái tên điên này. Đồng thời đáy lòng đề cao cảnh giác, chậm rãi lui ra phía sau, một cước đá ngã lăn một đầu lông bạc cự viên, các hạ dị thú thịt. Đặng Tú khỏe miệng giật một cái, nở nụ cười, nói, ngươi rất có ý tứ. Mặc danh kỳ diệu, Nhậm Thu cảnh giác nâng lên tối cao, thân thể kéo căng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo khởi, xích sao nắm chuôi kiếm, liếc mắt hắn trên thân kia từng đạo to lớn vết máu, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng rất có ý tứ. Đặng Tú thở hắt ra, ngươi có thể biết rõ, ngươi phen này làm tức giận trưởng tí viên tộc quần, để cho ta tổn thất nặng nề. Có ý tứ gì? Ta vốn định cho ngươi một bài học, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười, ngươi chính là một người điên. Ta là tên điên. Nhậm Thu nổi giận, lão tử hảo hảo ở bên cạnh đây xem, là ngươi đem lão tử lôi xuống nước, còn cùng kẻ thù giống như cùng lão tử cùng chết. Cười lạnh vài tiếng, ngươi nhắc cùng cái này tên điên so đo. Mới đầu coi là ngươi trong núi rừng săn giết dị thú, là vì ma luyện thực lực, hiện tại xem ra ngươi thế mà để ý như vậy dị thú thịt, theo ta được biết, xung quanh năm cái huyện nhưng không có giống ngươi như vậy nhân vật. Nhậm Thu hừ lạnh, lão tử cũng không giống như các ngươi, có chén thuốc ủng hộ, lúc này mới bất đắc dĩ chạy đến núi sâu rừng già săn giết dị thú. Mà lại, lão tử chính là Bắc Sơn huyện người. Gặp hắn không đáp, Đặng Tú cười cười, từ bên hông móc ra một cái túi, xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình đổ ra mấy quả đậu tằm lớn bí hoàn, ném vào bên trong miệng. Chợt đem cái bình ném một cái, ném tới, trong này có một ít bí hoàn, phẩm chất mặc dù không cao, nhưng đối khôi phục khí huyết có rất lớn trợ giúp. Bí hoàn. Nhậm Thu một cái tiếp nhận, mắt nhìn Đặng Tú, chần chừ một lúc để vào bên hông, cũng không trực tiếp đi ăn. Đặng Tú lắc đầu, cũng không bắt buộc, nhìn xem đầy đất trưởng tí viên thi thể, trầm ngâm một phen nói, những này dị thú thịt, không biết có thể cắt nhường. Ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này tới Thâm Sơn, chính là vì đi săn dị thú, kết quả hắn nhìn thoáng qua Nhậm Thu, những này dị thú thịt đối ngươi cũng vô dụng. Nhậm Thu ý niệm xoay nhanh, nghĩ đến Bắc Võ viện hiện trạng, gật gật đầu, chỉ vào dưới chân hắn Viên Vương, có thể, nhưng ta muốn đầu này Viên Vương dị thú thịt. Đặng Tú sững sờ, trong lòng so sánh xuống, mặc dù Viên Vương dị thú thịt phi thường hiếm thấy, nhưng phổ thông đệ tử không cách nào dùng ăn, cũng không do dự nói, được. Bởi vì Trường Tí Viên tộc quân bạo động, toàn bộ núi rừng đã không có bao nhiêu dị thú, không phải chạy trốn tới càng xa núi rừng, chính là trốn ở trong huyệt động không dám ra tới. Nồng đậm huyết tinh cũng không dẫn tới bao nhiêu dị thú. Hai người nhanh chóng cắt lấy dị thú thịt, chất đống trên mặt đất như một tòa núi nhỏ, sợ không phải có mấy ngàn cân. Còn có rất nhiều Trường Tí Viên, bởi vì bị đánh nát, lại thu thập bắt đầu, liền không tiện lắm, dứt khoát không đi quản. Không phải vậy sẽ chỉ càng nhiều. Nhậm Thu dẫn theo gần 500 cân Viên Vương dị thú thịt, nhìn xem Đặng Tú là trước mắt nhiều như vậy dị thú thịt phát sầu. Đi đến trước nói, nếu như tại mùa hè, những này dị thú thịt tất nhiên là bảo tồn không được bao lâu, nhưng bây giờ băng thiên tuyết địa, ngươi có thể tìm một cái sơn động, dùng khối băng phong bế, dạng này có thể bảo tồn đủ lâu. Đặng Tú gãi gãi tức phát, như thế cái tốt biện pháp như mình, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?
Ta có lẽ sẽ xuống núi, có lẽ tiếp tục trong núi săn giết dị thú.
Vậy thì tốt quá. Đặng Tú vui mừng, chắp tay nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi bằng lòng. Dừng một chút, nói, ngươi trong núi săn giết dị thú, chắc hẳn cũng là vì dị thú thịt, mặc dù ta không biết rõ vì cái gì, nhưng ta có thể thuê ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta săn giết 5 vạn cân dị thú thịt, ta có thể cho ngươi 40 mai phẩm chất cao bí hoàn, không, 50 mai. Là ngươi điên rồ, vẫn là ta điên rồ? Nhậm Thu nghe vậy, phương muốn cự tuyệt, tiếp lấy liền nghe Đặng Tú nói, giống nhóm chúng ta dạng này võ giả, cho dù là dị thú vương dị thú thịt, kỳ thật hiệu quả cũng không tốt, phẩm chất cao bí hoàn, khả năng hữu hiệu hơn cổ vũ khí huyết. Bí hoàn. Đây là hắn lần thứ 2 nghe được từ ngữ này. Vừa rồi Đặng Tú ném cho hắn một bình, nói là có thể bổ sung huyết khí, hắn bởi vì vấn đề an toàn, cũng không lập tức dùng ăn. Nhìn thoáng qua Đặng Tú, có thể cảm giác được cái này ra hỏa, mặc dù có chút người điên tiềm chất, nhưng người kỳ thật không xấu. Bằng không thì cũng sẽ không ở so với hắn thực lực mạnh tình huống dưới, thế mà còn cùng hắn có kẻ mặc cả. Đây là một cái có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng người. Suy nghĩ một chút, móc ra bình sứ, đổ ra một cái, ném vào bên trong miệng ngai nát, một dòng nước nóng chậm rãi rơi vào trong bụng, tiếp lấy dung nhập khí huyết. Tại hắn cảm giác bên trong, khí huyết đang thong thả khôi phục, có thể so với một đầu khí huyết như chỉ dị thú, mà lại hiệu quả càng tốt, cơ hồ không có một chút tạp chất. Khác loại chén thuốc. Tốt a, ta điên rồ. Đệ lại trong lòng chấn kinh, ra vẻ thận trọng, khẽ gật đầu, ngươi mới vừa nói, bởi vì ta để ngươi tổn thất nặng nề. Chương 29. Hợp tác 2, chương 29, hợp tác sau một tháng. Một chỗ trong rừng rậm, hai cái thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, sau lưng mặt đất rung động, mấy ngàn con biến dị cự lang đang đuổi giết. Đặng Tú, ngươi cái này ra hỏa muốn tìm cái chết, đừng lôi kéo ta à. Nhậm Thu nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ dùng gào thét thanh âm hô lên đến, thỉnh thoảng mắt nhìn sau lưng, tốc độ lập tức nhanh thêm mấy phần. Đặng Tú ngượng ngùng cười một tiếng, biết rõ đối lý, ta đây không phải, nhìn xem mấy hoa ấu sói nhà, cái này đồ vật nếu có thể trị trở về, bán đến Định Châu đi, có thể giá trị đại giới tiền. Lúc đó đây này, ấu sói không có trộm được, bị người ta đẩy khắp núi đổi truy sát. Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không. Sau 3 tháng, Nhậm Thu, ngươi không được a, liền chút thực lực ấy. Ta mới phát huy ra 5 thành thực lực mà thôi, liền đem ngươi đánh ngã. Lam Nhậm Thu buồn bực đứng người lên, run run người trên bùn đất, dẫn theo tinh hỏa kiếm trở lại sân động. Đặng Tú ở sau lưng cười to phét lối, một cái tay ở sau lưng run lên, trong lòng thầm mắng, cái này ra hỏa đơn giản biến thái. Ngắn ngủi bất quá 3 tháng, thực lực tăng lên một bậc. Đến bây giờ, cơ hồ muốn hắn vận dụng toàn bộ thực lực, khả năng áp chế hắn về phần 5 thành thực lực. Đó bất quá là cố ý nói như vậy, không phải vậy hắn mặt mũi ở đâu? Con hàng này thế mà mới bất quá khí huyết như chỉ, đơn giản nhường hắn một cái khí huyết như hồng võ giả, xấu hổ đến tìm một cái lỗ để chui vào. Trong sân động, một đống lửa chiếu sáng hai người gương mặt, ăn trong tay dị thú thịt, Đặng Tú thở dài, nếu là có rượu liền tốt, tuyết tiên, rượu ngon, thịt ngon, ngâm lại cũng cảm thấy có tư vị. Mắt nhìn Nhậm Thu, nói, ta lên núi cũng có hơn nửa năm, cũng nên trở về, ngươi đây, ngươi phải xuống núi. Không tệ, 5 vạn cân dị thú thịt cũng không xê xích gì nhiều, không quay lại đi, ta mấy cái kia sư mình, cần phải trên núi tìm ta. Đặng Tú vô tình hay cố ý nói, ta cũng không giống như ngươi, dạng này tiêu diêu tự tại, tại ta vị trí Bắc Sơn huyện, có một cái gia hỏa đặc biệt khó chơi, dã tâm đặc biệt lớn, ra thời gian dài, nói không chừng có biến cho nên. So thực lực ngươi còn mạnh hơn. Ta chút thực lực ấy tính là gì, kia gia hỏa thực lực cơ hồ nửa bước trúc cơ, khí huyết ngưng kết tới cực điểm, chỉ cần một môn căn bản đồ, chiếu rọi thiên địa, liền có thể đi vào trúc cơ, kia lại là một cái khác cảnh giới. Ngươi liền không hiếu kỳ, là ai? Đặng Tú không bằng Nhậm Thu trả lời, thản nhiên nói, hắn gọi Lưu Tiến Bá, Bắc Sơn huyện Nam Võ viện hạ sư phó môn hạ nhị đệ tử. Quả nhiên là hắn. Nhậm Thu ám đạo, trên mặt lại không chút biểu tình, tại mở tối tập kích dưới, âm tình bất định. Không đúng, hắn vì cái gì nói ta không hiếu kỳ? Thân thể bông siết chặt, khí huyết âm thầm vận chuyển, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Đặng Tú u ám hai mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Đặng Tú đột nhiên cười một tiếng, bầu không khí buông lòng nói, không nói những thứ này, nói một chút ngươi đi, thực lực ngươi đã đạt tới khí huyết như chỉ viên mãn, chỉ cần lại ma luyện một thời gian, phối hợp thêm bí hoàn, liền có thể xung kích khí huyết như hồng chi cảnh. Một khi đạt tới khí huyết như hồng, liền muốn cân nhắc khí huyết tinh thuần, khí huyết càng tinh khiết hơn, tương lai đi vào trúc cơ hy vọng lại càng lớn. Lấy thực lực của ngươi, kỳ thật không khó, khiếm khuyết chính là tích lũy mà thôi, chỉ cần không đi phân thân làm chuyện khác, chậm nhất bất quá 5 năm,
ngươi liền có thể đạt tới ta hiện tại trình độ.
Tốt, chính ngươi cân nhắc rõ ràng ngủ một chút. Chợt không nói thêm gì nữa, đứng người lên duỗi ra lưng mỏi, dựa vào vách tường nhắm mắt thiếp đi. Nhậm Thu lặng lặng nhìn xem hắn, trong lòng biết rõ, Đặng Tú đã đoán được thân phận của hắn, chỉ là cũng không nói toạc. Tương giao tháng 3, theo ban đầu tranh phong đối lập, đến bây giờ quan hệ hữu hảo, tại lần lượt cùng dị thú trong chém giết, hai người thành lập một loại lẫn nhau thưởng thức tình bằng hữu. Đặng Tú những lời này, kỳ thật đang nhắc nhở tự mình, hắn không ngại tự mình là Nam Võ Viện đệ tử thân phận, chỉ là không muốn ở sau đó trong tranh đấu gặp được tự mình mà thôi. Ta cũng không muốn A Đặng Minh. Nhậm Thu thở dài, lấy Lưu Tuyên Bá tính cách cùng thực lực, trừ phi hắn đi xa thang hương, hoặc là trực tiếp phản bội Nam Võ Viện, nếu không sẽ chỉ càng lún càng sâu. Tại những này thời gian bên trong, thông qua Đặng Tú, hắn hiểu rõ đến võ giả tam giai đoạn, kỳ thật cũng là vì xung kích trúc cơ làm chuẩn bị. Một khi đi vào trúc cơ, kia lại là một cái giai đoạn mới. Nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương ra, đại biểu cho một loại cảnh giới, cũng là một loại tu hành. Khí huyết như hồng về sau, liền cần thuần hóa khí huyết, cuối cùng xung kích trúc cơ, một khi đánh tới nhập đạo, liền có thể diễn sinh ra một luồng bản mệnh chân khí. Mà ở trong đó chỗ mấu chốt, chính là cần phải có căn bản đồ, chiếu rọi thiên địa, mà loại này căn bản đồ, là mỗi cái môn phái hạch tâm truyền thừa. Lưu Tuyên Bá đã đạt tới nửa bước trúc cơ, chỉ kém căn bản đồ, liền có thể đi vào trúc cơ. Đây cũng là vì sao, Lưu Tuyên Bá không tiếc giết Liêu Tráng Tráng, cũng muốn sống được một cái danh ngạch nguyên nhân. Chậm rãi nhắm mắt lại, tựa ở trên vách đá. Đặng Tú mở mắt ra, liếc nhìn Nhậm Thu, thở dài, lại nhắm mắt lại, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện Nhậm Thu thân phận. Muốn định đánh giết cái này tại Bắc Sơn huyện rất có danh khí hát diện Diêm Vương, nhưng những này thời gian ở chung xuống tới, hắn có thể cảm giác được, kỳ thật Nhậm Thu không xấu, bản tính vẫn là tốt. Hôm sau, hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút trầm ngưng, Đặng Tú dẫn theo côn sát, khoát tay áo, chợt rất tiêu sái chui vào núi rừng. Nhậm Thu lặng lặng đứng tại trên núi, nhìn xem Đặng Tú rời đi thân ảnh, trong tay mang theo một cái hộp lớn, bên trong chứa gần 100 viên bí hoàn. Một năm, ta cũng nên xuống núi. Bắc Sơn huyện, mặt đường trên đã không gặp được bao nhiêu người đi đường, liền tên ăn mày cũng thiếu đi rất nhiều, hô quát đi ngang qua, đại khái là Nam Bắc Võ Viện đệ tử. Nhậm Thu về đến trong nhà, dọn dẹp phía dưới cho bụi, đem sân nhỏ quét sạch sẽ, dùng thanh thủy tắm rửa một cái, chợt đi hướng võ viện. Một tòa to lớn tòa thành, sừng sững ở trước mặt hắn, trường cao 3 trượng vách tường, kéo dài vài dặm, một cái to lớn cổng vòm, bên ngoài mấy chục cái áo bào xám đệ tử đang kiểm tra mỗi một cái người ra vào. Nhậm sư minh. Chúng đệ tử nhao nhao chào, thái độ bên trong mang theo một tia e ngại, hát diện Diêm Vương xưng hô, thế nhưng là dùng đầu người đốt thành. Nhậm Thu khẽ mút cằm, đi qua giày đặc cổng vòm, hai mắt tỏa sáng, mấy như một cái thành nhỏ hiện ra ở trước mặt hắn. Phong ốc chỉnh tề, mặt đường sạch sẽ, còn có vài tòa quán rượu cùng cửa hàng, dọc theo mặt đường đi lên nhìn lại, là một cái dùng tảng đá cắt thành đại giai, cuối bậc thang là một tòa cung điện cùng ban công. Thủ bút thật lớn. Bất quá cũng thế, tòa pháo đài này đã kiến được hơn 2 năm, tại tốn hao vô số nhân lực vật lực tình huống dưới, có như vậy khí phách, cũng có thể tiếp nhận. Mặt đường bên trên, lui tới người đi đường, quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận có tinh thần, ăn nói cũng có tự tin, cùng tòa thành bên ngoài bất tính, hoàn toàn là hai cái diện mạo. Lưu Tiến Bá, đây cơ hồ đem nửa cái Bắc Sơn huyện nhà giàu sang cũng chuyển tiến đến đi. Mang theo ý nghĩ như vậy lên đài giai, đi vào cung điện bên ngoài, liền có người ngăn lại, lại là một cái khí huyết như chỉ võ giả. Đây không phải Nhậm sư đệ a? Người kia ra vẻ kinh ngạc, vỗ tay nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài, thế mà trở về. Chu Thành, Phương Trực Trinh thủ hạ số một chó săn. Nhậm Thu mặt không biểu lộ, nhìn hắn một cái, sức lực thẳng hướng đi vào trong, lại bị hắn ngăn lại, làm cản, nơi này là ngươi muốn vào liền vào địa phương. Lan đi. Nhậm Thu tay hất lên, một trường khắc ở hắn lồng ngực, trong nháy mắt đánh bay người này, như thế động tĩnh, lập tức gây nên người ở bên trong chú ý. Phương Trực Trinh chắp tay sau lưng ra, quét mắt một mặt đỏ bừng, lâm vào nổi giận. Chu Thành, phế vật. Đánh giá Nhậm Thu, khẽ gật đầu, không tệ, thực lực lại có tăng trưởng. Vào đi, đợi lát nữa nhị sư minh muốn tuyên bố sự tình, ngươi trở về vừa vặn. Tạ Phương sư minh. Nhậm Thu gật đầu, nhìn cũng không nhìn Chu Thành, cùng theo tiến vào đại điện. Trong điện cũng lớn, bày mấy chục tấm cái ghế. Lúc này đã ngồi đầy người, đại khái là gương mặt quen, đều là võ viện trong đạt đến khí huyết như chỉ đệ tử, trong đó một chút hẳn là một năm này tân tấn nhập. Đám người tất nhiên là nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhưng không nghĩ tới sẽ là Nhậm Thu, có kinh ngạc, cũng có coi nhẹ, một thời gian Nhậm Thu thành tiêu điểm. Nhậm Thu không thèm để ý chút nào, tuyển một cái không vị, ngồi xuống, bên cạnh một vị đệ tử lại gần, muốn nói điều gì, nhưng xem Nhậm Thu sắc mặt, lại nhếch miệng ngồi trở lại đi. Bây giờ võ viện đệ tử đông đảo, trong đó khí huyết như chỉ đệ tử, liền có gần 50 tên, có thể nói thực lực hùng hậu. Mà Nhậm Thu, chính là cái loại người này duyên không phải rất tốt loại kia. Một thì là bởi vì, hắn giết chóc quá thịnh, danh hào cũng vượt trên một chút đệ tử cũ, thứ hai là bởi vì Nhậm Thu luôn luôn hướng trên núi chạy, cũng rất ít tham dự giữa bọn hắn tụ hội. Quan hệ tự nhiên mà vậy liền không quen tay xuống tới. Thậm chí có một ít đệ tử, nhìn hắn không thuận mắt, nếu không phải cố kỵ võ viện quy củ, nói không chừng sẽ liên thủ giáo huấn một cái hắn. Rất nhanh, ngồi ở vị trí đầu Phương Trực Trinh, trung điệp tăng hắn một cái, đám người lập tức im tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, từng cái nhìn không chớp mắt. Lưu Tuyên Bá hất lên một cái màu đen áo khoác, từng bước một từ phía sau đi ra, đứng tại thượng thủ, nhìn lướt qua đám người, có chút điểm điểm, đều tới đi. Hồi nhị sư minh, không người bắn mặt. Lần này triệu tập mọi người đến, có hai chuyện muốn các ngươi tuyên bố. Lưu Tuyên Bá khẽ bước cằm, chậm rãi nói, 3 ngày sau, sư phó sẽ cùng Bắc Võ Viện Trần sư phó ở ngoài thành so chiêu. Đám người xôn xao, Nam Bắc Võ Viện hai đại sư phó, cơ hồ rất ít lộ diện, hắn thực lực bị người suy đoán, chưa bao giờ thấy qua xuất thủ.
hiện tại thế mà muốn giao thủ. Chuyện thứ hai, sau nửa tháng, sư phó sẽ ly khai Bắc Sơn huyện, trở lại Định Châu tông môn. Lời nói xuống, ngược lại yên tĩnh lại, một số người nhãn thần lấp lóe, kỳ thật mọi người đã sớm biết rõ. Các ngươi gần nhất muốn khắc chế cùng Bắc Võ viện tranh đấu, tại sư phó hồi trở lại Định Châu trước đó, ta không muốn ra hiện, nhường sư phó tâm phiền sự tình. Nhậm Thu đi ra tòa thành, đi vào bạch ra, gõ cửa một cái vòng, hồi lâu chi cửa sau hai mở ra, nô ra một cái khuôn mặt xa lạ. Ngươi là? Người kia nghi hoặc. Nhậm Thu nhìn hắn một cái, nhướng mày, ta tìm Bạch Hiên. Người kia đánh giá liếc mắt Nhậm Thu, nói, nhà ta đại thiếu gia đi Định Châu, xin hỏi ngươi là? Đi Định Châu, cái gì thời điểm sự tình? Nửa năm trước liền đi, toàn bộ bạch phủ cũng đem đến Định Châu đi, ta liền một thủ lão trạch. Nửa năm trước liền dọn đi rồi. Nhậm Thu chắp tay nói, tại hạ Nhậm Thu, không biết Bạch Hiên nhưng có lưu lại lời gì. Ngươi chính là Nhậm Thu. Người kia kinh hỉ, mở ra cửa hông, nói, đại thiếu gia cho ngài lưu lại một phong thư tín, ngài chờ một chút. Nói đi liền chạy trở về, rất nhanh liền cầm một phong thư trở về. Nhậm Thu tiếp nhận, xé mở mực đóng dấu, lấy ra một tờ thư tín, tốt trên hắn một thế, vì tập võ nghiên cứu qua không ít cổ thư, mà thế này chữ nghĩa cùng ở kiếp trước cổ truyện nói chung tương đồng, đọc cũng không khó. Nhân Minh, ngươi thấy phong thư này thời điểm, chắc hẳn chúng ta đã tại Định Châu gần nhất Bắc Sơn huyện càng ngày càng loạn, chung quanh huyện khác càng là ngàn dặm đồ thán. Nhà ta lão gia tự quyết định dọn đi Định Châu, đi lúc đội vàng, nhiều lần đi nhà ngươi, không thấy ngươi trở về, đành phải lưu lại một phong thư tín lấy cáo chi. Vì lý do an toàn, lệnh muội ta cùng một chỗ mang đến Định Châu. Ngươi yên tâm, ngươi muội muội chính là ta muội muội, định sẽ không để cho nàng ăn nửa điểm thua thiệt. Tin không dài, là khoản là Bạch Hiên, đồng thời lưu lại Định Châu cụ thể địa chỉ. Tính cả thư tín, còn có một tấm giản dị bằng da địa đồ, phía trên tiêu chí khắp nơi địa giới, rất vùng ven vị trí, vẽ lên một vòng tròn, chính là Định Châu. Chương 30. Thành thân, 1, chương 30, thành thân Định Châu. Kia lại là một cái dạng gì địa phương? Nhậm Thu ngồi ở trong nhà, nắm đuốt trong tay bằng da địa đồ, hắn có dũng khí xúc động, đó chính là trong đêm xuất phát, ly khai Bắc Sơn huyện, tiến về Định Châu. Trước đó bởi vì không có địa đồ, không rõ phương hướng, hiện tại địa đồ có, hoàn toàn có thể ly khai cái này địa phương. Trọng yếu nhất chính là, lần này đi Định Châu, ngàn dặm xa, trong đó rừng thiêng nước độc, không biết muốn trải qua bao nhiêu phong hiểm. Thế đạo càng ngày càng loạn, một loại cái nho nhỏ Bắc Sơn huyện, Nam Bắc võ viện ở giữa tranh đấu, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ. Huống chi cái khác địa phương, chỉ sợ sẽ loạn hơn. Hắn mang theo Nhậm Dĩnh, thực tế không dám mạo hiểm. Hiện tại, sau cùng lo lắng không có, Nhậm Dĩnh bị Bạch Hiên mang đến Định Châu, tự mình độc thân một người, thì sợ gì phong hiểm. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ vân vân. Hắn muốn kiến thức một cái, hai vị Nam Bắc võ viện sư phó giao đấu, kia thế nhưng là khí huyết như hồng trở lên cảnh giới. Nửa bước trúc cơ, đến cùng cỡ nào cường đại. Dự nhật thiên sáng lên, toàn bộ Bắc Sơn huyện tỏa ra sự sống, Nam Bắc võ viện đệ tử chen chúc mà ra, thậm chí sẽ mang lên gia thuộc thân bằng, một thời gian thế mà náo nhiệt vô cùng. Sáng sớm Bắc Sơn huyện, một mảnh sương sớm, gió thổi qua mặt đất, cuốn lên từng mảnh lá rụng, từng đống chưa hóa tuyết động, tại bụi cỏ ở giữa tô điểm, ngọn cây chập chờn, rơi xuống tảng băng, đinh đinh đàng đàng trong trẻo. Bờ sông cây rong còn chưa tỏa ra sự sống, khô héo một mảnh che đậy mặt sông, chỉ nghe rầm rầm tiếng nước, cùng lướt qua giữa sông chim bay trong trẻo kêu to. Mùa xuân không có đến, hàn đông còn tại tiếp tục. Chân trời chiếu ra một mảnh vàng óng ánh, mặt trời theo trong tầng mây toát ra nửa bên, một bên khác tại núi kia một đầu. Bờ sông bãi cát, tụ tập gần 2000 người, đầu người phun trào, hình thành một cái to lớn phạm vi. Nam Bắc võ viện đệ tử, kinh vị rõ ràng, Nam võ viện một nước áo bào màu xám, lộ ra nửa cái cánh tay, hiển lộ rõ ràng cơ bắp, lại người đồng thế mạnh. Bắc võ viện đệ tử cũng nghiêm túc, vải xanh đặt cơ sở, màu xám là chủ liệu, thắt lên quần áo, rất là uy phong, nhân số cũng không ít, từng cái khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ. Sư phó còn chưa tới, hai bên liền mắng bắt đầu. Nếu không phải khắc chế, nói không chừng sẽ đại hỗn chiến, nhưng nước bọt là không thiếu được, thỉnh thoảng hù dọa từng mảnh thét lên. Nguyên lai là Hoa Hương các cô nương, cũng tới nhìn náo nhiệt tới. Một thời gian một đám xúc vật, càng thêm hưng phấn, vượt mắng vượt hăng say, còn kém cởi quần gộc, xem ai sâu lớn. Không bao lâu, đám người phun trào, chia hai bên, hình thành một cái đồng đạo. Hai cái cường tráng như cự hùng nam tử, song song mà đến, trong đó một cái chính thức Nam võ viện sư phó, kia một cái khác khẳng định chính là Bắc võ viện sư phó. Nhậm Thu đứng tại đám người về sau, tại Bắc võ viện sư phó sau lưng, quả nhiên phát hiện đặc tú, mà ở bên cạnh hắn, có hai cái kỳ vị nam tử, đồng dạng là tất phát. Hai vị sư phó hàn huyên một trận, vẫy lui đệ tử, lẫn nhau tách ra mà đứng. Âm âm khí huyết nổ lên, như là sấm rền, hai người dưới chân tại hạ hãm, tóe lên từng đợt cát mịn, một thời gian giống như báo tố tiến đến đêm trước. Đám người an tĩnh lại, bầu không khí dần dần ngưng trọng, vô cùng khẩn trương nhìn xem trung ương. Giang giác như là thiểm điện, hai người trong nháy mắt tiếp nhận, cũng không sử dụng binh khí, mà là tay không tất sát, nhưng uy lực càng là dọa người, như là sét đánh, phát ra kim loại đụng nhau thanh âm. Kinh khí tùy ý, cuốn lên cắt bay đầy trời. Đám người vừa lui lại lui, ở giữa lưu lại vài trăm mét trống không, nhưng cũng cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Đây chính là nửa bước trúc cơ a. Nhậm Thu chấn kinh, tục ngữ nói người trong nghề có hay không, một xuất thủ liền biết rõ, lấy thực lực của hắn, là có thể nhìn ra hai người thực lực tương đương kinh khủng, cơ hồ mỗi một chiêu đều có mấy loại biến hóa, bất kỳ một cái nào sơ hở, đều có thể trở thành chỗ chí mạng. Nửa bước ở giữa, mấy là sinh tử, chiêu chiêu ở giữa, đã thành thắng bại, giống như kinh lôi sẽ đánh, tựa như nhục thể, hiểm lại càng hiểm, kinh chi vừa sợ. Hắn thân bất do kỷ bản thân thay vào, khí huyết một buồn bực, kém chút phun ra, sắc mặt trắng bệch, hắn thế mà một chiêu đều không thể ngăn cản. Mười cái khí huyết như hồng báo giả,
cũng không nhất định là hai người này đối thủ. Hắn cùng Đặng Tú giao thủ qua, cho dù là Đặng Tú, tại hai người buông tay buông chân, chém giết tình huống dưới, hắn dù là đánh không lại, cũng không về phần một chiêu tan tác. Nhìn về phía những người khác, đặc biệt là Đặng Tú bọn hắn, quả nhiên sắc mặt cũng khó coi, ngược lại là Lưu Tuyên Bá, sắc mặt như thường. Khó trách Đặng Tú sẽ như thế kiêng kỵ hắn, thậm chí nói qua, lấy bọn hắn Bắc Võ Viện thực lực, chỉ có ba vị khí huyết như Hồng Sư huynh đệ, cùng một chỗ xuất thủ, khả năng miễn cưỡng chống lại. Sau nửa canh giờ, hai vị sư phó đồng thời thu tay lại, bèn nhìn nhau cười, chắp tay chào từ biệt. Nam Võ Viện, trên đại điện, Hà sư phó đứng thẳng thượng thủ, nhìn xem đại điện bên trong hơn 10 vị khí huyết như chỉ đệ tử, ngoài điện càng là mấy trăm đệ tử. Võ giả chi đạo, khí huyết tam giai chỉ là cơ sở, chỉ có khí huyết phía trên mới thật sự là tu hành chi đạo, các ngươi chỉ có kiên trì bền bỉ, cố gắng, chăm chỉ, không sợ cực khổ, dòng nước xiết mà lên, mới có thể trúc cơ hướng lên, ngưng tụ chân khí, chân chính đạt tới thái khởi. Ta đến Bắc Sơn huyện, đến nay đã 20 năm, bây giờ môn đồ gần ngàn, hơn có đại đệ tử tại Định Châu tông môn, nhị đệ tử cũng nhập môn tưởng, rất là vui mừng ít ngày nữa đem ly khai Bắc Sơn huyện, đi hướng Định Châu tông môn, các ngươi về sau lẫn nhau đặc biệt, tranh thủ thực lực đột phá. Sau nửa tháng, Nam Bắc Võ Viện hai vị sư phó đồng thời ly khai Bắc Sơn huyện, hợp lấy gần 2000 đệ tử, thế tụ ngoài thành đưa tiễn. Sau đó, hai viện đệ tử ai đi đường đấy. Nhậm Thu cũng chuẩn bị ly khai Bắc Sơn huyện, ở nhà thu dọn hành lý. Phanh 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 ngoài viện có người gõ cửa, đem hành lý hướng dưới giường đưa tới, người liền ra ngoài mở cửa, lại là một vị Nam Võ Viện đệ tử. Chuyện gì? Nhậm sư minh, nhị sư minh triệu tập chúng đệ tử nghị sự, Phương sư minh để cho ta tới thông chi ngài. Ta biết rõ, cái này đi. Nhậm Thu khẽ gật đầu, mắt nhìn trong phòng, đóng cửa lại bước nhanh mà đi, trong lòng ý niệm xoay nhanh, suy đoán Lưu Tuyên Bá đến cùng bởi vì chuyện gì cần triệu tập chúng đệ tử. Nam Võ Viện, đại điện đằng sau sân nhỏ, Lưu Tuyên Bá ngồi tại đã từng sư phó ngồi vị trí bên trên, sau một hồi cười một tiếng, đứng người lên nhìn xem Phương Trực Trinh. Sự tình chuẩn bị thế nào? Hồi nhị sư minh, ta đã phái người đi đưa tin, chậm nhất bất quá 5 ngày, 8 đường tội phạm liền sẽ tề tụ Bắc Sơn huyện. Không tệ, việc này ngươi biết, ta không muốn có người thứ ba biết rõ. Phương Trực Trinh trong mắt sát cơ lóe lên, nhếch miệng cười một tiếng, nhị sư minh ngài yên tâm, phái đi đưa tin, bọn hắn sống không quá đêm nay. Lưu Tuyên Bá khẽ bước cằm, thở dài, thời gian không chờ ta à? Tiếp qua 1 năm thời gian, ta liền muốn ly khai Bắc Sơn huyện, đi hướng Định Châu tông môn, lúc này không đem phía sau sự tình xử lý tốt, làm ta tài nguyên thu thập điểm, chỉ sợ đến thời điểm đến tông môn, cũng là khắp nơi lạc hậu hơn người. Bát đại tội phạm cướp sạch một chỗ, đến lúc đó phương viên ngàn dặm, 4-5 cái huyện thành tài phú tề tụ mà đến. Lưu Tuyên Bá trầm tĩnh tại tự mình trong tưởng tượng, bóp nắm đấm, nổ lên một mảnh tiếng vang, nhếch miệng cười một tiếng, đến thời điểm, dù là tại Định Châu, ta tu hành tốc độ cũng sẽ không chậm. Phương Trực Trinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, dù là hắn đã sớm biết rõ này kế hoạch, cũng cảm giác được điên cuồng. Kia phải chết bao nhiêu người a? Đại điện bên trong, mấy chục cái khí huyết như chỉ đệ tử lục tục ngoe tỏa lại. Không bao lâu, Phương Trực Trinh theo mặt ra, đứng tại thượng thủ, nhìn lướt qua phía dưới, gặp người đều đã đến, vung tay lên, cửa lớn lập tức đóng lại. Bầu không khí ngưng trọng, không người nói chuyện. Chư vị sư đệ, bây giờ sư phó trở về Định Châu, sau này Nam Võ Viện nhị sư minh chủ trưởng đại sự, các ngươi chính là ta Nam Võ Viện kiệt xuất nhất đệ tử, không thể loạn phương tốn. Đám người đứng dậy, chắp tay phục tùng. Phương Trực Trinh khẽ gật đầu, trầm ngâm một phen về sau, lại nói, lần này triệu tập mọi người đến, còn có một chuyện. Sư phó trước khi đi, cố ý dặn dò nhị sư minh, Bắc Võ Viện chính là ta Định Châu tông môn cùng một căn mạch, không thể bởi vì phía dưới lợi ích mà tổn thương hòa khí. Vì để tránh cho xung đột, nhường mọi người yên lặng một chút tâm, nhị sư minh hạ lệnh, kể từ hôm nay 1 tháng bên trong, bất luận cái gì đệ tử không cho phép ra tòa thành. Người vi phạm, hủy bỏ võ công, trục xuất võ viện. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút tay không chân xử trí, không biết rõ tình trạng, những năm này cùng Bắc Võ Viện ma sát cũng không ít, trong âm thầm càng là lẫn nhau sát phạt, cừu hận đã sớm kết xuống. Hiện tại lại để cho mọi người chung sống hòa bình. Thế nào? Các ngươi có ý kiến? Phương Trực Trinh sắc mặt lạnh xuống, đảo qua đám người, hừ lạnh một tiếng, việc này đã quyết định, các ngươi làm trong võ viện kiên đệ tử, phải làm ra làm gương mẫu, sau khi rời khỏi đây phân phó phía dưới đệ tử, ai dám ra khỏi thành bảo tính cả người nhà cùng một chỗ trục xuất đi. Là đợi chư vị đệ tử ly khai về sau, Phương Trực Trinh gọi lại Nhậm Thu, Nhậm sư đệ, ngươi lưu một cái Phương sư minh. Đối xử mọi người đi tận về sau, Nhậm Thu chắp tay. Phương Trực Trinh khẽ bước cằm, thật sâu nhìn về phía Nhậm Thu, ngươi muội muội đi theo Bạch gia đi đi. Nghe vậy, Nhậm Thu nhìn về phía Phương Trực Trinh, sau một hồi mới nói, ta vài ngày trước một mực tại trên núi, Bạch Hiên gặp không đến ta, dứt khoát đem ta muội muội cùng một chỗ mang đi. Bầu không khí yên lặng, giống như cự thạch cát đỉnh. Sau một hồi, Phương Trực Trinh cười một tiếng, đi cũng tốt, bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn, lấy Bạch gia tài lực, lệ muội tại Định Châu, khẳng định sẽ trôi qua không tệ. Dừng một chút, lại nói, ngươi còn chưa thành gia a? Hồi Phương sư minh, Nhậm Thu cũng không thành gia. Nhắc tới cũng xảo, Lưu gia trước mấy thời gian còn nắm ta làm mai mối, muốn tại trong đám đệ tử tìm một cái giai thế, ta xem Nhậm sư đệ ngươi liền không tệ. Lưu gia thế nhưng là Bắc Sơn huyện gia đình giàu có, mặc dù không bằng Bạch gia, nhưng sinh ý cũng lớn, tại Định Châu cũng có sản nghiệp, lần này gả chính là Lưu gia gia chủ tiểu nữ, 28 xuân xanh, chính là Bích Ngọc tuổi tác, ngươi cần phải chân quý a. Phương sư minh, ta cứ như vậy quyết định, đến mai ta tự mình vì ngươi làm ai. Nói xong, hơi vung tay liền đi. Nhậm Thu sắc mặt âm tình bất định, khí huyết tam giai đoạn, nguyên dương cũng không thể giải tỏa, không phải vậy đừng nói bước vào tầng thứ cao hơn, dù là khí huyết như hồng, cũng là 10 điểm gian nan, gần như không có khả năng. Hắn đây là, muốn đoạn ta tập võ con đường a rất nhanh. phong bế Nam Võ Viện toàn thành, liền nên đón một cái khác trận làm người khác chú ý việc vui. Lưu gia thế mà đem tiểu nữ nhi gả cho Hắc Diện Diêm Vương. Hắc Diện Diêm Vương là ai? Kia thế nhưng là giết người vô số, thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa, Lưu gia có phải điên rồi hay không? Cùng ngày, chiến trống băng trời, đèn màu kéo dài, một mảnh vui mừng, võ viện càng là phân phát tán thịt, từng nhà ra đường rung loạn. Chương 31, thành thân 2, chương 31, thành thân, cầu phiếu đề cử, Phương Trực Trinh cố ý cho Nhậm Thu phân phát một chỗ tiểu viện, lúc này trong tiểu viện bên ngoài, đầy áp người, từng cái thò đầu ra nhìn, nhìn xem bên trong. Người mới đối bái đưa vào động phòng tại một mảnh làm ầm ĩ bên trong, Nhậm Thu bị một đám sư huynh đệ lôi kéo uống rượu, một bát bát rượu xuống dưới, rất nhanh liền bước chân lay động. Phương Trực Trinh bồi tiếp Lưu gia gia chủ nói đùa một phen, nhãn quang quét qua Nhậm Thu, lập tức quát lớn, các ngươi nào cái gì, còn không đem Nhậm Thu đỡ hồi trở lại động phủ. Đừng, chớ quấy rầy, ta còn có thể quát Nhậm sư đệ, ngươi à ngươi, cũng nói nhục thể một khắc giá trị thiên kim, ngươi cái này còn chưa thấy đến mỹ nhân, liền đem tự mình làm say, cũng không hẳn là a. Nói đi, không nói lời gì, nhường mấy người đệ tử mang lấy hắn hướng hậu viện đi. Lưu gia gia chủ cũng vào lúc này chắp tay rời đi, rất nhanh người liền tan đi, lưu lại một chút thu dọn tàn tịch cường tráng phụ. Về phía sau viện nghe một chút Phương Trực Trinh đi đến một cái cường tráng phụ bên cạnh, thấp giọng phân phó, cường tráng phụ túi người lui ra phía sau, lập tức đi hậu viện. Nhậm Thu bị mấy vị đệ tử lái đẩy vào gian phòng, chợt cửa bị xít sao đóng lại, môn ngoại đệ tử cười đùa rời xa. Bọn hắn cũng không dám nghe lén Hắc Diện Diêm Vương phòng, một khi bị hắn biết rõ, trái cây cũng không ăn ngon. Nhậm Thu nhãn thần nhoáng một cái, lập tức tỉnh táo lại, thở hắt ra, quét mắt gian phòng, tràn đầy đỏ màu, nến đỏ ánh sáng nhạt, rất là vui mừng. Dương Hồng bên trên ngồi một đầu mang đỏ đóng nữ hải, lắc đầu vốn không muốn để ý tới, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe thấy ngoài cửa có thanh âm, có chút cảm ứng, khí huyết yếu ớt, là người bình thường. Vốn cho rằng là cái nào không muốn mạng làm thuê, nhưng đợi một chút cũng không thấy nàng rời đi, lập tức trong lòng giật mình. Phương Trực Trinh thế mà không yên lòng, phái người tới nghe lén, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng lại không thể đi ra ngoài quát bảo ngưng lại, nơi này cũng không phải ngoài thành, một khi cùng Phương Trực Trinh phát sinh xung đột, thực lực bại lộ dưới, Lưu Tuyên Bá khẳng định sẽ ra ngoài. Dù là sẽ không giết hắn, nhưng về sau muốn rời đi, coi như khó càng thêm khó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại thật muốn thư sướng Nguyên Dương? Không được, thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, phí công nhọc sức không phải hắn tính cách. Nhìn về phía ngồi trên giường Hồng Nữ Hải, cắn răng một cái đi tới, cầm lấy bên cạnh bằng trượng, bước lên đỏ khăn cô dâu. Một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, tại dưới ánh đến đỏ, có vẻ đỏ bừng, môi thở khẽ run, miệng nhỏ cắn môi dưới, từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn, hồi lâu không thấy động tĩnh, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn thấy Nhậm Thu, lại dọa đến nhắm mắt lại. Nhậm Thu tâm thần lắc lư, tốt một cái xinh đẹp giai nhân, thầm than chỉ có thể bị khuất ngươi. Đem đỏ khăn cô dâu lấy ra, vướt xuống bàn cầm, nắm nuốt nữ hải cái cằm, nhẹ nhàng nâng lên, nữ hải khẩn trương lại sợ mở mắt ra. Bốn mắt đối mặt, một thời gian yên tĩnh. Người tên gì? Lưu Thải Nhi. Lưu Thải Nhi Nhậm Thu ngồi xuống, ôm bả vai nàng, cảm nhận được nàng kéo căng thân thể, lần nữa thở dài, đổi lại kiếp trước, như có bực này giai nhân làm bạn, là bực nào hạnh phúc. Hái, Thải Nhi cho ngài cởi áo không cần, ta tự mình tới. Cái yếm đỏ, da trắng, tựa như đẩy da trắng hành, lại như bị hoảng sợ thỏ con, sợ hãi bất an. A Thải Nhi đau một tiếng kinh hô về sau, ngoài cửa cường tráng phụ lúc này mới ly khai, trở về bẩm báo về sau, Phương Trực Trinh lộ ra mỉm cười, gật gật đầu vứt xuống một thỏi bạc, chợt cười ly khai. Hôm sau, Nhậm Thu mở mắt ra, nhìn xem nằm tại hắn lồng ngực Lưu Thải Nhi, cảm thụ được kia cổ nó lướt, hít sâu một hơi để lại tâm thần, chậm rãi đem nàng đung xuống. Chợt rón rén đứng dậy, mặc xong quần áo, mới vừa chuẩn bị đi ra ngoài, liền cảm nhận được một cô ánh mắt, nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thải Nhi sợ hãi nhìn xem hắn, gặp hắn lát nữa càng là dúi đầu vào chăn. Sau đó lại xuyên thấu qua đệm chăn khẽ hở, lén lén nhìn hắn. Nhậm Thu nhịn không được cười lên, ngươi ngủ thêm một hồi, không đội mà bắt đầu đợi lát nữa ta để cho người ta đem ăn uống đưa vào, ngươi sống yên ổn nghỉ ngơi chính là. Nói đi, rời phòng. Đi vào sân nhỏ, nhìn xem mù mịt bầu trời, tự động giơ tay lên, ngửi ngửi ngón tay, cười khổ một tiếng, đây là làm chuyện gì ba ngày về sau, Nhậm Thu mang theo Lưu Thải Nhi lại mặt, không thấy đến Lưu gia gia chủ, mà là gặp được kỳ danh nghĩa trên nhạc mẫu, bái kiến về sau, cung trà, một phen hàn huyên, lưu lại Lưu Thải Nhi cùng hắn mẹ nói nhiều thể mình lời nói. Ra cửa, đối diện chỉ thấy Lưu Nguyên. Còn nhớ rõ mấy năm trước, Lưu Nguyên cùng Bạch Hiên, bọn hắn ba người cùng một chỗ thông qua khí huyết quán thể, trở thành võ viện đệ tử chính thức. Lưu Nguyên cũng rất ít đi võ viện, nói chung ở trong nhà tập võ, hai người gặp mặt số lần không nhiều. Lúc này gặp lại, đều có chút xấu hổ. Vài ngày trước, vẫn là sư minh đệ, hôm nay gặp lại, lại là thân thế. Lẫn nhau gật đầu, Lưu Nguyên rời đi. Lưu Nguyên đi vào hậu viện, gặp hắn cha đang đút chim, nói: "Cha, ngươi là thế nào nghĩ, làm sao đem tiểu muội gả cho Nhậm Thu? Một cái võ giả, thư sướng Nguyên Dương, vậy hắn tiền đồ cơ hồ không có, loại người này cũng xứng làm ta Lưu gia con rể." Lưu gia gia chủ là một nam giàu lực mạnh trung niên nam tử, gần 50 tuổi người, không thấy chút nào vẻ già mua. Hắn không nhanh không chậm cho ăn ăn chim chóc, chợt đem mâm thức ăn đưa cho người hầu, vẫy lui hạ nhân về sau, ngồi trên băng ghế đá, bưng lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp miệng. Cái này mới nhìn mắt Lưu Nguyên, thở dài, "Nguyên Nhi, không phải vì cha có nguyện ý hay không đem Thải Nhi gả cho Nhậm Thu, mà là không thể không đem Thải Nhi gả cho Nhậm Thu a. Bây giờ toàn bộ Bắc Sơn huyện, Nam Võ viện thế lực lớn nhất, đệ tử gần ngàn, bây giờ thành lập tòa thành, đem phía dưới đệ tử thân thuộc chuyển tiền đến, chỉ sợ đằng sau còn sẽ có sự tình a. Bạch gia đi, khó nói ta Lưu gia không thể đi. Cha, chúng ta cũng rời xa Bắc Sơn huyện, đi Định Châu đi." Lưu Nguyên cắn răng một cái, từ đầu đến cuối không cam tâm, vừa nghĩ tới Bạch Hiên gương mặt kia, hắn liền đến tức, làm Bắc Sơn huyện hai đại thế gia một trong, Bạch Hiên từ trước đến nay hắn không hợp nhau. Hồ nháo, ta xem ngươi làm mỡ heo làm tâm trí mê muội. Lưu gia gia chủ đem chén trà nhét vào trên bàn đá, răng rắc vỡ thành từng mảnh, nước trà tung tóe một cái bàn. Ta Lưu gia mặc dù tại Định Châu có mấy nhà cửa hàng, nhưng căn cơ còn tại Bắc Sơn huyện, chủ yếu sinh ý cũng là dị thú thịt, một khi mất đi Nam Võ viện ủng hộ, vậy ta Lưu gia còn thừa lại cái gì? Chỉ sợ ít ngày nữa liền bị một đám dẫm lang hổ bám ướt. Cha Nhậm Thu chẳng qua là quân cờ, chúng ta chân chính muốn để ý là Lưu Tuyên bá ý kiến, đã hắn đồng ý vụ hôn nhân này, vậy chúng ta Lưu gia coi như tại Nam Võ viện trên chiếc thuyền này. Mà lại, Lưu Tuyên bá sớm muộn muốn đi Định Châu, một khi hắn đi vào trúc cơ, cơ hồ tiền đồ vô cùng vô tận, sống qua trúc cơ về sau, đó chính là thai cởi, đó chính là chân chính đại nhân vật, che chở ta Lưu gia kia là dư xài. Lưu Nguyên thầm hận, nghĩ đến tiểu muội, trong lòng càng đau, tự mình tiểu muội nhu thuận đáng yêu, dáng dấp có tốt, gần đây chọc hắn yêu thương, tại rất nhiều huynh muội bên trong, cũng là quan hệ thân nhất. Thành thân về sau, Nhậm Thu địa vị rõ ràng đề cao rất nhiều, cơ hồ là phương trực trinh phía dưới đệ nhất nhân, dù là Chu Thành, hiện tại cũng chỉ có thể vụng trộm chửi mắng, mặt ngoài không dám làm cản. Đương nhiên, trong âm thầm hắn thanh danh không tốt lắm, cái gì cũng nói, một cái thư sướng nguyên dương võ giả, nhất định là lên không được khí huyết như hồng. Nhậm Thu tất nhiên là nghe được, nhưng một điểm không thèm để ý, ngược lại là Phương Trực Trinh vì thế nổi giận, hung hăng phạt mấy người đệ tử về sau, lúc này mới không người nghị luận. Mấy ngày sau, thổ phỉ tới một tiếng kinh hô, theo trên tường thành truyền đến phía dưới, rất nhanh truyền khắp toàn bộ toàn thành, Nhậm Thu lập tức đi lên, xa xa nhìn lại, trong thành một mảnh bối rối, vô số người hướng bên này vọt tới. Chu Thành, ngươi mang mấy người đi ra xem một chút tình huống, những người còn lại phải ly khai toàn thành, người vi phạm giết. Phương Trực Trinh hạ lệnh, Chu Thành lập tức chọn lấy mấy người, mở ra tòa thành cửa lớn, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Chu Thành trở về. Phương Sư Minh, thật có thổ phỉ tới, ta bụng trộm lên ngoại thành tường, bên ngoài một mảnh đen kịt, sợ không phải có 4-5 ngàn người. Đám người xôn xao, lấy hiện tại Bắc Sơn huyện phòng ngự, huyện nha chủ yếu quan viên cũng chạy, còn lại một chút như là không có tác dụng, như thế nào có thể chống cự? Phương Trực Trinh quát to một tiếng, đều không cần nhao nhao, chúng ta còn có tòa thành, hàng ngàn đệ tử, lượng những cái kia thổ phỉ cũng không dám công tới. Nghe vậy, đám người lúc này mới yên tâm, rất nhanh tụ tập ra đám người, bị cưỡng ép xua tan, từng cái đệ tử bắt đầu ở đường đi tuần sát, tòa thành trên tường cũng tăng thêm nhân thủ. Đến ban đêm, tòa thành phía dưới, vô số người kêu rên, muốn vào thành bảo. Nhưng tòa thành cửa lớn đã sớm dùng vài gốc đại một cái cọc đứng vững, càng nắm chắc hơn 10 cái đệ tử trông coi mặc cho bên ngoài như thế nào đấy, đều không thể lợi ra. Bắc Võ Viện, Thẩm Sư Minh, ngươi cầm cái chủ ý đi, hiện tại phía dưới đệ tử lòng người bàng hoàng, từng cái cũng lo lắng trong thành ngoại thành thân thuộc, một khi đánh tan, chỉ sợ lòng người khó giữ được. Các ngươi nói, đám này thổ phỉ, làm sao không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác các loại Nam Bắc Võ Viện hai vị sư phó sau khi đi, liền đến rồi. Đặng sư đệ, ta để ngươi phái người đi cùng Nam Võ Viện người thương lượng, kết quả như thế nào? Nói chuyện chính là, một cái đầu đinh mày rậm, mặt chữ quốc nam tử, ngồi ở vị trí đầu, như một trung lớn, ổn định như núi. Đặng Tu sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, Nam Võ Viện có toàn thành, lại đem đông đảo đệ tử thân thuộc sớm ních vào, như thế nào chịu cùng nhóm chúng ta nói? Ta phái người, cửa lớn cũng không nhường tiến vào, liền bị đuổi đi. Hắn Lưu Tuyên Bá chẳng lẽ lại nghĩ nhìn xem Bắc Sơn huyện bị thổ phỉ tàn sát không còn sao? Ta tự mình đi qua, ta cũng không tin hắn Lưu Tuyên Bá có dũng khí mặc kệ. Hàn sư đệ, chớ có xúc động, đã Lưu Tuyên Bá đóng cửa không ra, đã nói lên thái độ của hắn, ngươi lần này tiến đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thấy hắn. Thẩm Luân than nhẹ, nhìn một chút Đặng Tú cùng Hàn Trần nói, hai vị sư đệ, cầu người không bằng cầu mình, thừa dịp thổ phỉ còn chưa công thành, nhường chư vị đệ tử riêng phần mình trở về, đem thân thuộc dẫn tới võ viện đi. Thế nhưng là, chúng ta võ viện có thể giả bộ đến phía dưới nhiều người như vậy a? Lúc này không phải lúc đó, đem chung quanh tòa nhà trống rỗng, hợp thành một chỗ, dù là thổ phỉ người đông thế mạnh, cũng không dám đánh thẳng tới. Nhậm Thu đứng tại trên tường thành, xuyên thấu qua màn đêm, nhìn về phía dưới tường thành, người càng ngày càng nhiều, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, cầu mại âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Nghe nhiều, liền tường đệ tử cũng lòng có không đành lòng, cũng có bực bội người, quát lớn lấy bưng lên một khối đá, lập xuống. Phía dưới lập tức kêu thảm, cứ thế mà bị nện chết mấy người, khủng hoảng lan tràn, sinh ra trả đạp, một thời gian một mảnh kêu rên. Xuất sinh Nhậm Thu bước chân đập mạnh, thân thể liền bật tới, một cái nắm chặt hắn cổ áo, trở tay liền bóp lấy hắn cổ, nhấc lên. Nếu không phải võ viện quy củ, hắn cũng nghĩ bàn tay đánh chết người này. Nhậm Thu, ngươi dám đánh ta người? Một tên khí huyết như chỉ đệ tử, gầm lên một quyền gọi tới, Nhậm Thu hừ lạnh một phát bắt được, chật lát một cái, một trường khắc ở hắn lồng ngực. Ba người kia bị đánh bay, rơi vào nội thành phía dưới, đánh tới hướng mặt đất, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, một đạo bóng người hiện lên, một cái tiếp được tên đệ tử kia. Lại là Phương Trực Trinh. Phương Sư Minh, Nhậm Thu hắn phế vật Phương Trực Trinh một cái bỏ qua hắn, đi đến tường thành, lạnh lùng nhìn xem Nhậm Thu, võ viện quy củ, đệ tử phải chém giết, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì đánh chết tại chỗ. Đáng người dùng mình, ẩn ẩn không xóa. Phương Trực Trinh quét mắt chúng đệ tử, thở dài, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi một tháng chén thuốc, cút về đi. Tạ Phương Sư Minh. Nhậm Thu chắp tay rời đi. Phương Trực Trinh nhìn chằm chằm Nhậm Thu bóng lưng rời đi, nhíu mày, nhìn thoáng qua dưới thành, trở tay chính là một trường đánh vào tên kia ném tảng đá đệ tử sắc mặt. Ai cho ngươi là gan, để ngươi ném dưới tảng đá đi. Lăn xuống đi, lần lượt đổi mới chương 4, gần 13.000 chữ cầu ủng hộ á cầu ủng hộ. Chương 32.
phản bội. 1. Chương 32, phản bội. Bóng đêm dần dần dày, trong thành càng phát ra loạn, khắp nơi là tiếng la khóc, bóng người lay động, giống như con rùa không đầu, phanh hỏa diễm nổ lên, rất nhanh liền hình thành một mảnh biển lửa. Nhanh, mọi người lại nhanh nhiều Trần Sư Đệ, người dẫn người đi cửa thành nhìn xem tình huống, khác hành động thiếu suy nghĩ, một khi thổ phỉ vào thành, lập tức rút lui Bắc Võ viện chúng đệ tử tại chuyển di ra thuộc, rất nhiều bình dân đi ra đầu phố, đuổi theo đội ngũ, rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn đám người. Có người muốn ngăn cản, chợt lại thả tay xuống, nhìn xem kia từng đôi ánh mắt hoảng sợ, thực tế không thể nhận tâm khu chủ. Được rồi, theo bọn hắn đi thôi. Trăng lên giữa trời, ngoài thành đen nghị thổ phỉ, tùy ý hò hét xông vào trong thành, thả mấy cái nóng, chợt thế mà tản ra mà đi. Thổ phỉ tản. Không tệ, không biết do vì cái gì, bọn hắn cũng không công thành, ngược lại tản ra mà đi, ta đã phái người đi theo. Không thích hợp tới lại đi, đây không phải thổ phỉ tính tình. Thẩm Luân trầm tư, Hàn Trần muốn nói lại rồi, Đặng Tú quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Hàn Sư Minh, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Các ngươi nói, đám này thổ phỉ, ban ngày không công thành, có phải hay không cố ý tạo áp lực, nhường chúng ta tự loạn trận cước, chuyển di ánh mắt, sau đó lại đi cướp sạch ngoài thành. Hàn Trần trầm rãi nói, hắn không dám hướng phương diện này suy nghĩ, phải biết Bắc Võ viện đại đa số đệ tử đều là đến từ ngoài thành một chút địa chủ hoặc gia đình giàu có. Theo những năm này, thế đạo càng ngày càng luyện, một chút ngoài thành gia đình giàu có cũng tập kết thôn dân, hình thành thôn trại, có tự mình nhất định lực lượng. Nhưng ở mấy ngàn thổ phỉ trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thẩm Luân cùng Đặng Tú cũng nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng, một khi cái suy đoán này là thật, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Phương sư đệ, Bắc Võ viện nhưng có động tĩnh. Bắc Võ viện người đã ra khỏi thành. Lưu Tuyên Ba đứng ở trong viện, nhìn lên trời bên cạnh Hàn Nguyệt, thản nhiên nói, bọn hắn đoán được thổ phỉ mục đích, không phải vậy cũng quá ngu xuẩn. Nhị sư minh, ngài vì sao không đồng ý thổ phỉ công thành? Một khi thổ phỉ vào thành, đủ Bắc Võ viện đám kia ra hỏa quát một bầu. Cho nên ngươi không bằng Chu Nguyên a. Lưu Tuyên Bá cũng không quay đầu lại, khẽ thở dài âm thanh, nói, ta muốn là toàn bộ Bắc Sơn huyện, mà không phải một vùng phế tích đi thôi, dựa theo kế hoạch đi làm, cũng đừng để cho ta thất vọng. Nhậm Thu nắm nuốt chén trà, vô ý thức chuyển động, đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, năm ngày trước, liền cấm đệ tử ra ngoài, hôm nay thổ phỉ liền đến, ở trong đó tất nhiên có liên quan, chẳng lẽ lại thổ phỉ là Lưu Tuyên Bá bọn hắn dẫn tới? Nhưng chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Hắn bị chính mình cái này suy đoán giật nảy mình, đồng thời lại càng thêm nghi hoặc, khi thì cảm giác tự mình tìm thấy điểm ở bên, lại tìm không thấy điểm mấu chốt. Lưu Thải Nhi nằm sấp tại trên mặt bàn, quay đầu vụng trộm nhìn xem Nhậm Thu, gặp hắn cau mày, nắm nuốt chén trà lại không uống, cảm thấy 10 điểm thú vị. Nàng cảm thấy vận mệnh rất kỳ diệu, lúc trước nghĩ tới tự mình sẽ gả cho một cái nhẹ nhàng công tử, hay là một cái gia đình giàu có, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ gả cho một cái quân nhân, mà lại tới đột nhiên như vậy. Nhìn xem cái này to con nam tử, tuyệt không anh tuấn, ngược lại có chút đen, cùng nàng trong tưởng tượng phu quân không đồng dạng, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác an toàn, người cũng 10 điểm thú vị, không giống Lưu gia những cái tiên nuôi gia đình tử, suốt ngày không phải luyện võ chính là luyện võ, không có chút nào cảm kích thú, như cái gỗ. Ca ca của nàng Lưu Minh cũng, mặc dù yêu thương nàng, nhưng đại đa số thời gian, tất cả đều bận rộn gia tộc sự tình. Mà bây giờ, cái này nam nhân chỉ thuộc về nàng. Nghĩ đến thành thân đêm đó, kia kỳ lạ yêu cầu, khuôn mặt đỏ đến bên tai, dù là mẫu thân hỏi vốn riêng lời nói, nàng cũng không tiện nói ra. Quá xấu hổ. Nhậm Thu cảm giác được một cố kỳ quái ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Thải Nhi lập tức quay đầu, đem đầu chôn ở trong cánh tay. Sắp trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. A Lưu Thải Nhi cũng như chạy trốn, chạy vào bên trong phòng, rất nhanh lại nô ra nửa cái đầu, sợ hãi nhìn xem hắn, phu quân, Thải Nhi phục thị ngươi thay quần áo không cần, ta còn có chút sự tình, ngươi trước tiên ngủ đi. Lưu Thải Nhi lập tức lùi về đầu, chợt lại nô ra đến, là bởi vì thổ phỉ đã đến rồi sao? Nhậm Thu khẽ giật mình, khẽ gật đầu. Vậy Thải Nhi cũng không ngủ, Thải Nhi bồi tiếp phu quân. Nói xong, dẫn theo váy lại đi ra, phồng lên dũng khí ngồi vào Nhậm Thu bên người, cũng không dám nhìn hắn. Nhậm Thu nhịn không được cười lên, đưa tay qua sờ lấy nàng đầu, trong lòng thở dài, đây là một cái cô gái tốt, đáng tiếc gặp hắn. Hắn nhất định là muốn đi, nếu không phải đột nhiên bị gọi vào tòa thành, lại bị hạ lệnh không cho phép ra thành, chỉ sợ hắn hiện tại người đã ly khai Bắc Sơn huyện. Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ qua chạy đi, nhưng các nơi cũng có người trông coi, một khi trốn đi khẳng định sẽ bị phát hiện, nói không chừng sẽ kinh động Lưu Tuyên Bá. Cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Thải Nhi cắn miệng môi dưới, thật nhanh mắt nhìn Nhậm Thu, cẩn thận nghiêm túc ngang nhiên xông qua, rất nhanh chạm đến kia rắn chắc lồng ngực, thân thể run lên, căng thẳng, lại chậm rãi buông lỏng, gắt gao bắt lấy vóc áo. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Nhậm Thu nhờ vào đó đỡ dậy Lưu Thải Nhi, đi ra đi mở cửa. Ngoài cửa là một võ viện đệ tử, gặp Nhậm Thu, thấp giọng nói, "Nhậm sư minh, Phương sư minh hầu ngài đi qua." Nhậm Thu gật đầu, lát nữa mắt nhìn Lưu Thải Nhi, cười cười nói, "Ta có chút sự tình xử lý, ngươi ngủ trước không cần chờ ta." Nói xong, liền đóng cửa lại, đi vào đại điện, trong điện đã tới mấy người, Phương Trực Trinh ngồi ở vị trí đầu không nói chuyện, mọi người đành phải dùng trà. Rất nhanh, lục tục người đến đông đủ, có hơn 20 người. Phương Trực Trinh đặt chén trà xuống, quét mắt phía dưới đám người, ra hiệu đóng lại cửa lớn, chợt nói, "Lần này tìm mọi người tới, lại là có một cái chuyện quan trọng, muốn chư vị sư đệ đi làm." Dừng một chút, chậm rãi nói, "Chư vị sư đệ, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, ta Nam Võ viện cùng Bắc Võ viện một mực có mâu thuẫn, lúc đầu lần này hai vị sư phó rời đi, vốn hẳn nên chung sống hòa bình. Nhưng thổ phỉ tới mọi người cũng biết rõ, ta Nam Võ viện chúng đệ tử nói chung đem thân thuộc rời đi tòa thành, dù là lần này thổ phỉ vào thành,
cũng không cách nào đối ta Nam Võ Viện tạo thành tổn thất. Theo phái đi ra đệ tử báo cáo, thổ phỉ đã tư tán hưng dã, chuẩn bị cướp sạch xung quanh thôn trại đồng thời, đây cũng là ta Nam Võ Viện một lần đả kích Bắc Võ Viện tốt cơ hội. Đám người hai mặt nhìn nhau, vài ngày trước không còn đáng nói, muốn cùng Bắc Võ Viện chung sống à, thậm chí hạn chế đệ tử ra khỏi thành, làm sao hiện tại lại muốn đả kích? Phương Trực Trinh chậm rãi nói, ta chuẩn bị phái ra hai cái đội ngũ ra khỏi thành ám sát Bắc Võ Viện đệ tử, mà chư vị sư đệ chính là nhân tuyển. Đám người chấn kinh, nhãn thần tại nhanh chóng biến ảo, bọn hắn làm Nam Võ Viện trung tiên, tất nhiên là biết rõ Bắc Võ Viện đại đa số đệ tử đến từ ngoài thành, mà lần này thổ phỉ cướp sạch ngoài thành thôn trại, kia Bắc Võ Viện không có khả năng thấy chết không cứu, nhất định sẽ phái ra đại lượng đệ tử ra ngoài. Bắc Võ Viện tam đại khí huyết như hồng đệ tử, từ nhị sư minh ngăn chặn, chư vị một mực ám sát, không cần lo lắng cái khác. Chương 33, phản bội. 2, chương 33, phản bội. Một nhóm hơn 20 người, theo một cái địa đạo bí ẩn, lặng yên không tiếng động ra khỏi thành bảo, đặt tới một chỗ vứt bỏ biệt lạc. Chư vị sư đệ, một đường xem chừng. Ra khỏi thành sau chia hai đội, người mặc màu đen y phục giả hành, đeo đao kiếm sau lưng đũa xiên, biến mất ở trong màn đêm. Nhậm Thu cái này một đội, từ Chu Thành dẫn đội, cái gặp hắn lấy ra một tờ bản vẽ, phía trên các nơi điểm đỏ, tuyển một cái không gần không xa điểm, vung tay lên lập tức bước nhanh mà đi. Hơn 10 dặm địa, gần nửa canh giờ liền đến, trên đường đi không thấy thổ phỉ cùng Bắc Võ Viện đệ tử, thôn xóm xa xa có thể thấy được, ẩn ẩn hỏa quang, đến chỗ gần xem xét. Một vùng phế tích, hỏa diễm cuốn tường, khắp nơi là thi thể, không một người sống, vô cùng thê thảm. Nơi đây bị thổ phỉ cướp sạch, đi tới một chỗ Chu Thành đá văng ra một bộ thi thể, đơn giản kiểm tra một cái, lập tức mang theo đám người, đi hướng dưới bản đồ một cái địa điểm. Nhậm Thu ở bên cạnh nhìn xem, ẩn ẩn cảm giác, chỗ này chỗ điểm đỏ, đều là Bắc Võ Viện đệ tử ra thuộc chỗ. Như thế kỹ càng, xem ra không phải trong ngắn hạn đánh dấu mà thành, mà là sớm có chuẩn bị. Nhìn xem khắp nơi thi thể, huyết thủy như sông, trong lòng bắn ra một cỗ sắc cơ, nhưng rất nhanh bị hắn kiềm chế lại. Theo thật sát sau lưng, nhìn xem Chu Thành bóng lưng. Hắn có lẽ có thể nhờ vào đó ly khai Bắc Sơn huyện sau đó, liên tiếp 4-5 cái thôn cũng bị giết chóc không còn, đến xuống nửa đêm, vừa rồi gặp người sống. Xuyên thấu qua cỏ dại, nhìn thấy một chỗ xây dựng lưng vào núi thôn trại, bên ngoài tụ tập mấy chục thổ phỉ, đang cùng hơn 10 người chém giết. Bắc Võ Viện đệ tử. Chu Thành hít mắt, nhìn xem cùng thổ phỉ chém giết người, lạnh lùng nói, chờ bọn hắn đánh xong, nhóm chúng ta lại bên trên, nếu như thổ phỉ thắng, vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Rất nhanh, bên kia chỉ thấy rốt cuộc. Thổ phỉ tại tử thương 7-8 người về sau, lập tức hò hét tứ tán, bọn hắn là đến ăn cướp, mà không phải đến cùng người liều mạng cùng chết. Nơi đây biết gặp phải cương địch, vậy liền đổi một cái chính là. Thắng Bắc Võ Viện đệ tử, không dám chút nào buông lòng chờ thổ phỉ triệt để đi xa về sau, lúc này mới nâng thụ thương đệ tử, chuẩn bị tiến vào trại. Đột nhiên, cùng nhau sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía không xa, nơi đó xông ra hơn 10 người, thân thủ mạnh mẽ, trong tay dẫn theo binh khí, đằng đằng sát khí đánh tới. Kẻ đến không tiện giết hai đám người xông vào cùng một chỗ, trong nháy mắt Bắc Võ Viện tử thương 4-5 người, một người bi thiết, là Nam Võ Viện người, bọn hắn dùng chính là đá lăn công pháp khí huyết như chỉ, đều là khí huyết như chỉ, vì cái gì chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hoàn toàn tĩnh mịch, không người nói chuyện, trong sơn trại hơn có đẻ nén tiếng khóc. Chu Thành liếc qua cũng không động thủ Nhậm Thu, thư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía thôn trại, cười gần nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã bị bọn hắn nghe được, vậy liền cũng giết. Một tên cũng không để lại quanh thôn trại chất gỗ cửa lớn, ầm vang bị đánh nát, mảnh vụn xông vào trong đó, trong nháy mắt tạo thành mấy người thụ thương. Một cái lao giả run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, cầu hảo hán tha thôn chúng ta, nhóm chúng ta nguyện ý xuất tiền, nhóm chúng ta nguyện ý xuất tiền. Chu Thành dữ tợn, tiến lên mấy bước, dẫn theo lão giả tóc, lao tử không cần tiền, lao tử muốn mạng, ngươi có thể cho sao? Giết, chó gà không tha. Một trưởng vỗ tại lão giả đỉnh đầu, răng rác một tiếng, thế mà cứ thế mà bị đánh lâm vào tiến vào cổ. Trầm đã Nhậm Thu chậm rãi đi ra, đi vào một đoàn người trước người, nhìn xem Chu Thành, Chu Sư Minh, Phương Sư Minh nói qua, cái giết Võ Viện đệ tử, cũng không có nói muốn giết vô tội thôn dân. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Nhậm Thu thế mà lại tại cái này thời điểm đứng ra, Chu Thành càng là giận tí mặt, điềm như nói, Nhậm sư đệ, ngươi nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, có chút không ổn mà thôi. Nhậm Thu nhàn nhạt nhìn xem hắn, Phương Sư Minh nói qua, hết thể hành động nghe ngươi chỉ huy, nhưng cũng không nói qua, muốn giết vô tội, còn xin Chu Sư Minh nghĩ lại. Ta nếu là khăng khăng muốn giết đâu? Chu Thành gặp Nhậm Thu không nói lời nào, đột nhiên cười nói, xem ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, cái thôn này người ngươi đến giết, ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, chúng ta vẫn là sư minh đệ. Đệ tử còn lại, đã bắt đầu tản ra, không quan tâm thôn dân, ẩn ẩn vây quanh Nhậm Thu. Vậy liền không có biện pháp. Nhậm Thu thở dài, hắn không phải cái gì thánh nhân, hắn có thể không tham dự giết chóc Bắc Võ Viện đệ tử, nhưng nhường hắn trơ mắt nhìn xem, Chu Thành bọn hắn giết chóc vô tội, hắn lại làm không được. Nhậm Thu, thật là lớn lá gan. Chu Thành sắc mặt dần dần âm trầm, liếm môi một cái, chậm rãi nói, chư vị sư đệ, các ngươi cũng nghe đến, không phải ta không cho hắn cơ hội, mà là hắn khăng khăng muốn phản bội Nam Võ Viện. Sinh tử chớ luận, bắt lại cho ta hắn. Chu Thành, tội gì khổ như thế chứ, hắn vốn định lặng yên thoát ly xuất ngũ, ly khai Bắc Sơn huyện. Nhậm Thu lần nữa thở dài, bung ra áp chế khí huyết, cơ bắp tại bành trướng, một cô cực độ giết chóc khí tức đang chậm rãi tăng hẳn ra, như là một đầu theo trong ngủ mê đánh thức hung thú, hoành đứng ở đám người trước mặt. Chu Thành tâm thần run lên, một cỗ sát khí lạnh như băng, giống như vết đao mang theo tử lan qua, kích thích hắn toàn thân căng lên, trong mắt hung quang một bạo. Giả thần giả quỷ giết hắn. Phanh Chu Thành còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tiếp lấy ngực tê dần, trong nháy mắt bị đánh bay, rơi trên mặt đất lăn hơn 10 vòng, miễn cưỡng gỡ trừ lực đạo, kết quả một ngụm máu xông vào yết hầu, ép không được phun ra. Trang diện yên tĩnh, mọi người nhìn xem Chu Thành ngực, thật sâu hàm sụt dưới, cơ hồ hình thành một cái hố, xương sườn toàn bộ bị đánh gãy, nội tạng cũng bị đánh nát, gần như không có khả năng sống sót. Chợt cứng ngắc cổ, không dám tin nhìn về phía Nhậm Thu, trong mắt hiện hiện sợ hãi, chậm rãi lui ra phía sau. Nhậm Thu chậm rãi đạp nhẹ, từng bước tiếp cận, có thể so với khí huyết như hồng dị thú, hắn đều có thể lực đánh chết, dù là dị thú vương, cũng không phải không có đọ sức, cùng Đặng Tú cùng một chỗ, càng là săn giết qua vài đầu. Hiện tại đối mặt bọn này khí huyết như chỉ võ viện đệ tử, chỉ cảm thấy quá yếu. Chu Thành, liền hắn một quyền cũng chịu không nổi. Giết chóc, rất nhanh liền kết thúc. Dù là hơn 10 người liên thủ, cũng bất quá là tiêu hao thêm nhiều thời gian, thậm chí không thể cho hắn mang đến quá lớn uy hiếp. Cũng không nhiều đợi, mắt nhìn sau lưng thôn trại, chợt quay người rời đi. Một khi Thiên Minh, Chu Thành bọn hắn không có trở về, Phương Trực Trinh khẳng định sẽ phái người đến đây xem xét, lấy thủ đoạn của hắn, những thôn dân này cũng giấu giếm không được bao lâu. Mà địa đồ cùng tinh hoạt kiếm, ngay tại trong thành trong nhà. Hắn hiện tại muốn lặng yên trở về, thu thập xong hành lý, trong đêm ra Bắc Sơn huyện. Tại Nhậm Thu không thấy được một chỗ tùng lâm, một cái nam võ viện đệ tử nằm rạp trên mặt đất, gắt gao cắn chặt răng cửa ải, run rẩy thân thể, mồ hôi lạnh xâm tấu quần áo. Các loại Nhậm Thu triệt để đi xa về sau, vừa rồi đứng người lên, lảo đảo trở về chạy, tựa như đi theo phía sau một cái đáng sợ quái vật. Hắn vốn là Phương Trực Trinh, phái ra tìm hiểu tin tức, thấy nơi đây có đánh nhau, liền lặng yên sở qua đến xem, ai ngờ nhìn thấy như thế sợ hãi một màn. Chu Thành cùng nhiều như vậy sư minh, đều là khí huyết như chỉ võ giả à, thế mà cứ như vậy bị Nhậm Thu đánh chết. Nhậm Thu đi đường nhỏ, lặng yên tìm thấy một chỗ tường thành căn hạ, theo một chỗ thấp bé chỗ lật đi vào. Trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, cái này thời điểm dám ở trên đường cái đi lại, không phải võ viện đệ tử, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của du côn. Bởi vì thổ phỉ chưa vào thành, ngược lại rời đi, một chút chen tại nam võ viện tòa thành ở dưới bình dân, dần dần về đến trong nhà, xích sao đứng bước cánh cửa, cũng không dám nhóm lửa nấu cơm. Nhậm Thu trên đường đi chưa gặp phải người, rất nhanh liền sờ hồi trở lại tiểu viện, thu thập xong hành lý, trong đó Đặng Tú tặng cùng hắn mấy chục mai phẩm chất cao bí hoàn, cùng địa đồ chân quý nhất, lấy được tinh hoạt kiếm, lập tức đi ra ngoài. Chương 34. Lưu lại, một, chương 34, lưu lại đêm tối như màn, tinh thần tô điểm, khẽ con hàn nguyệt treo trên cao, trong núi gió lạnh xuống, quét cành lá, rầm rầm rung động, mơ hồ đường núi vô lượng, tại cỏ dại ở giữa mấp mô. Một thân ảnh đội vàng hấp tấp, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, tựa như sau lưng có manh thú đang đuổi, một cái lang loạn choạng không có đứng vững, ngã nhào trên đất, cuống quýt đứng lên. Đột nhiên dừng lại, mấy thân ảnh xuất hiện ở phía trước, dọa đến run một cái, chân mềm nhũn lại đặt mông ngồi xuống. Nô sư minh, là nam võ biển người, đem hắn mang tới. Mấy người bước nhanh mà đến, cấp tốc đè lại hắn tay chân, miệng quát, đừng nhúc nhích lại cử động làm thịt ngươi. Sau đó kéo đi qua. Nhận biết ta a. Nô sư minh ngồi xổm nửa mình dưới, vỗ vỗ mặt của người kia, mặt người kia sắc hoàng sợ, hàm răng run lên, nhận biết liền tốt, nói đi, vì sao như vậy bối rối ta không có. Xem ra, vẫn là không biết ta à. Nô sư minh đứng người lên, bên cạnh đệ tử lập tức rút đao, đao quang lóe lên, chặt đứt người kia một cái cánh tay, lập tức đều thảm lăn lộn. Hiện tại quen biết ta, lại không nhận biết, kia tiếp theo đao coi như không phải tay. Nhận biết người kia cái chán rơi xuống đầu tầm lớn mồ hôi lạnh, che chỗ cổ tay, khí huyết phong bế vết thương, đứng lên quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, ta là Phương sư Phương Trực Trinh phái ra tìm hiểu tin tức, ta cái gì cũng không biết đến. Còn không thành thật. Bên cạnh đệ tử, đao chấn động, doa đến người kia run một cái, liên tiếp lui về phía sau, ta cái gì cũng nói khác đừng giết ta. Mau nói bên ta mới trở về thời điểm, nhìn thấy Nhậm Thu, giết Chu Thành bọn hắn toàn bộ chết rồi, toàn bộ bị giết. Người kia khỏe miệng co giật, hiển nhiên còn đắm chìm trong sự sợ hãi, nói ra được thời điểm, đều mang thanh âm rung động. Nhậm Thu, cái kia Hắc Diện Diêm Vương, giết Chu Thành. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Hắc Diện Diêm Vương thế nhưng là nam võ viện một cái sát tinh, giết không ít Bắc võ viện đệ tử, làm sao lại cùng Chu Thành lên xung đột, mà lại giết Chu Thành. Nô sư Minh đột nhiên hỏi một chút, Chu Thành bọn hắn, ra ngoài làm gì? Không biết rõ, ta chỉ là tìm hiểu tin tức, trong lúc vô tình gặp phải bọn hắn chết ở đâu. Tại Lâm thôn, Lâm gia thôn trại Lâm thôn. Nô sư Minh ý niệm xoay nhanh, đột nhiên biến sắc, mấy người các ngươi mang lên hắn đi gặp Đặng sư Minh, ta đi một chút liền hồi trở lại, đang khi nói chuyện, người đã chạy vội mà ra, nhanh như tuấn mã, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, lưu lại mấy người ngẩn người. Ngươi nói, Nhậm Thu giết Chu Thành, còn có mặt khác mười mấy người. Đặng Tú đứng ở cửa thành bên trên, nhìn xem phương xa sơn mạch, đột nhiên cười một tiếng, cái này tiểu tử, ngược lại là có chút ý tứ. Rất nhanh, một cái bóng người chạy như bay đến, bất chấp lau mồ hôi, nhảy mấy cái, rơi xuống cửa thành trên đỉnh, cắn răng nói, Đặng sư Minh, phiền toái. Nam võ viện đám kia tạp toái, thế mà phái người ra, giết nhóm chúng ta không ít đệ tử, nếu không phải bọn hắn đột nhiên nội chiến, Lâm thôn khả năng bây giờ bị đổ sát. Nghe vậy, Đặng Tú sắc mặt trầm xuống, khí huyết sắp vỡ, dưới chân ầm ầm một tiếng, thế mà cứ thế mà sụp đổ rơi một khối lớn tường thành. Hồi võ viện, Lưu Tuyên Ba phái người ra ngoài ám sát ta Bắc võ viện cứu viện đệ tử. Thẩm Luân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem ghế gỗ cho bẻ vụn, sắc mặt xanh xám, Hàn sư đệ, ngươi lập tức phái người ra ngoài thẩm sư minh, hiện tại võ viện bên trong đã không người có thể phái, toàn bộ phái đi ra cứu viện ngoại thành đệ tử thân nhân. Lưu Tuyên Bá, ngươi rất tốt. Thẩm Luân hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ lóe lên, đã Lưu Tuyên Bá muốn chơi, kia ba người chúng ta cùng hắn chơi. Quay một khối ngàn cân cự thạch, hóa thành bóng đen, nện ở nam võ viện tòa thành trên cửa thành, chấn động đến đằng sau mấy người đệ tử ngực khó chịu. Còn chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên ngẩng đầu, cửa thành trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, như là lưỡi dao sắc bén, bắn tung tóe ra. Trong chốc lát, hơn 10 tên canh giữ ở cửa thành bị bắn thành cái sảng. Một thời gian, thế mà an tĩnh lại, vô số người nhìn về phía bên này, ba cái hùng tráng thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi tới. Địch tập trên tường thành tuần thú đệ tử, chỉ tới kịp một tiếng gào thét thảm thiết, liền bị một cái gô đâm rách đầu lâu. Trên mặt đất sắp vỡ, ba người như lang như hổ, đánh giết mà đến, mang theo từng mảnh mưa máu, không ai cản nổi ở một chiêu. Chỉ bất quá hơn 10 hơi thở, liền tử thương hơn 10 người, những người còn lại hoảng sợ chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị đuổi kịp. Mấy chục giây sau, người dám tiếng như tiếng sấm, một thân ảnh theo tòa thành đại điện hậu viện, phóng lên tận trời, như là ngâm trời, tại nóc nhà mấy cái trà đạp, mang theo cuồng phong mà tới. Lưu Tuyến Bá chờ người đã lâu. Ba người cười to, tập hợp cùng một chỗ, binh khí triển khai, bay thẳng mà lên, nên đón tiếp lấy. Loảng xoảng cái một tiếp nhận, bắn ra kình khí phong bạo, mặt đất nổ tung, phòng ốc sụp ra, một chút không tránh kịp đệ tử, trực tiếp bị đánh chết. Ba người dùng binh khí, Thẩm Luân dùng hai tay lại phủ, khai sơn phá thạch, Đặng Tú trượng dài côn sát, côn ảnh trung điệp, Hàn Chấn hơn trượng đại thương, điểm điểm hàn tinh. Giai buông tay buông chân, không cố kỵ gì, ngược lại là Lưu Tuyên Bá, khắp nơi trói buộc, không thoải mái chân tay được. Hôn trướng hơn 10 chiêu về sau, Lưu Tuyên Bá quát to một tiếng, đao quang tăng gọn, trong nháy mắt tránh đi ba người, lui lại mấy bước về sau, âm hàn nhìn xem ba người, Thẩm Luân, ba người các ngươi, có dũng khí tứ giết ta Nam Võ Viện đệ tử, thật coi ta không giết được ngươi nhóm. Thẩm Luân mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói, Lưu Tuyên Bá, ngươi phái người giết ta Bắc Võ Viện cứu viện đệ tử thời điểm, làm sao không hỏi xem chính ngươi, hậu quả ngươi gánh chịu lên à? Lưu Tuyên Bá trong mắt có chút co rụt lại, hắn phái người chặn giết Nam Võ Viện đệ tử, 10 điểm bí ẩn, chỉ có Phương Trực Trình cùng chấp hành nhiệm vụ hơn 20 người đệ tử biết rõ, những người còn lại đều không biết việc này. Hắn vốn là không nghĩ tới, một mực cẩn giấu đi, chỉ cần qua đêm nay, đến thời điểm Bắc Võ Viện, nghị xoay người cũng khó khăn. Mà bây giờ, bất quá chỉ là hơn 2 canh giờ, sự tình liền bại lộ, trực tiếp làm rối loạn hắn vô cùng. Bát đại tội phạm đại đương ra, còn tại ngoài thành cướp sạch tại sao không nói chuyện? Đặng Tú hừ lạnh, quét mắt xa xa vây xem Nam Võ Viện đệ tử, Lưu Tuyên Bá, chúng ta đánh bao nhiêu năm, ngươi thực lực gì nhóm chúng ta cũng rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi Nam Võ Viện đệ tử, muốn chết bao nhiêu người? Tranh Lưu Tuyên Bá trong tay đao tranh mình, liệt răng cười một tiếng, uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Cùng lắm thì sư huynh đệ chúng ta ba người đi Định Châu, mà ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đặng Tú côn sát hất lên, trực chỉ Lưu Tuyên Bá. Rất tốt, Lưu Tuyên Bá âm trầm nhìn chằm chằm ba người, ý niệm trong lòng xoay nhanh, lấy thực lực của hắn, đối mặt ba người vây công, cũng cảm thấy khó giải quyết. Một khi trong đó hai người quân lấy hắn, mà khác một người tùy ý giết chóc, tại Nam Võ Viện vượt qua một nửa khí huyết như chỉ đệ tử, cũng bị phế đi ra tình huống dưới. Hậu quả hắn tiếp nhận không được lên, hơn 10 năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Trực Trinh đem những phế vật kia tìm trở về. Nhậm Thu nhìn xem trong bóng tối Bắc Sơn huyện thành hình dáng, trong đầu hiện lên Lưu Thải Nhi giọng nói và dáng điệu, run lên trong lòng, thở dài. Hắn phản bội Nam Võ Viện sự tình, một khi bại lộ, Lưu Thải Nhi tình cảnh có thể nghĩ, cái hy vọng Lưu gia có thể bảo trụ nàng. Hắn cũng có nghĩ qua, mang đi cô gái này, nhưng trong đó phong hiểm, chỉ sợ người cứu không ra, tự mình cũng sẽ hãm sâu trong đó. Cắn răng một cái, quay người rời đi. Sắp trời hơi sáng, đã gần đến tảng sáng, một chỗ bến tàu trống không một người, mấy đầu thuyền nhỏ trống rỗng trên mặt sông phiêu đãng. Nhậm Thu mắt nhìn địa đồ, lần nữa xác nhận về sau, nhíu mày. Trên bến tàu, làm sao không có thuyền? Lúc này, bến tàu bên cạnh một chỗ gỗ lều, kẹt kẹt mở ra, đi ra một cái tất phát nam tử, dẫn theo côn sắt rỗi lưng một cái, chợt quay đầu, nhìn về phía Nhậm Thu, nhếch miệng cười một tiếng, lại gặp mặt, Nhậm Minh. Đặng Tú. Nhậm Thu trong mắt co rụt lại, bất động thanh sắc nói, ngươi làm sao tại cái này? Ta làm sao lại không thể tại cái này? Lao tử đợi ngươi cả đêm, ngươi tiểu tử mới đến, cảm giác cũng không ngủ an ổn. Có ý tứ gì? Nhậm Thu lui ra phía sau mấy bước, nhìn chung quanh mắt, gặp không có người nào khác, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đặng Tú khoát tay áo, nói, đừng như vậy cảnh giác, ta cũng không phải Nam Võ Viện người, không phải theo đuổi giết ngươi. Chợt cười một tiếng, ngươi tiểu tử có dũng khí à, giết Nam Võ Viện người, Lưu Tuyên Bá lần này muốn chọc giận nổ. Tốt, nói thật với ngươi đi, ngươi giết Chu Thành thua chuyện của bọn họ lộ, mà ta đoán ngươi khẳng định là chuẩn bị đi Định Châu, mà đi hướng Định Châu, khẳng định phải đi thuyền, mà nơi đây là Bắc Sơn huyện duy nhất bến tàu, cho nên trong đêm mà đến, liền vì chờ ngươi. Nói, chỉ mặt sông, cái này thời điểm chính là dâng nước mùa, đồng dạng thuyền nhỏ cũng không dám chạy quá xa, thuyền lớn cũng rất ít sẽ đến Bắc Sơn huyện. Cho nên, ngươi là đi không được. Đặng Tú đến gần, đem bên hông tiểu hồ ném qua, nói, Nhậm Minh, chúng ta cũng coi như có chút giao tình à. Gặp Nhậm Thu không đáp, tự lo mà nói, theo chuyện tối ngày hôm qua đó có thể thấy được, thổ phỉ cướp sạch Bắc Sơn huyện, nhất định là Lưu Tuyên Bá cấu kết mà đến liên quan gì đến ta. Đúng, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng ta nghe nói, ngươi thành thân đi, cưới vẫn là Lưu gia chi nữ, ngươi đi thẳng một mạch, nhưng có nghĩ tới cô bé kia hạ chẳng. Nhậm Thu náo hải lần nữa hiện hiện Lưu Thải Nhi khuôn mặt, trong lòng siết chặt, mặc dù là bị ép thành thân, nhưng dù sao bái qua thiên địa, mà cô bé này cũng một mực coi hắn là làm phu quân. Thế nào, hiện tại đau lòng? Đặng Tú đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, chúng ta tốt xấu cũng có giao tình, ngươi vì ta Bắc Võ Viện đệ tử, giết Nam Võ Viện người, ta tại sao có thể bỏ mặt đâu? Dừng một chút, cười nói, đi gỗ trong giảm nhìn xem. Nhậm Thu nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gỗ lều, bước nhanh đi qua, chỉ thấy Lưu Thải Nhi cúi đầu, giắt góc áo, nghe thấy động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, cắn môi, sợ hãi nhìn xem hắn. Phu Phu quân Lưu Thải Nhi con mắt đỏ lên, chân châu giống như rớt xuống nước mắt, muốn tới đây lại sợ, cúi đầu xuống không biết làm sao. Nhậm Thu nôn một mạch, đi qua nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu của nàng, thở dài, không có dọa sợ chứ. Lưu Thải Nhi lắc đầu, cắn môi không nói lời nào. Nhậm Thu nhìn về phía Đặng Tú, cảm ơn. Đặng Tú niết niết miệng, thật sâu nhìn về phía Nhậm Thu, thật muốn cảm ơn ta, liền lưu lại giúp ta chương 35. Lưu lại, 2, chương 35, lưu lại tốt. Nhậm Thu trả lời. Dứt khoát đến làm cho Đặng Tú sững sờ, ngươi không nói phía dưới điều kiện. Nhậm Thu nhìn xem hắn, không có trả lời. Sẽ không để cho người thua thiệt. Đặng Tú vỗ Nhậm Thu bả vai, cười lớn, trên đường nói ta cũng không thể ly khai Bắc Sơn huyện quá lâu, không phải vậy Lưu Tuyên Bá kia tên điên, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta từ khi đoán được thân phận của ngươi, liền biết rõ tòa thành nhỏ này, chứa không nổi ngươi, một cái theo tầng dưới chốt bò dậy người, sẽ không tình nguyện bình thường, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy mà thôi. Đặng Tú cảm thán, thân thể đứng thẳng, nhưng bước chân cực nhanh, nhẹ nhàng điểm một cái, chính là xa 4-5 mét. Ngươi biết rõ, Định Châu là một cái gì địa phương a? Định Châu là một cái cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Đương nhiên, nếu như là một người bình thường, nơi đó chính là một cái không lo chiến loạn, không có phong hỏa, an cư lạc nghiệp địa phương. Nhưng ngươi cam nguyện làm một người bình thường a? Đúng vậy a, ta cam nguyện làm một người bình thường a. Tại trong biển máu dây rủa, vô số lần tại thú trào bên trong cầu sinh, trái tim sớm đã hóa thành hỏa diễm, tại giữa sinh tử ma luyện ra thiết huyết, trải rộng huyết dịch. Nhậm Thu có Lưu Thải Nhi, hai người đi song song, cho mình đáp án. Nam Bắc Võ Viện hai vị sư phó, nửa bước trúc cơ mạnh không mạnh. Bọn hắn cũng bất quá là tại Định Châu bị người đánh không ngóc đầu lên được, cuối cùng xám xịt đi vào vắng vẻ nhỏ địa phương, tích lũy thực lực thôi. Ta nói như vậy ta sư phó, có phải hay không không tốt lắm? Đặng Tú cười toe toét răng, chợt tự rêu nói, chẳng những là Nam Bắc Võ Viện hai vị sư phó, ngươi xem Lưu Tuyên Bá, tư chất cực mạnh, thực lực tích lũy cũng đủ rồi, nhưng vẫn là không dám đi Định Châu, liền sợ phai mở tại chúng. Hắn kỳ thật có câu nói không nói ra miệng, chỉ là không muốn thừa nhận, bọn hắn sư minh đệ ba người, co quắp tại mảnh này địa phương, kỳ thật cũng là e ngại tiến lên mà thôi. Định Châu, đáng sợ như thế a? Nhậm Thu trầm thấp thanh âm, một thời gian có chút đón chịu không được, trong mắt hắn Nam Bắc Võ Viện hai vị sư phó đã là vô địch biểu tượng. Đáng sợ? Không có chút nào đáng sợ, chỉ là tàn khốc mà thôi. Nhâm Minh, ngươi phải biết võ giả tam giai đoạn, bất quá là tu hành khởi bước, Bắc Sơn huyện mới bao nhiêu người? Đừng tưởng rằng mấy cái khí huyết như hồng võ giả, liền xương vương xương bá, đã cảm thấy thế giới cứ như vậy lớn. Đặng Tú cười nhạo, lắc lắc đầu nói, Nam Bắc Võ Viện thành lập, chẳng qua là coi trọng nơi này sản xuất dị thú thịt mà thôi. Tại hai vị sư phó nhãn lực, chỉ có phía trước mấy cái mới là thân truyền đệ tử, còn lại bất quá là công cụ, săn giết dị thú công cụ. Săn giết dị thú? Không phải có chén thuốc a? Gặp Nhậm Thu nghi hoặc, Đặng Tú thản nhiên nói, chén thuốc kỳ thật không có bí phương, chẳng qua là bí hoàn đổi nước mà thành. Ta nói làm sao bí hoàn có dũng khí chén thuốc hương vị, nguyên lai chén thuốc là như thế này hình thành. Kia vì sao? Bạch Hiên không biết rõ. Lấy Bạch gia thế lực, không có khả năng không biết rõ bí ẩn trong đó. Nhậm Thu hơn mơ hồ, có chút lý không rõ quan hệ. Dị thú trong thịt chứa quá nhiều khí huyết tạp chất, chỉ có phương si thông qua luyện đan phương thức tiến hành đi vu tổn tinh, cô động thành bí hoàn, vừa rồi thích hợp nhất võ giả phục dụng. Đặng Tú 10 điểm có kiên nhẫn giải đáp, nói, cho nên Nam Bắc Võ Viện mới khiến cho đệ tử càng không ngừng săn giết dị thú, sau đó xa tiêu Định Châu, đổi lấy bí hoàn, đây cũng là Nam Bắc Võ Viện thành lập nguyên nhân. Nhậm Thu bình tĩnh, khó trách Nam Bắc Võ Viện một mực cổ vũ đệ tử đi trong núi săn giết dị thú, từ đó đổi lấy càng nhiều chén thuốc. Nguyên lai căn bản nguyên nhân ở đây. Nhậm Thu, ta nói với ngươi những này, kỳ thật muốn cho ngươi minh bạch, lấy thực lực ngươi bây giờ, dù là đi Định Châu, cũng thu hoạch được không được nhiều tư nguyên hơn, sao không trước lưu ở nơi đây, tích lũy càng hùng hậu thực lực về sau, lại đi cũng không muộn. Mà lại, lần này đi Định Châu ngàn dặm xa, trong đó phong hiểm, cho dù là chúng ta, cũng không dám tùy tiện nói an toàn đến. Phải không? Nhậm Thu tự động sờ lên trong ngực địa đồ, nghĩ đến Bạch Hiên lão gia tử, cái này thế nhưng là một vị cách mấy tháng liền trở lại một lần người. Bạch Hiên, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu sự tình? Nghĩ đến tấm kia người vật vô hại mặt, đột nhiên có dũng khí mơ hồ không rõ cảm giác. Mà hết thảy này, cuối cùng vẫn là tự mình quá yếu. A Đặng Tú không biết Nhậm Thu đáy lòng ý niệm xoay nhanh, gặp hắn sắc mặt tâm trầm, còn tưởng rằng bị hắn hù dọa, cười to nói, yên tâm, lần này ngươi chịu trở về giúp ta, định sẽ không bạc đãi ngươi, ta Bắc Võ Viện bí hoàn vẫn có một ít dự trữ, còn có quyền cước bí pháp ta đều có thể chuyển thụ cho ngươi. Đối với một cái võ giả tới nói, đơn thuần khí huyết tràn đầy là không cách nào tích lũy tầng thứ cao hơn, chỉ có quyền cước bí pháp đuổi theo mới có thể để cho tự thân càng thêm cường đại. Bắc Sơn huyện lại một lần nữa bị một tin tức dẫn bạo, Hắc Diện Diêm Vương Nhậm Thu thế mà phản bội Nam Võ Viện, chuyển đầu Bắc Võ Viện. Vốn cho rằng là lời đồn, liền liền Nam Võ Viện người cũng không quá tin. Hắc Diện Diêm Vương là ai? Một cái dựa vào giết chóc Bắc Võ Viện đệ tử thành tựu danh hào người, trừ phi Bắc Võ Viện điên rồ mới có thể tiếp nhận một cái dạng này hung đồ. Nhưng rất nhanh, tin tức này được chứng thực. Từ Hắc Diện Diêm Vương Nhậm Thu tự mình dẫn đội ra khỏi thành, thanh lý tội phạm, cứu viện Bắc Võ Viện đệ tử gia thuộc. Tội phạm tổn thất nặng nề, thậm chí một vị đầu lĩnh cũng chết bởi giới kiếm. Thậm chí vì thế, Lưu Tuyên Ba tự thân lên cánh cửa, muốn đánh giết phản đồ, cũng bị Bắc Võ Viện tam đại khí huyết như hồng đệ tử cho liên thủ ngăn trở. Nhân Minh, vất vả. Lại một nhóm đệ tử gia thuộc mang theo thôn dân, tại Nhậm Thu hộ tổng dưới, trở lại Bắc Sơn huyện thành. Mà lúc này Bắc Võ Viện đã thành một cái to lớn nạn dân địa, cơ hồ gần phân nửa thành bị đặt vào trong đó, bên ngoài có đệ tử tuần thú. Nhậm Thu trở lại tự mình sân nhỏ, Lưu Thải Nhi đứng tại một gốc khô bại dưới cây, ngửa đầu nhìn xem bầu trời, lặng lặng mà người. Từ khi nàng sau khi trở về, lại không nói qua một câu, sắc mặt cũng mất tiêu dung, thân thể ngày càng một ngày gầy gò. Nhậm Thu thở dài, từ trong nhà xuất ra một cái áo khoác, khoác ở trên người nàng, vô vô đầu của nàng. Phu quân, ta nghĩ ca ca, còn có mẹ ta muốn trở về, ta muốn về nhà. Lưu Thải Nhi cúi đầu xuống, mẹ ta từ nhỏ nói với ta, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, nhưng ta thật nhớ nhà, ta không muốn ở đây. Nhậm Thu khẽ giật mình, muốn nói lại thôi. Đây là anh ta sai người mang tới tin, hắn để cho ta về nhà. Lưu Thải Nhi cắn môi, theo trong tay áo xuất ra một phần tin, ngẩng đầu nhìn xem Nhậm Thu, phu quân, ta muốn về nhà. Nhậm Thu buông xuống tay cứng ngắc, nhìn xem nàng theo sợ hãi dần dần quyết nhiên nhãn thần, trong cổ họng giống như thẻ chủ đồ vật, thật lâu không cách nào nói chuyện. Tốt, ta đưa ngươi trở về. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Thải Nhi lập tức sụp đổ, nào trong ngực Nhậm Thu, thân thể run rẩy, như là một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Thải Nhi biết rõ, ta không nên khó xử phu quân, nhưng ta sợ sẽ không còn được gặp lại ca ca, rốt cuộc không nhìn thấy mẫu thân. Thải Nhi muốn về nhà. Lưu Nguyên nhãn thần lộ ra lanh quang cùng hận ý, cuối cùng một câu cũng không nói, mang theo Lưu Thải Nhi biến mất tại trong hẻm nhỏ. Nhậm Thu đứng tại đầu đường, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, dùng đến cơ hồn nhỉ non âm thanh âm đạo, kỳ thật, ta lưu lại một nửa lý do, là đền bù ta vứt xuống ngươi thua thiệt ta. Trên người khí tức dần dần trở nên lạnh, tựa như rét lạnh mùa đông lăng liệt hàn phong. Rất nhanh, Bắc Võ Viện liền biết rõ, Hát Diện Diêm Vương Nhậm Thu thế tử, Nam Võ Viện Lưu gia tiểu nữ Lưu Thải Nhi, bởi vì lây nhiễm bệnh dữ, chết bệnh trong nhà. Có người vỗ tay khen hay, có người tiếc hận thông cảm, càng nhiều hơn chính là lạnh lùng. Chỉ có một tòa trống rỗng mộ đất, tại một ngọn núi sườn núi mặt sau lẻ loi trơ trọi sừng sững, đón hàn phong, hướng phía Bắc Sơn huyện. Một buổi tối, có mấy cái lén lén lút lút người, đem phần mộ đào mở, lộ ra một cái độ cao hư thối thi thể. Đơn giản kiểm tra xuống, đem đất khép lại, rất nhanh liền rời đi. Nhâm Minh, lần này ta dùng 10 thành thực lực đặng tú cởi áo ngoài, lộ ra một thân màu đồng cổ cơ bắp, hai tay hất lên, ba chịu kích không khí, chợt năm năm đấm. Võ giả tam giai đoạn, đến khí huyết như hồng, liền chỉ còn lại tích lũy, tinh thuần khí huyết, cuối cùng viên mãn, mới có thể xung kích trúc cơ. Mà một cái võ giả, dù là một mực phục dụng bí hoàn, nhưng đại đa số dược lực cũng sẽ tiêu tán, chỉ có tu tập quyền cước bí pháp, đem những này tiêu tán dược lực dùng tại quyền cước, mới có thể để cho khí huyết càng thịnh vượng. Như vậy để cho ta nhìn xem, những này thời gian, thành quả của ngươi tựa như bù lôi, lại như hai thú bật lộn, tại cái này một mảnh nền vững chắc trên đất bằng, tóe lên đầy trời cho bụi, tiếng vang ầm ầm dẫn tới người bên ngoài vây xem. Rất nhanh, liền có vài chục trên trăm đệ tử vây tới, nhìn xem trận này hiếm thấy chém giết. Thật đáng sợ a, thế mà có thể cùng lục sư minh lực lượng tương đương. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói Hắc Diện Diêm Vương mới bất quá khí huyết như chỉ, cảnh giới đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Khí huyết như chỉ? Ngươi đang nói đùa chứ? Nghe ngạc nhiên, nhìn xem tại diễn võ trường bên trên, cùng đặng tú cơ hồ không phân cao thấp Nhậm Thu, giống như một đầu hung thú, bắn ra khí tức, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Quanh Nhậm Thu bị một quyền đánh vào lồng ngực, bay ngược 7-8 mét, trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố to, mới tan mất lực đạo, thở hắt ra, ngươi thắng. Đánh rắm, ngươi cuối cùng một cước kia làm sao thu được rồi? Sợ đả thương ta. Đặng Tú thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên bị chọc giận. Sai, ta là sợ đánh chết ngươi. A Nhậm Thu trong lòng ám đạo, cái này hơn một tháng qua, chẳng những tu tập một môn tối pháp, còn học xong một bộ quyền pháp, đều là thượng đẳng quyền cước bí pháp. Tại cơ hồ mỗi ngày 10 cái phẩm chất cao bí hoàn dưới, khí huyết tăng trưởng cơ hồ mắt trần có thể thấy, liên đối lấy quyền cước bí pháp cũng có cực lớn đột phá. Một quyền đánh đi ra, cho dù không cách nào làm ra một hơi 9 lần chấn động, nhưng khí huyết bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt bộc phát 9 lần. 9 cái lực đạo của hắn, tại một quyền phía dưới, cho dù là Đặng Tú, cũng sẽ bị đánh chết đánh cho tàn phế đi. Chương 36. Cực hạn 1, chương 36, cực hạn. Đương nhiên, Đặng Tú cũng không thi triển toàn lực, không nói quân pháp, riêng là loại kia bộc phát khí huyết pháp môn, cũng là có. Đặng Tú hừ lạnh, hung hăng quét mắt vây xem đệ tử, cũng tại cái này nhìn xem làm gì, không có việc gì làm rồi. Vây xem đệ tử, giải tán lập tức, rất nhanh diễn võ trường thanh tịnh lại. Đặng Tú có chút buồn bực, ngắn ngủi hơn một tháng, tại song phương không dùng binh khí tình huống dưới, hắn năm thành thực lực liền có thể áp chế Nhậm Thu, kết quả bây giờ tốt chứ, dù là dùng hết toàn lực, cũng bất quá có thể khám thắng một chiêu. Ngươi cái này ra hỏa chính là cái quái vật. Luận khí huyết, Nhậm Thu mặc dù hùng hậu, nhưng cũng so không lên hắn đắm chìm nhiều năm khí huyết như hồng cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được địa phương ở chỗ Nhậm Thu kia cố kinh khủng lực bộc phát, cơ hồ vô cùng vô tận. Cứ thế mà cho san bằng hai người cảnh giới chênh lệch, nếu là song phương dùng tới binh khí, cho dù là hắn, hiện tại cũng không dám tùy tiện nói thủ thắng. Bởi vì, hắn kiếm pháp càng quỷ dị, kia cổ rung động, cơ hồ xé rách hết thảy, hơi quẹt làm bị thương, chính là một mảnh huyết đục nổ tung. Trọng yếu nhất chính là, cái này ra hỏa còn tại khí huyết như chỉ, nếu là đột phá cảnh giới, đạt tới khí huyết như hồng, thật là nhiều kinh khủng. Hắn nghĩ tới đại sư mình, cơ hồ cho hắn tuổi thơ mang đến to lớn bóng mờ nam nhân, đồng dạng có kinh khủng thiên phú, mới vừa tấn thăng khí huyết như hồng liền khiêu chiến sư phó, mặc dù thất bại, nhưng sư phó cũng dùng toàn lực. Cuối cùng, mang theo nhị sư minh cùng tam sư minh đi Định Châu, dù là tại Định Châu, hiện tại cũng là số một nhân vật, cũng là sư phó đệ tử kiệt xuất nhất. Có chút phức tạp nhìn xem Nhậm Thu, có lẽ cái này ra hỏa chính là giống như đại sư minh quái vật đi. Phức tạp tâm tình hóa thành một ngụm thở dài, khoát khoát tay rời đi. Nhậm Thu lau mặt một cái, nhìn về phía Nam Võ Viện phương hướng, mơ hồ tòa thành, dù là vượt ngang nửa cái Bắc Sơn huyện, cũng có thể trông thấy hình dáng. Lưu Tuyền Bá, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Nhậm Thu nuốt vào một cái đầu tầm lớn bí hoàn, cấp tốc dẫn bạo khí huyết, tại thể nội hình thành một cái to lớn hồng lưu, tùy ý trong huyết đục va chạm. Như là mấy trăm con chuột, tại gãi da thịt, một tia khe hở triển ra phun hiện, lại rất nhanh khép lại, như thế lặp đi lặp lại vô số lần. Cuối cùng một cái bí hoàn triệt để tiêu hóa. Ông phun ra một ngụm cực nóng bạch khí, cảm thụ được thể nội khí huyết biến hóa, cơ bắp gãy, vết máu rơi xuống, như là phá sắc cái tằm. Cực hạn của ta ở nơi nào đâu? Sớm tại một năm trước, hắn khí huyết liền đã đạt tới đỉnh phong, thậm chí đã mò tới khí huyết như hồng ngưỡng cửa. Nhưng chính là chậm chạp không cách nào đột phá. Tại nuốt cơ hồ mấy trăm miếng bí hoàn, cũng bất quá là nhường khí huyết càng thêm hùng hậu, mỗi một mai bí hoàn đều để hắn có giúp khí bành trướng, bắn nổ cảm giác. Tựa như sau một khắc liền sẽ đột phá. Có thể cuối cùng tại kiếm trùng một hơi 9 lần rung động dưới, khí huyết bị tinh thuần, tạp chất bị bài xuất, nhục thể một lần lại một lần rèn luyện. Hôm sau, Nhậm Thu con tinh hỏa kiếm, mang theo mấy chục Bắc Võ viện đệ tử ra khỏi thành, Thẩm Luân cùng Đặng Tú ba người thì đứng ở cửa thành bên trên, nhìn xem hắn rời đi. Đặng sư đệ, may mắn mà có ngươi mời chào phía dưới Nhậm Thu, nếu không ta Bắc Võ viện thật tại Bắc Sơn huyện lăn lộn ngoài đời không nổi. Hàn Chấn cảm thán, bọn hắn ba người liên thủ mới có thể ngăn ở Lưu Tuyên Bá, nhưng Nam Võ viện tích lũy quá hùng hậu, cơ hồ chiếm hơn nửa cái Bắc Sơn huyện tài nguyên, phía dưới đệ tử rất nhiều người ưu tú, không phải Bắc Võ viện có thể so sánh. Cái này hơn một tháng qua, Bắc Võ viện tổn thất nặng nề, tại mấy ngàn tội phạm quét sạch ngoài thành, không ít đệ tử gia thuộc bị giết, hơn có Nam Võ viện người âm thầm ám sát, cơ hồ tổn thất gần một nửa đệ tử. Lần trước ba người liên thủ xâm nhập Nam Võ viện toàn thành, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, có chút nguy hiểm, một khi lâm vào vây công, dù là có thể để cho Nam Võ viện tổn thất nặng nề, vậy sẽ chỉ triệt để chọc giận Lưu Tuyên Bá, liều lĩnh đánh giết bọn hắn ba người. Cũng may Lưu Tuyên Bá cuối cùng vẫn kiên kỵ. Hiện tại bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là chấn nhiếp Lưu Tuyên Bá, không đồng ý hắn tùy tiện ra khỏi thành thôi. Đây chính là một cái quái vật. Đặng Tú nhếch miệng nói, mời chào cái rắm, người ta là bằng hữu ta, bằng hữu ngươi biết hay không? Hàn Chấn nhịn không được cười lên, bất quá cũng thừa nhận, Nhậm Thu chính là một cái quái vật, cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang trưởng thành. Hôm qua Đặng Tú cùng Nhậm Thu tại diễn võ trường luận võ, hắn kỳ thật cũng tại không xa nhìn xem, tất nhiên là có thể nhìn ra, kỳ thật Nhậm Thu lưu thủ tại quyền cước bên trên, Nhậm Thu đã không kém gì bọn hắn sư huynh đệ ba người. Nhậm Thu đứng tại một chỗ đồi núi bên trên, nhìn xem xa ra kia một tòa sơn trại, đã từng là một cái thôn, hiện tại thành phỉ hoa. Bắc Sơn huyện ngoài thành, bây giờ đã thấy không đến khá lớn thôn trại, đều bị cái này mấy ngàn thổ phỉ cướp sạch không còn, vô số nạn dân trốn hướng huyện thành. Cũng may những này thổ phỉ cũng không biết nghĩ như thế nào, tại cướp sạch Bắc Sơn huyện về sau, thế mà cũng không công thành, ngược lại phân ra một bộ phận lớn, đi hướng huyện lân cận. Đi thôi, bây giờ Bắc Võ viện bên ngoài đệ tử gia thuộc không nhiều, mau chóng cũng đón vào thành, để tránh xuất hiện biến cố. Nhìn chăm chăm bị thổ phỉ chiếm lấy thôn trại, ở trong đó chí ít có 4 cái khí huyết như hồng tội phạm đầu bụng. Một mảnh trong núi rừng, mấy trăm người giấu ở trong đó, thành lập giản dị gỗ lều, mấy chục cái Bắc Võ viện đệ tử tại chu vi cảnh giác tuần sát. Ai? Là ta, Trần Kiến bùi cỏ nhoáng một cái, Trần Kiến cất bước ra, quét mắt chung quanh, tình huống thế nào? Trần sư huynh mấy chục đệ tử buông xuống cảnh giác, nhẹ nhàng thở ra, cầm đầu đệ tử nói, Trần sư huynh, các ngươi nếu là lại không đến, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể mang người cứng rắn giết trở về. Chuyện gì xảy ra? Gần nhất Nam Võ viện tạp thoái, khắp nơi phái người tìm kiếm, còn có những cái kia thổ phỉ nếu không phải chúng ta thường xuyên đổi địa phương, sớm đã bị tìm được. Hiện tại những thôn dân này bên trong đã xuất hiện bệnh dịch, lại không cứu chữa sợ rằng sẽ ra đại sự, mà lại lương thực đã sớm ăn xong, dựa vào trên núi sợi cỏ cùng dã thú đỡ đói. Vất vả. Trần Kiến vô vô bờ vai của hắn, nói, chuẩn bị một cái, mọi người theo ta xuống núi. Trần Sư Minh, liền ngươi một người. Không, còn có Hắc Diện Diêm Vương Nhậm Thu người kia triệt để nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rất nhanh mấy trăm tên thôn dân tại Bắc Võ viện đệ tử hộ tống xuống núi, gặp được đứng tại một chỗ trên núi đá Nhậm Thu. Đi thôi. Nửa tháng sau, toàn bộ Bắc Sơn huyện triệt để luân hãm, cơ hồ mỗi ngày đều nằm chắc bách thượng tiên nạn dân tràn vào tới. Có Bắc Sơn huyện ngoại thành bách tính, càng nhiều hơn chính là huyện khác bách tính, cũng hướng Bắc Sơn huyện mà tới. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Bắc Sơn huyện huyện thành cơ hồ đạt tới 5-6 vạn người, mỗi ngày cũng có người chết đói đầu đường, sinh ra hỗn loạn, dù là có Bắc Võ viện đệ tử trấn áp, cũng không cách nào lắng lại. Về phần Nam Võ viện, đóng chặt tòa thành cửa lớn mặc cho dưới thành bách tính kêu rên, một khi xung kích cửa thành, thậm chí sẽ phái ra đệ tử chém giết. Mà Bắc Võ viện cũng bắt đầu không còn tiếp nhận mới nạn dân. Hàn sư đệ, chúng ta lương thực còn lại bao nhiêu? Đã sớm thấy đấy, nếu không phải những ngày thời gian, phái rất nhiều đệ tử lên núi đi săn, thu thập rau dại, chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại Bắc Võ viện hình thành ở lại vòng, cũng có 7-8 ngàn người, phái đi ra thu thập lương thực đệ tử, đã đem chung quanh vứt bỏ thôn xóm, trà sát một lần lại một lần. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thỏa mãn, nhiều người như vậy nhu cầu. Nam Võ viện đâu, bọn hắn người cũng không ít, lương thực đủ ăn. Nam Võ viện có lẽ là trước đó, ngay tại âm thầm dự trữ lương thực, sẽ không xuất hiện lương thực thiếu tình huống. Nhậm Thu hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, lần này thổ phỉ quét sạch Bắc Sơn huyện cùng xung quanh mấy huyện, chính là Lưu Tuyên Bá âm mưu. Lương thực, dị thú thịt đều có đại lượng dự trữ, thậm chí thành lập một cái to lớn tòa thành, hiển nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Liên đợi đến trận này hạo kiếp, Lưu Tuyên Bá làm như vậy đến cùng có chỗ tốt gì? Thẩm Luân sắc mặt âm trầm, bóp chặt lấy chén trà, đứng người lên nhìn xem mấy người, tiếp tục như vậy nữa không được, sớm muộn ra nhiều loạn lớn. Chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, Hàn sư đệ phái đệ tử nhường bách tính làm ruộng, dù là tại trong kẽ răng móc ra lương thực, cũng muốn làm ruộng. Đặng sư đệ, ngươi dẫn người đi xung quanh huyện thành, thu thập lương thực, bầy thổ phỉ này không có khả năng đem tất cả huyện thành cướp sạch không còn nói, nhìn về phía Nhậm Thu, Nhậm Minh, có thể muốn để ngươi mạo hiểm, một khi chúng ta đại lượng phân chia nhân thủ, Lưu Tuyên Bá khẳng định sẽ ra tay. Bất luận là nhóm chúng ta ba người, vẫn là ngươi, đơn độc đối mặt hắn, cũng không là đối thủ, một khi bị hắn bắt lấy cơ hội sau đó, hắn không nói ra, nhưng Nhậm Thu hiểu ý hắn. Theo mặt ngoài xem, hắn tại trong bốn người thực lực yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất giải quyết, lại là Nam Võ Viện phản đồ, Lưu Tuyên Bá vừa có cơ hội, khẳng định sẽ ra tay giết hắn. Nhậm Thu khẽ gật đầu, có lẽ không phải Lưu Tuyên Bá đối thủ, nhưng hắn cũng không phải bùn nặng, chân chính bạo phát thực lực, hắn không sợ Đặng Tú ba người. Chương 37, cực hạn 2, chương 37, cực hạn nhị sư minh, theo ngày mai bắt đầu, ta chuẩn bị phái nhiều đệ tử, tại tòa thành bên ngoài thiết mấy cái lều cháo, mỗi ngày mới tăng một cái, nửa tháng sau lập đình chỉ, liền nói Bắc Võ Viện đoạt chúng ta lương thực, không có lương thực có thể dùng. Như vậy, trong thành mấy vạn nạn dân, chắc hẳn đều sẽ cừu hận Bắc Võ Viện, dù là không cần nhóm chúng ta độc thủ, cũng sẽ nhường bọn hắn sức đầu mẹ chán. Phương Trực Trinh đứng ở một bên, nhìn xem Lưu Tuyên Bá hư ôm mà động, như chuyển tảng đá lớn, khí huyết phun trào, như sông lớn, thậm chí cách xa mấy mét, ẩn ẩn đều có thể nghe được sóng lớn thanh âm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lưu Tuyên Bá chấn động thân thể, nhảy lên một trận kinh phong, không chút nào chưa cuốn lên bùn cát, nhẹ nhàng nổ ngụm về sau, thản nhiên nói, nghe phía dưới đệ tử nói, Bắc Võ Viện tại khai thác ruộng tốt. Phương Trực Trinh gật đầu nói, bây giờ đã đến tháng tư nhiều, dù là khai thác ruộng tốt, cũng là nước xa không cứu được lửa gần cho nên nói, ngươi không bằng Chu Nguyên a. Sư minh ta Phương Trực Trinh sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phản bác, cùng một người chết so sánh, cho dù ai cũng không phục. Lưu Tuyên Bá nhìn không nhìn hắn, bưng lên bên cạnh ấm trà, uống sau nói, Phương sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta muốn không phải một tòa thành chết, mà là một tòa đủ để trở thành ta căn cơ lớn phía sau. Đám kia thổ phỉ còn không chịu đem lương thực giao ra. Sư minh, bọn hắn để cao giá tiền, chẳng những muốn 2 vạn cân dị thú thịt, còn muốn 5 môn quyền cước bí pháp, lòng ham muốn không nhỏ, ta sợ bọn hắn ăn không vô. Lưu Tuyên Bá hừ lạnh một tiếng, chợt nói, cho bọn hắn, hiện nay lương thực trọng yếu nhất, về phần về sau, ta sẽ tìm bọn hắn thanh toán. Đồng thời, bắt đầu ở tòa thành bên ngoài thành lập khu dân cư, sàng chọn thanh niên trai tráng nhập võ viện, ngoài thành cũng muốn khai thác ruộng tốt. Lưu Tuyên Bá nắm đuốt ấm trà, nói, về phần Thẩm Luân ba người bọn hắn, lại để cho bọn hắn sống mấy ngày, hắn tất nhiên là biết rõ, Thẩm Luân ba người đã tách ra, một khi hắn đánh lén, ngoan thủ phía dưới, đủ để giết chết trong đó bất luận cái gì một người. Nhưng hắn không thể làm như vậy, một khi phóng chạy một cái chờ hắn ly khai Bắc Sơn huyện về sau, Nam Võ Viện không người có thể ngăn cản. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, toàn bộ giải quyết. Nhậm Thu đứng tại một mảnh trên sườn núi, nhìn xem phía dưới 100.000 bình dân, tại Bắc Võ Viện đệ tử trông giữ phía dưới khai khẩn ruộng tốt. Khẽ thở ra một hơi, dùng một tấm vải lau sạch lấy tinh hoa kiếm. Hắn tin tưởng, tự mình một khi đột phá khí huyết như hồng, thực lực sẽ nên đón một lần bay vọt, đến lúc đó lúc này, một cái đệ tử đội vàng hấp tấp chạy tới, đảm nhiệm nhậm ca, trong thành lại xảy ra chuyện. Nhậm Thu lông mày nhíu chặt, gần nhất trong thành lục tục xuất hiện quái sự, một chút nạn dân không hiểu chết oan chết uổng, nhưng lại tra không ra triệu chứng. Đến bây giờ, càng ngày càng nghiêm trọng, không những cái khó dân không hiểu tử vong, liền liền một chút đệ tử cũng vô duyên vô cớ ngã lăn. Phi thường quỷ dị. Mới đầu hoài nghi là Nam Võ Viện người làm, trong mấy ngày cũng chưa thấy Nam Võ Viện người, nhưng tử vong vẫn còn tiếp tục. Chết là ai? Là trung sư đệ bọn hắn một nhà còn có cả viện người. Nhậm Thu khẽ bước cằm, trở lại Bắc Võ Viện, một chỗ bên ngoài sân nhỏ mấy cái đệ tử giữ vững, rõ ràng tán người vây xem. Trong nội viện, hơn 10 thi thể ngang một chỗ, Thẩm Luân đứng ở một bên, cao mày, sắc mặt tâm trầm. Nhâm Vinh, chỉ sợ chúng ta có phiền toái, phải nói Bắc Sơn huyện có phiền toái. Thẩm Luân mắt nhìn Nhậm Thu, trầm giọng nói, trước đó mấy lần, ta còn chưa để ý, nhưng bây giờ cơ bản có thể xác định là có quái dị tại quái phá. Quái dị? Nhậm Thu con mắt khẽ động, lần đầu tiên nghe được cái từ này, không hiểu cảm giác có cố hàn ý, tựa như cái từ này đại biểu cho kinh khủng. Nhâm Vinh, ngươi nghe nói qua dị chủng a? Kỳ thật chính là nhóm chúng ta thường nói yêu vật, thực lực phi thường khủng bố, cho dù là khí huyết như hồng võ giả, cũng không cách nào ứng đối, chỉ có chút cơ trở lên cường giả, khả năng chấn áp cùng chém giết. Bất luận cái gì một đầu dị chủng, đều có thể liên tục không ngừng ô nhiễm xung quanh, hình thành lớn diện tích biến dị, dị thú chính là như vậy hình thành. Mà dị chủng cũng là quái dị một loại. Thẩm Luân thần sắc đắng chát, nói, kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua, là sư phó ở thời điểm nói qua bất luận cái gì quái dị cũng có thể làm cho một mảnh sinh cơ chi địa trở thành một mảnh tử địa. Quái dị vô cùng kỳ quặc, sinh ra hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc, chúng ta Bắc Sơn huyện những năm này tiền thai không ngừng, lại thêm lại có nhục thể, thổ phỉ giết chóc vô số nạn dân chen chúc mà tới, oán khí khó tránh khỏi tích lũy. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, nói, một khi để nó hình thành khí hậu, chỉ sợ toàn bộ Bắc Sơn huyện đều sẽ có tai họa ngập đầu. Thẩm sư minh, đồ vật lấy ra. Hàn Chấn bước nhanh mà đến, trong tay bưng lấy một hộp gỗ đàn tử. Thẩm Luân tiếp nhận hộp mở ra, từ đó lấy ra một quyển không biết cái gì bằng da quyển trục, chậm rãi mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tản ra, để cho người ta mừng rỡ. Mà lúc này, kia mười mấy bộ thi thể cũng có biến hóa, vốn là xanh xám thân thể, thế mà bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Đây là sư phó, ly khai Định Châu lúc, sư công ban cho cao tăng lời chú thích, có phá tà cùng ngưng thần hiệu quả, một mực cung phụng tại Bắc Võ Viện trong bàn thờ, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Thẩm Luân khí huyết phun trào, nhẹ nhàng nuốt ve kinh văn, một thời gian mùi thơm càng ngày càng đậm, tựa như mùi hoa quế, lại như đàn hương, nghe lâu thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tựa như bên thai có tăng nhân nỉ non. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng đen, thậm chí chảy ra hắc thủy, thanh hôi vô cùng, nhỏ tại trên mặt đất, như là cao cường độ lưu toan, mặt đất cắt đá tóe lên từng mảnh khói đặc. Nửa khắc đồng hồ về sau, thi thể toàn bộ hòa tan, tại mặt đất tích lũy thành một mảnh hắc thủy bãi, ba người bước nhanh lui lại, không dám tiếp xúc. đem ngôi viện này đốt đi. Còn có, tiếp xúc qua thi thể đệ tử, từ giờ trở đi, không cho phép ly khai Phật kinh 100 mét trước đó tiếp xúc qua cái khác thi thể đệ tử, cũng toàn bộ cũng cấm ra ngoài. Thẩm Luân sắc mặt tái nhợt, tựa như tiêu hao quá độ, miễn cưỡng cười nói, chỉ có thể dạng này nhường Nhâm huynh chê cười. Nhâm Tu muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu không nói. Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn xem Thẩm Luân bộ dáng yếu ớt, lại không tốt mở miệng, cuối cùng nén ở trong lòng. Đưa Thẩm Luân trở về nghỉ ngơi về sau, Hàn Chấn vô bờ vai của hắn, nói, Nhâm huynh, ngươi cũng không cần lo lắng, một khi sự tình không thể vãn hồi, chúng ta cùng lắm thì đi thẳng một mạch, chẳng lẽ lại kia quái dị còn có thể đi theo nhóm chúng ta hay sao? Những này quái dị, rất nhiều a. Dù sao Bắc Sơn huyện chưa từng xảy ra, dù là xung quanh huyện lân cận, cũng chưa từng xuất hiện qua loại này tình huống, không phải vậy mảnh này địa phương đã sớm thành một mảnh tử địa. Dừng một chút, hắn nói, ngược lại là nghe sư phó nói qua, Định Châu có không ít, nói quái dị cũng là một loại tài nguyên, không phải vậy nhiều như vậy đại thế lực đại môn phái cũng sẽ không tụ tập tại Định Châu. Quái dị cũng là một loại tài nguyên. Nhâm Thu nghĩ đến dị chủng, cũng chính là yêu vật, lấy Thẩm Luân nói, dị thú chính là bị dị chủng lây nhiễm, lúc này mới sinh ra biến đến dị. Kia dị chủng bản thân nên cũng là một loại rất có giá trị tài nguyên. Xem ra, tự mình với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Đồng thời may mắn, tự mình không có một đầu đâm vào Định Châu, không phải vậy gặp được loại này tình huống, chỉ sợ trở tay không kịp. Ban đêm, thưa tất mấy quả tinh tinh tại trong tầng mây như ẩn như hiện, Nhậm Thu ở trong viện nấu luyện khí lực, bên thai đột nhiên khẽ động, nghe được một điểm tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Mới đầu tưởng rằng đệ tử tuân sát, rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Mũi thở khẽ run, một cỗ nhàn nhạt hôi thối, bị gió thổi đi qua, trên da dâng lên một mảnh ú cục, một cỗ cảnh cáo đang điên cuồng va chạm tâm thần. Liên liên kiếm trùng, cũng tại có chút rung động, tựa như muốn phá không mà ra. Khí huyết không bị khống chế phun trào, càng lúc càng nhanh, tựa như một cái vỡ đê lớn, chấn động đến hắn cơ bắp căng lên. Cái gì đồ vật, lén lén lút lút ra. Mặt đất nổ tung, người liền liền xông ra ngoài, tinh hỏa kiếm phá sao mà ra, một kiếm chạm tại trên vách tường, vang một tiếng sụp đổ. Tiếp theo liền thấy, trên mặt đất đổ hơn 10 người đệ tử, từng cái sắc mặt tái xanh, khí tức hoàn toàn không có, trong đó một cái vẫn là khí huyết như chỉ đệ tử. Một mảnh bóng đen chợt lóe lên, bên hai truyền đến thật lựa thưa nỉ non, như có hơn 10 người đang cười, có nam có nữ, trẻ có già có. Giả thân giả quỷ, muốn chết Nhậm Thu ra mặt vừa rút, hừ lạnh một tiếng thả người đuổi theo, kia phiến bóng đen ở trong bóng tối xuyên thẳng qua, khi thì xông vào tiểu viện, khi thì dọc theo vách tường huy động, không đội không chậm, 10 điểm quỷ dị. Nó đang cố ý dẫn dụ ta Nhậm Thu bước chân dừng lại, lập tức dừng lại bước chân, quả nhiên kia phiến bóng đen tại mặt đất phun trào, tựa như liêu kỳ, vì cái gì Nhậm Thu không đổi. Tiếp lấy lóe lên mà động, lao vào bên cạnh một cái viện, một tiếng hét thảm vang lên. Nhậm Thu xoay người vượt lên tường đây, hướng bên trong xem xét, mấy chục cái nạn dân hoảng sợ tuôn ra, tựa như trong phòng có kinh khủng. Có chút trầm tư, nắm thật chặt chuôi kiếm, khí huyết tối bố quanh thân, nhảy xuống, phương yếu đi vào, đột nhiên một cái lao thái té ngã, hướng phía trước lảo đảo mấy bước, một phát bắt được hắn thủ đoạn. Sau đó liền giống bị bỏng nước sôi, lao thái kinh hô một tiếng, không ngừng vung lấy tay, kho hoàng hậu lui. Trong lòng báo động nổ lên, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt chém giết lao thái, tiếp lấy liền nghe bên thai khẽ than thở một tiếng, bóng đen chợt lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Giết, giết người nạn dân trong nháy mắt nổ, chen chúc mà chạy, sợ Nhậm Thu đại khai sát giới. Nhậm Thu mắt nhìn cổ tay, ẩn ẩn truyền đến âm hàn, khí huyết ở đây tựa như ứ kết, sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn thi thể trên đất. Quái gì? Trong mũi hôi thối đã tiêu tán, nhưng mơ hồ âm hàn còn tại chung quanh, không dám tiếp tục dừng lại, cẩn thận nghiêm túc lui ra ngoài. Vừa rồi đi ra ngõ nhỏ, đối diện chỉ thấy Thẩm Luân chạy như bay đến, thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra, Nhâm huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Nhâm Thu khẽ gật đầu, nhìn xem càng ngày càng gần Thẩm Luân, đặc biệt hắn trong tay không có vật gì, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, Thẩm huynh, đêm nay mặt trời như thế nào? Thẩm Luân nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói, cũng là kỳ quái, đêm nay mặt trời so ngày hôm qua lớn, xem ra ngày mai là cái ngày nắng. Mặt trời Nhậm Thu khẽ miệng giật một cái, hít sâu một hơi, cầm thật chặt chuôi kiếm, cười nói, vậy ngươi ăn xong cơm chưa rồi sao? Còn không có ăn đâu, cái này không bằng ngươi cùng một chỗ trở về ăn a. Chương 38. Quái dị tranh tinh hỏa kiếm chấn động, hàn quang liên miên, trong nháy mắt tung ra vô hạn sắc cơ, chém về phía đi tới Thẩm Luân. Nhâm huynh, ngươi Thẩm Luân ngạc nhiên, không dám tin nhìn xem Nhậm Thu, tiếp lấy thân thể uốn éo, giống mị sợi, lấy một loại trạng thái quỷ dị, tại mặt đất huy động. Quả nhiên, ngươi là kia đồ vật Thẩm Luân làm người cẩn thận ổn trọng, không có khả năng một mình một người, không mang theo vũ khí đuổi theo, mà lại trọng yếu nhất chính là kinh văn cũng không mang. Nhậm Thu trong lòng phát lạnh, khẽ cắn đầu lưỡi, kích thích thần kinh, bắn ra khí huyết như là núi lửa bộc phát, trong tay tinh hỏa kiếm như là kéo dài không dứt dòng sông, cuốn lên từng mảnh hà quang. TT trong chốc lát, chém trên người Thẩm Luân như là phá vỡ một tầng thuộc da, ngay tại chỗ uốn éo, vô cùng quỷ dị hóa thành một mảnh bóng đen, tiếp lấy hì hì tiếng cười, hướng hắc ám bổ nhào về phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ này đồ vật, quả nhiên khó chơi. Nhậm Thu âm thầm cắn răng, từng bước hướng Bắc Võ Viện phương hướng đi, trong lòng cảnh giác nâng lên tối cao, không dám mảy may thư giãn. Rốt cục, bên hai nghe được tiếng ồn ào, thấy xa xa Bắc Võ Viện đèn đuốc sáng trưng, một đống to lớn đống lửa đang thiêu đốt. Thẩm Luân cùng Hàn Chấn liền đứng ở bên cạnh. Nhâm huynh, không có sao chứ? Nhậm Thu lắc đầu, nghe kêu một mùi thơm, đầu não một rõ ràng, tựa như hái đi một tầng lụa mỏng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta làm sao lại đuổi theo? Sắc mặt lập tức khó coi, xem ra kia đồ vật để mắt tới ta, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Thẩm Luân sắc mặt cũng đen, xem ra kia đồ vật khát vọng khí huyết, thực lực càng mạnh võ giả, đối với nó lực hấp dẫn càng lớn đồng dạng, khí huyết càng mạnh võ giả, đối với nó tổn thương càng cao. Mà nó, kia đồ vật tại sao không đi Nam Võ Viện Hàn Chấn nóng này giận mắng một tiếng? Lưu Tuyên Ba thực lực rất mạnh, lại thêm khẳng định cũng có cùng loại Phật kinh dạng này đồ vật, kia đồ vật mới không dám đi qua. Đó chính là cảm thấy ta Bắc Võ Viện dễ khi dễ rồi. Hàn Chấn thầm hận, nhưng không thể thế, nhưng mấy người bọn họ cũng không thể một mực không ngủ được, trông coi kia đồ vật a. Chỉ sợ không có mấy ngày nữa, mấy người liền hỏng mất. Nhậm Thu ngồi tại trên ghế, tại dưới ánh nến, nhìn xem chỗ cổ tay kia mấy đạo tối màu đen thủ ấn, cảm thụ được kia mơ hồ âm hàn. Vận chuyển khí huyết, xung kích kia một mảnh da thịt, lập tức tung ra một cỗ khói xanh, tựa như trong chảo dầu rót nước, sinh ra đau đớn kịch liệt. Răng rác cái bàn vỡ toang, giọt giọt mồ hôi tràn ra cái trán. Đứng người lên theo trong ngăn tủ xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một cái bí hoàn, phục nhập trong miệng, lập tức hóa thành một cỗ cực nóng hương lưu, trong nháy mắt dù tẩu toàn thân. Kiếm trùng đang nhanh chóng rung động, so di vang tốc độ càng nhanh, đồng thời hơn nhiều lần, một cỗ dòng điện giống như xúc cảm, tập trung ở chỗ cổ tay. Xì xì thử khói xanh càng phát ra nồng đậm, khí huyết không ngừng mà xung kích kia một mảnh da thịt, gân xanh nhảy lên, như là dây sắt. Thật lâu về sau, khói xanh trở thành nhạt, kia mấy đạo màu đen thủ lớn, cũng tại khí huyết trùng kích vào tàn đi. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đứng người lên run lên tay, cảm giác lại không âm hàn về sau, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên sững sờ, hắn cảm giác tự mình khí huyết giống như lần nữa tinh thuần một chút, sờ lên chỗ cổ tay, thế mà cảm giác có một ngóc ngách chất giống như đồ vật, giống một lớp da giáp, cùng cái khác địa phương rõ ràng có khác nhau. Kia đồ vật đối luyện võ có trợ giúp, có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn đang lo tự mình không cách nào đột phá khí huyết như hồng, cơ hội thế mà tại kia quái dị trên thân. Đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Đồ vật đưa đi rồi sao? Đưa đi, lương thực bị ta giấu ở một chỗ vứt bỏ sân thôn, điều động một chút đệ tử trông coi. Rất tốt, nói cho bọn hắn, 10 ngày sau, ta muốn bọn hắn 7 cái phối hợp ta, sau đó thủ lao nhắc lại ba thành. Về phần huyện lân cận, liền để bọn hắn từ bỏ đi, dạng này cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Tuyên Ba sắc mặt tâm trầm, lúc đầu không cần vội vã như vậy, còn có thể dung túng chống cướp, xâm nhập huyện lân cận. Thế nhưng, hiện tại trong thành xuất hiện quái dị, Bắc Võ Viện chết không ít đệ tử, Nam Võ Viện bởi vì có hắn trấn thủ, thương vong nhân số ngược lại không nhiều. Nhưng một khi kia quái dị đã có thành tựu, cho dù là hắn cũng bất lực. Đến tranh thủ thời gian giải quyết hết Bắc Võ Viện, khả năng bắt đầu thanh lý mất quái dị, nếu không tự mình hơn 10 năm tâm huyết, liền sẽ bị hủy tại một khi. Tới. Nhậm Thu trên đường phố đi chậm rãi, cảm nhận được một cỗ nhẹ nhàng âm u, còn có kia một tia gần như không thể nghe hôi thối. Xoay người, nhìn về phía một chỗ ẩn ẩn chỗ, nơi đó như có đồ vật núp đích, vô thanh vô tức, tràn ra ác ý, nhường hắn thần kinh nhảy lên. Từ khi phát hiện quái dị đối với hắn luyện võ có trợ giúp về sau, ngược lại có chút chờ mong. Sờ lên trong ngực kinh văn quần trụ, có chút lấy lại bình tĩnh. Tới đi, ngươi không phải rất khát vọng ta khí huyết ta. Hắn trên cánh tay cắt một đạo lỗ hổng nhỏ mặc cho giọt máu trên mặt đất, chợt vận chuyển khí huyết, như là to lớn bó đuốc hấp dẫn lấy dấu ở chỗ tối quái dị. Chỗ bóng tối, kia đồ vật nhúc nhích càng nhanh, hôi thối càng ngày càng đậm, nhỉ non thanh âm vang lên, giống như vui cười chu lên, giống một cái đói khát rắn độc, phun lưỡi rắn, tham lam lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm con mồi. Làm sao ngươi không được lời nói, vậy ta liền đi a. Nhậm Thu nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi lui lại, tiềm ẩn ở trong bóng tối đồ vật, nhúc nhích đến kịch liệt hơn, tựa như đang do dự, lại cực độ khát vọng. Đón lấy, ở trong bóng tối nhanh chóng lướt qua, nào về phía mặt đất, bao phủ lại tiên huyết nhỏ xuống địa phương. Nhìn xem kia một bãi như cổ động hắc thủy, nồng nặc đáng sợ bóng mờ, đi theo tự mình nhỏ xuống trên mặt đất tiên huyết, chậm chạp tiếp cận hắn. Nhậm Thu đem tinh hỏa kiếm hướng mặt đất cắm xuống, từ trong lực xuất ra bình sứ, đổ ra một cái bí hoàn, phục nhập trong miệng, chợt vì bảo hiểm, lại đổ ra một cái ăn. Hai cái bí hoàn, dung hợp lại cùng nhau cực nóng, cơ hồ đem hắn no bạo, cơ bắp bạo liệt, trong mắt xung huyết, như là hung thú, giẫm một cái mặt đất, tóe lên vô số bùn đất, người liền bỏ tới. Bóng đen khẽ động, tựa như thụ kích thích loại thú, vui cười âm thanh biến thành giận mắng, như là trăm ngàn người khô gạo, tại mặt đất trượt đi, cấp tốc tản ra, trải thành một mảnh to lớn màu đen màn sân khấu. Thử trượt màu đen màn sân khấu, bao phủ tại Nhậm Thu thần sắc, lập tức tóe lên từng đợt khói xanh, như là sôi trào nước sôi, nhấp nô nâng lên từng đoàn bọt khí. Nhậm Thu trước mắt một mảnh đen như mực, trong đầu bắt đầu hỗn độn, nhưng điên cuồng rung động kiếm trùng, phóng thích ra kia một cỗ dòng điện, thời khắc kích thích tâm thần, giữ vững kia một tia thanh tĩnh. Thân thể tại rét run, khí huyết đang điên cuồng hạ xuống, tựa như một đống sau một khắc liền sẽ bị dập tắt đống lửa. Thần kinh đang điên cuồng nhảy lên, cảnh cáo như là va chạm trùng lớn, đang không ngừng xung kích tâm thần, một cỗ tử vong khí tức bắt đầu bao phủ hắn. Cực hạn. Nhậm Thu cắn răng, chậm rãi lấy tay xuất ra bằng da kinh văn quyển trục, còn sót lại khí huyết tại trên quyển trục một vòng. A khói xanh nổi lên, như là nhục thể, khát nước dập tắt. Kinh văn quyển trục lộ ra mùi thơm, giống Phật tiền thiêu đốt hương hỏa, nhường tinh thần hắn chấn động, đồng thời bao trùm toàn thân hắn màu đen bóng đen, đột nhiên nhảy lên mở ra, trên mặt đất nhanh chóng rung động, như là muốn ma sát rơi cái gì, tiếp lấy nào vào hắc ám. Nhậm Thu lảo đảo mấy bước, toàn thân run, bờ môi phát xanh, tay chân lạnh buốt, như là lâm vào băng thiên tuyết địa, cứng ngắc đến tựa như một cái côn sắt, không có một tia nhiệt độ. Đổ ra một cái bí hoàn, phục nhập trong miệng, lập tức nhấc lên một mảnh khói xanh. Nó thế mà sợ hãi, không dám xuất hiện. Nhậm Thu cau mày, tại Bắc Võ Viện trung quanh vừa đi vừa về đi dạo, từng cái tuần sát đệ tử, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Gần nhất một thời gian, Nhậm Thu tựa như điên rồ, mỗi đến tối liền sẽ đặc biệt phát triển, cuối cùng liền thẩm luôn cùng Hàn Chấn, cũng sẽ không tiếp tục các đêm. Nhậm Thu sờ lên da thịt, tầng kia tầng thật mỏng chất sừng, hiện tại trải rộng quanh người hắn, tựa như mặc một tầng nhìn không thấy giáp da. Khí huyết nhìn như so trước đó giảm xuống, nhưng lại càng thêm tràn đầy. Hắn có dũng khí cảm giác, tự mình rất nhanh liền có thể đột phá, bởi vì hắn bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng, khí huyết đã tinh thuần tới cực điểm, sung mãn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng này quái gì, thế mà không xuất hiện. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, kia cổ ác ý cũng không đi xa, chỉ là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vụ trộm thăm dò hắn mà thôi. Tùy ý hắn như thế nào dẫn dụ, cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Điều động đệ tử hướng trong thành tìm kiếm qua, mấy ngày gần đây nhất không hiểu tử vong nhân số, so trước đó càng nhiều hơn. Có chút thất vọng trở về, đứng tại một chỗ trống lên tới tháp quan sát bên trên, quét mắt toàn bộ Bắc Võ viện. Hôm sau ban đêm, Nhậm Thu tìm đến mấy chục cái khí huyết như chỉ đệ tử, nhường hắn mỗi người nhỏ xuống một chút tiên huyết. Việc này kinh động đến Thẩm Luân cùng Hàn Chấn. Cuối cùng bị hắn qua loa đi qua, gặp hắn không nói, Thẩm Luân cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao liền một chút máu mà thôi, lại không chết được người. Trăng sáng sao thưa, ngoại trừ ngẫu nhiên tiểu hài tử tiếng kêu khóc, một mảnh yên tĩnh. Nhậm Thu mang theo một cái thùng gỗ, bên trong nửa thùng tiên huyết, đằng sau đi theo một cái run run rẩy rẩy đệ tử. Về phần vì sao không tìm dị thú máu, một thì là bởi vì hiện tại lên núi săn giết dị thú quá trễ, thứ hai là bởi vì tiên huyết một khi ly khai nhục thể, trong đó ẩn hàm khí huyết liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Nhiều nhất mấy canh giờ, cho dù là hắn trong tay trong thùng gỗ tiên huyết, khí huyết cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Đem thùng gỗ giao cho hắn, dặn dò vài câu, chợt quay người rời đi. Đợi Nhậm Thu đi xa, một lát sau đệ tử kia nhìn chung quanh mắt, trong bóng tối như có ánh mắt tại nhìn xem hắn, sợ run cả người, cắn răng một cái dẫn theo thùng gỗ, đem tiên huyết ngã trên mặt đất. Chợt cũng không quay đầu lại liền chạy. Tiên huyết không có dẫn tới quái gì, ngược lại đưa tới hơn 10 con chuột, chít chít chui ra, liếm lắp trên đất tiên huyết. Gần nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên, một mảnh bóng đen đột nhiên phun trào bắt đầu, chậm rãi tiếp cận kia một bãi tiên huyết, tiếp lấy tựa như nhẫn chịu không nổi dụ hoặc, đột nhiên nhào tới. Giống người hút trượt mì sợi thanh âm, xì xì thử rung động, bóng đen cũng đang chậm rãi gia tăng, giống một tấm trải rộng ra màu đen màn sân khấu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người đánh giết mà đến, rơi trên mặt đất. Gia thu ăn, bị đã quấy rầy sẽ như thế nào? Tự nhiên là nổi giận. Bóng đen núp đích, trong ngàn người tiếng mắng chửi vang lên, tiếp lấy lại một lần nữa bao khỏa bóng người, rất nhanh lại là một làn khói xanh bay lên. Màn sân khấu như là nóng hổi nước sôi, nổ lên từng mảnh bọt biển, tiếp lấy một quyển tựa như muốn triệt để thôn vệ bị bao khỏa người. Đem cái này ra hỏa chọc tới A Nhậm Thu cảm thụ được khí huyết, đang nhanh chóng hạ xuống, lần nữa từ trong ngực, móc ra kinh văn, khí huyết một vòng, một mảnh mùi thơm tràn ra. Bóng đen run lên, điên cuồng run dậy, nhảy lên một cái, rơi vào âm thầm biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, không có cái gì trí tuệ a. Nhậm Thu đánh lấy run rẩy, lần này cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh xuất ra kinh quyển, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn xem chỗ hắc ám, hắn có thể cảm nhận được, kia cổ cực độ âm hàn còn chưa đi xa, rách ra nhất miệng, rõ ràng ngày mai tiếp tục. Chương 39. Quái gì? Nội luyện một hơi, ngoại luyện gần xương ra. Là một loại cảnh giới, cũng là một loại tập võ coi trọng, võ giả tam giai đoạn, để cầu khí huyết tràn đầy, rèn luyện lục thể, cuối cùng đạt tới lấy huyết khí hóa chân khí, hình thành tu hành lớn cơ, cũng chính là trúc cơ. Bình thường võ giả, khí huyết như hồng mới bắt đầu tinh thuần khí huyết, rèn luyện lục thể. Nhậm Thu lại không đồng dạng, bởi vì kiếm trùng nguyên nhân, theo khí huyết quán thể bắt đầu, liền đã tại tinh thuần khí huyết, đến khí huyết như chỉ, càng là tiến một bước tinh thuần cùng tích lũy. Nhục thể tại một hơi 9 lần rung động dưới, mỗi thời mỗi khắc cũng tại rèn luyện, cơ hồ tạo thành một loại thiết cốt, lúc này mới cam đoan khí huyết xuyên qua không trở ngại, mà không phải bạo thể mà chết. Mà bây giờ, trải qua quái dị kích thích, liền liền làn da cũng bắt đầu biến hóa, hình thành một tầng giống như da trâu giống như chất sừng. Người bình thường dùng đao kiếm, chỉ có thể lưu lại một đạo vết đấn, liền da cũng cắt không phá, chớ nói chi là tổn thương. Tại tá lực bên trên, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, 10 thành lực đạo đánh vào người, liền bị một tầng chất sừng tan mất 3 thành, cơ hồ lăng không gia tăng 3 thành thực lực. Không biết rõ hiện tại ta cùng Lưu Tuyên Bá còn kém bao nhiêu. Nhậm Thu ngồi trong sân, dưới thái dương tựa như khối băng, tản ra trận trận âm hàn, cả mặt đất cũng ngưng một tầng thật mỏng sương mù sương. Liên tiếp 4 năm ngày, hắn cũng tại lấy huyết dịch của mình cùng rất nhiều Bắc Võ viện đệ tử huyết dịch, dẫn dụ quái dị xuất hiện. Dẫn đến cuối cùng, dù là tiếp tục không ngừng dùng bí hoàn xung kích, cũng không cách nào triệt để đánh tan âm hàn. Trận trận nhói nhói, tựa như đao cắt búa chặt, kích thích thần kinh, dẫn đến hắn tính tình càng phát ra táo bạo. Hiện tại Bắc Võ viện đệ tử, nhìn thấy hắn tựa như chuột thấy mèo, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cũng không dám ngẩng đầu. Thật sự là hình tượng của hắn, thật là đáng sợ. Bó chặt áo khoác, chỉ lộ ra một tấm đen như mực mặt, hắc bạch rõ ràng trong mắt, tựa như thú mục, lóe hàn quang cùng hung lệ. Trung quanh vài mét, đều có thể cảm nhận được cấm lãnh, kia cổ hàn khí tựa như theo trong lòng vắt ra, không cách nào dùng quần áo chống cự. Nhậm Thu cởi xuống áo khoác, lộ ra như lau một tầng màu đen sơn giống như làn da, không thèm để ý chút nào kia kịch liệt xé rách đau đớn. Nghĩ đến tối hôm qua, có chút bất đắc dĩ. Kia quái dị tối hôm qua thế mà không có xuất hiện, xem bộ dáng là đã thương căn bản, ăn thiệt thòi ăn nhiều lắm, không còn trí tuệ, cũng sẽ giống dã thú, biết rõ e ngại. Trong nội viện đệ tử báo cáo, trong thành chết người càng ngày càng nhiều, ôn dịch, liên miên tử vong, sinh ra hỗn loạn, dù là vũ lực trấn áp, cũng không cách nào ngăn cản. Lắc đầu, hắn biết do những này người vô tội, là thụ hắn sở khiên mệt mỏi. Đối mặt loại này tình huống, Thẩm Luân cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem Bắc Võ viện cư dân vòng lần nữa mở rộng, đồng thời bắt đầu tay thành lập tường thành, dự định vây quanh Bắc Võ viện. Cũng may, Nam Võ viện rốt cục xuất thủ. Bọn hắn tại tòa thành phía dưới mở liều cháo, cũng thành lập khu dân cư, ngày đêm cũng có đệ tử tuần sát, cho dù thường có người tử vong, nhưng ở trấn áp xuống, cũng không gây nên quá lớn rối loạn. Gần như đồng thời, Nam Bắc võ viện ở giữa ma sát, giống như trong vòng một đêm không tồn tại, lẫn nhau cũng tại thu nhận nạn dân. Dạng này bình tĩnh, lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Nhậm Thu thầm nghĩ, đã có thể xác định, ngoài thành trộm cấp chính là Lưu Tuyên Bá dẫn tới, bây giờ một mực tắm trại ngoài thành, đã gần 2 tháng. Xung kích thành trì, là chuyện sớm hay muộn. Trước lúc này, vậy liền tận lực tăng thực lực lên đi. Một ngụm nuốt vào 3 cái bí hoàn, bạo tạc giống như cực nóng hồng lưu, trong nháy mắt xung kích quanh thân, dị vãng sẽ vỡ ra làn da, tựa như khí cầu, không ngừng bành trướng, cường đại khí huyết tuôn trào không ngừng. Đen như mực làn da, đột nhiên bắn ra to lớn khói xanh, kéo căng da thịt bên trên, chảy ra giọt giọt đen nhánh giọt nước, lăn xuống trên mặt đất xì xì thử rung động, quần áo cũng tại ăn mòn, từng mảnh vỡ vụn. Từng cây lông tóc đang thoát xuống, hòa tan, lỗ chân lông co vào, để ép ra hơn dày chất sừng, thậm chí bởi vì áp lực cường đại, phát ra nhảy nhảy thanh âm. Trong sân, vốn là còn nhiều cỏ, theo khí âm hàn bài xuất, đang nhanh chóng khô héo, tận gốc cũng hư thối. Nửa canh giờ trôi qua, mặt trời đến giữa bầu trời, chính là dương khí thịnh nhất thời điểm, cuối cùng một tia âm hàn bị bài xuất, Nhậm Thu chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên thân thật dày một tấm chất sừng, một vòng đỉnh đầu trùi lủi, có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày trước đây, bất quá là cắt tóc, hiện tại trực tiếp mất giáo, liền lông mày cũng không, người này nhìn, càng thêm nhanh ác. Nổ một ngụm thở dài, cũng không thèm để ý, cảm thụ thể nội tinh thuần đến cực hạn khí huyết, như là một cỗ cực nóng dung nham, trong huyết nhục lưu động. Một loại không hiểu rung động, trong tim lưu chuyển, thậm chí kiếm trùng cũng đình chỉ rung động, giống như là tại tụ lực, bất cứ lúc nào xông phá trói buộc, bắn ra hơn lực lượng cường đại. Hắn biết rõ, mình đã đạt tới khí huyết như hồng quan thiếu, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy đột phá. Bí hoàn không nhiều lắm. Xuất ra bình sứ nhỏ, bên trong nhiều nhất còn có 4-5 mai bí hoàn, tăng thêm trong phòng, cũng sẽ không vượt qua 20 mai. Đây là Đặng Tú đáp ứng hắn, mỗi ngày 10 cái bí hoàn, bằng không thì cũng không có khả năng có còn thừa. Nghĩ đến lần trước, đột phá khí huyết như chỉ thời điểm, bởi vì khí huyết sụp đổ, kém chút đem hắn ép khô, cuối cùng vẫn là điên cuồng săn giết dị thú, như là dã thú, ăn sống dị thú thịt, lúc này mới tránh cho bị mài chết. Lần này sẽ chỉ càng cương liệt, một khi không cách nào đền bù hao tổn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cưỡng ép ngăn chặn kia cổ rung động, dùng nước lạnh tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ quần áo, phủ thêm một cái hắc hổ da áo khoác đi ra ngoài. Đi vào Bắc Võ viện nội viện, nhìn thấy xe lương thảo bị dỡ xuống chuyển nhập nhà kho, liền biết rõ Đặng Tú trở về. So với lần trước thiếu đi rất nhiều. Nhậm Thu mắt nhìn, biết rõ bên ngoài bây giờ lương thực rất khó khăn thu, ngoài thành bị bỏ hoang thôn xóm đã bị trà sát một lần lại một lần. Huyện lân cận cũng không bao nhiêu lương thực, dù sao cũng thụ thổ phỉ quá nhiều. Lắc đầu đi vào, chỉ thấy Đặng Tú sắc mặt âm trầm đang ăn trà, Thẩm Luân cùng Hàn Chấn cũng là một mặt đắng chát. Nhâm Minh, ngươi đã đến buổi bạn, đi đi đi, uống rượu đi, lười nhác quản những này bực mình chuyện. Đặng Tú gặp Nhậm Thu, sắc mặt dừng một chút, vứt xuống chén trà lôi kéo Nhậm Thu muốn đi. Đặng sư đệ, ngươi cái này tính tình cái gì thời điểm có thể thay đổi? Thẩm Luân thở dài, nói, ta biết rõ, những này thời gian cho ngươi đi thủ lương, khẳng định thụ không ít tức, nhưng ngươi xem bây giờ Bắc Sơn huyện loại này tình huống, trừ phi nhóm chúng ta rời khỏi Bắc Sơn huyện, nếu không chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi Định Châu hồi náo, Bắc Võ viện là sư phó vài chục năm tâm huyết, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Thẩm Luân hừ lạnh, dừng một chút chậm rãi nói, lại nói, có chúng ta cái này tại, đại sư Minh bọn hắn tại Định Châu, cũng coi như có chút tài nguyên có thể lợi dụng không phải. Đại sư Minh có thể coi trọng chúng ta điểm ấy đồ vật. Đặng Tú lơ đình nói, đại sư Minh chưa phá kính trúc cơ trước, chúng ta xác thực không thể đi, nhưng bây giờ đại sư Minh bây giờ căn cơ đã thành, trong tông môn còn rất nhiều tài nguyên nghiêng, chỗ nào còn coi trọng Bắc Sơn huyện điểm ấy đồ vật. Muốn ta nói, ba người chúng ta cũng đừng chống, vừa vặn đóng gói thu dọn một cái, đầu nhập vào đại sư Minh được, dù sao sư phó cũng trở về Định Châu, không cần thiết tại cái này hao tổn. Đặng Tú Thẩm Luân thần sắc giận dữ, nhấn một cái bàn, răng rắc một tiếng vỡ vụn, đại sư Minh chiếu cố nhóm chúng ta còn ít ta, ngươi 18 khiếu huyệt bí pháp, từ lâu tới, còn không phải đại sư Minh tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đổi lấy. Bây giờ đại sư Minh vừa rồi phá kính trúc cơ, chính bảo vững chắc địa vị kỳ hạn sư phó đã hao phí hắn đại lượng tài nguyên, nếu như lại thêm ba người chúng ta. Gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Tú, gàn từng chữ nói, một khi rơi xuống trúc cơ, cả đời phế nhân, ngươi hy vọng đại sư Minh dạng này. Ta Đặng Tú sắc mặt khó coi, quay đầu đi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại Bắc Sơn huyện mỗi ngày cũng có đại lượng nạn dân tràn vào, lại có quái dị quái phá, lại thêm Nam Võ viện đám kia tạp thoái, cùng thổ phỉ chi hoạn, bây giờ chúng ta tích trữ bí hoàn cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, ai chúng ta coi như trông nom việc nhà thực chất móc sạch, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chống đỡ một ngày là một ngày đi, không đến cuối cùng trước mắt, không thể từ bỏ Bắc Võ viện, không vì đại sư Minh, cũng phải vì chúng ta cân nhắc, đã mất đi Bắc Võ viện, đi đâu làm lớn lượng dị thú thịt, như thế nào đổi lấy bí hoàn. Hai người không còn cãi lộn, bầu không khí nặng nề, Hàn Chấn cười khổ nói, bây giờ Nam Võ viện cũng tại kiến lập khu dân cư, cấp cho lương thực, sự tình còn có chuyển cơ. Chuyển cơ? Ta xem Lưu Tuyên Bá không có lòng tốt, vừa mới trở về thời điểm, nghe phía dưới đệ tử nói, hiện tại trong thành lưu truyền ra, nói ta Bắc Võ viện đoạt Nam Võ viện lương thực, Nam Võ viện bên kia còn kém ăn sống nuốt tươi chúng ta. Đặng Tú lạnh lùng nói, chợt hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Thẩm Luân muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, nhìn về phía Nhậm Thu, Nhậm Hinh, ngươi này đến chuyện gì? Nhậm Thu chần chừ một lúc, hắn thật sự là không có ý tứ mở miệng, nhưng việc quan hệ tự mình xung kích khí huyết như hồng, lại không thể không nói. Cắn răng một cái, ta nghĩ trả trước một chút bí hoàn. Hắn không nói nguyên nhân, thật sự là hắn cũng không biết rõ, tự mình lần này tấn thăng khí huyết như hồng, cần bao nhiêu mai bí hoàn. Vừa rồi hắn cũng nghe đến, trong nội viện bí hoàn cũng không nhiều. Thẩm Luân khẽ giật mình, trầm tư một lát sau, đối Hàn Trấn nói, Hàn sư đệ, cho Nhâm huynh lấy 200 mai đê phẩm chất bí hoàn cùng 100 mai phẩm chất cao bí hoàn. Chất khổ nói, Nhâm huynh, tạm thời chỉ có thể những thứ này, mong được tha thứ. Thẩm huynh, đa tạ. Tiếp nhận Hàn Trấn đưa tới hộp gỗ lớn, bên trong là mười mấy cái bình sứ, chắp tay rời đi. Đại hắn sau khi đi, Hàn Trấn chân mày nhíu chặt nói, Thẩm sư huynh, cái này ra hỏa không phải là muốn chạy à? Không muốn vọng đoán. Thẩm Nôn nhìn xem Nhậm Thu rời đi phương hướng, cười nhạt một cái nói, ngươi không có chú ý tới, hắn khí tức à?
Khí tức?
Không tệ, hắn khí tức nặng nề ngưng thực, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị đột phá khí huyết như hồng. Nhanh như vậy? Hàn Trấn giật nảy mình, nghĩ đến Nhậm Thu kia chiến tích kinh khủng, cùng Đặng Tú lần lượt luận bàn, cơ hồ không lẫn nhau trên dưới, lập tức thoải mái. Dạng này quái vật, không thể dùng lẽ thường đến xem. Khó trách phải lượng lớn bí hoàn tấn thăng khí huyết như hồng, khí huyết liền sẽ sinh ra biến dị, bài xuất ép tạp chất, cuối cùng chỉ còn lại tinh thuần khí huyết. Cái này muốn tiêu hao đại lượng khí huyết, nếu như không chiếm được bổ sung, sẽ cực lớn ảnh hưởng thực lực. Còn có, chương 40. Sơn trại. Nhậm Thu trở lại sân nhỏ, nhìn trước mắt mấy chục cái bình, 200 mai đê phẩm chất bí hoàn, cùng 100 mai phẩm chất cao bí hoàn. Có lẽ phổ thông vũ giả xung kích khí huyết như hồng, khả năng đủ. Nhưng hắn còn thiếu rất nhiều, riêng là đoạn này thời gian, tiêu hao phẩm chất cao bí hoàn, cũng không dưới tại 500 mai, còn có càng nhiều đê phẩm chất bí hoàn. Nếu không phải mượn nhờ quái dị kích thích khí huyết, chỉ sợ sẽ cần càng nhiều. Chỉ có một cái biện pháp. Hắn nghĩ tới ngoài thành thổ phỉ, trong đó có chí ít 7 cái khí huyết như hồng võ giả, chắc hẳn có được không ít bí hoàn. Đã không cách nào theo Bắc Võ Viện lấy tới càng nhiều bí hoàn, vậy cũng chỉ có thể theo đám này thổ phỉ trên thân. Trước kia có lẽ không dám tùy tiện hành động, nhưng hắn thực lực bây giờ, có lẽ có thể thử một lần. Dù sao những cái kia tướng cướp cũng không phải là giống Đặng Tú bọn hắn có được truyền thừa, đều là giã lộ xuất thân, coi như sẽ mấy môn quyền cước bí pháp, nhưng lại không buộc phát khiếu huyệt bí pháp, tại trên thực lực chênh lệch rất lớn. Mà lại, cùng trước đó chắc hẳn, hắn thực lực không biết tăng trưởng mấy lần, riêng là một tầng chất sừng, cũng đủ để tan mất 3 thành lực đạo. Võ giả ở giữa, dù là mạnh hơn nửa thành thực lực, cũng đủ để quyết định thắng bại. Buổi chiều, bầu trời bay tới mây đen, ô trầm trầm, đen nghịt, trong không khí lộ ra oi bức, đến trạng vạng tối một trận mưa to mưa như chút nước mà xuống. Nhậm Thu công tinh hỏa kiếm, trước tiên ở Bắc Võ Viện tuần sát một phen, cùng tuần sát đệ tử dặn dò vài câu, chợt quay người lại liền biến mất ở trong màn đêm. Có đệ tử lập tức hồi báo cho Thẩm Nôn. Thẩm sư minh, ta liền nói không thích hợp đi, giữa trưa cầm nhiều như vậy bí hoàn, ban đêm liền chạy. Hàn Trấn biết được tin tức, lập tức chạy tới, nhìn thoáng qua Đặng Tú, oán trách nói. Đặng Tú hừ lạnh nói, ta tin tưởng Nhâm Minh, hắn không thể nào là dạng này người. Hàn sư đệ, không muốn suy đoán lung tung, nếu như truyền vào Nhâm Minh trong lỗ thai, chỉ sợ sẽ sinh ra hiểu lầm. Thẩm Nôn trừng mắt liếc không che đậy miệng Hàn Trấn, vẫy lui đệ tử, nói, Nhậm Thu hẳn là có chuyện gì trước chờ đợi xem. Nhậm Thu thân như mãnh hổ, ở trên đường nhỏ chạy nhanh, hố nước nổ lên từng mảnh bọt nước, còn chưa rơi xuống, người liền đi xa. Ánh mắt không tốt, mơ hồ tia sáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường phía trước. Sau gần nửa canh giờ, chuyển qua một cái lối rẽ, hướng trong rừng cây vừa chui, chợt cẩn thận nghiêm túc đi lên phía trước. Xuyên thấu qua cành lá, trong hạ mạ tỷ gì một cái loáng thoáng sơn trại, dù là cách rất xa, cũng có thể nghe được thanh âm huyền áo. Mấy ngàn thổ phỉ tụ tập ở đây, cũng là hắn đích đến của chuyến này. Hít sâu một hơi, khí tức đang chậm rãi rơi xuống, rất nhanh liền thu liễm, chợt lao ra ngoài, dọc theo núi rừng riêng một bên, từng bước một tiếp cận sơn trại. Không thể không cẩn thận. Theo hắn biết, đám này thổ phỉ bên trong chí ít 7 cái đầu dẫn, từng cái khí huyết như hồng, cộng thêm số lượng không rõ khí huyết như chỉ thổ phỉ, còn có mấy ngàn chục cướp. Đây chính là một cái to lớn tổ ong bò vẽ. Cùng trong núi, săn giết dị thú vương khác biệt, kia là xuất sinh không có trí tuệ, mà những này thổ phỉ thế nhưng là phi thường hung hãn dạo hoạt. Trời mưa to, ngoại trừ mấy con mèo tại trại phía dưới tránh mưa thổ phỉ, còn lại cũng trốn vào trong phòng, lại không người phát hiện Nhậm Thu tung tích. Rất nhanh liền bị hắn mò tới phụ cận, lặng lặng nghe lân cận động tĩnh, đặc biệt là vách tường sau phải chẳng có người đi qua. Chợt nhìn xuống trại hòn đá trồng chất mà thành vách tường độ cao, khí huyết có chút vận chuyển, thân thể vọt tới, tại mấy vết nứt khe hở bên trong lực, nhanh chóng lật qua. Rơi xuống đất, choàng tóe lên một mảnh bọt nước, lùn người xuống, khoảng chừng quét mắt, đem mặt đất giấu dày cho san bằng, sau đó trốn trong bóng tối. Cách đó không xa, mấy cái thổ phỉ nấp tại gỗ lều dưới, một cái thổ phỉ nghi ngờ hướng ra phía ngoài thăm dò đầu, nói, các ngươi có nghe hay không đến động tĩnh gì? Không có à, cái này trời mưa to, nào có cái gì động tĩnh cũng phải, ta giống như nghe được có cái gì đổ vỡ, rơi xuống đất thanh âm, nếu không đi xem một chút đi. Những người còn lại bất mãn, không muốn thân thể bị xối, trong miệng cười mắng, nát ra đầu, ngươi chính là nghĩ nữ nhân nghĩ, lỗ thai cũng nghĩ ra vấn đề tới. Nát ra đầu, ta nói ngươi cũng thế, lần trước cướp về nữ nhân, ngươi chơi không đến 2 ngày liền bị ngươi đùa chơi chết, còn muốn lấy cùng ngươi thay đổi thốt ra lời này. Những người còn lại cười to, nhao nhao trêu chọc, người kia cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao trời mưa xuống lăn xuống cái gì tảng đá, quá như thường bất quá. Nhậm Thu cúi lưng xuống, trong bóng tối lặng yên tiềm hành, ngồi xổm ở một phòng ốc bên ngoài, nghe bên trong động tĩnh. Đây là một hàng rào tiểu viện, 3 gian phòng nhỏ, cách cái khác sân nhỏ không xa, đằng sau là một mảnh đồng ruộng, hiện tại đã hoang phế. Rất nhanh xác định người ở bên trong số, đại khái 8 người khoảng chừng, đang chơi xúc sắc, tiếng hò hét rất lớn. Không thể đánh rắn động cỏ, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không cách nào một nháy mắt giết chết 8 người, mà không phát ra một điểm thanh âm. Chỉ cần trong đó một người hô lên âm thanh, vậy hắn liền sẽ bại lộ. Cửa sân rơi mất một bên, con mèo ở trong mưa gió kéo kẹt rung động, từ nơi này có thể nhìn thấy, chính diện là một tòa đất bồi phòng, bên trong truyền ra hỏa quang, 8 cái thổ phỉ liền tại bên trong. Trầm ngâm dưới, cẩn thận nghiêm túc đi vào bên cạnh một gian phòng, nhặt lên một hòn đá nhỏ, theo cửa sổ đi đến quăng ra. Hơn 10 hơi thở về sau, cũng không có người ra. Xác nhận không người về sau, sau đó mới đến một chỗ ngóc ngách, lặng lặng chờ đợi, như một cái cọc gỗ mặc cho nước mưa rơi vào trên đầu. Hồi lâu sau, rốt cục, một cái thổ phỉ hùng hùng hổ hổ mở cửa, thở ra dây lưng quần liền muốn đổ nước, bên trong liền mắng, đồ chó hoang lại từ đầu, cút xa một chút, tại cửa ra vào cản lão tử số phận kia thổ phỉ nhếch miệng, chuyển cái phương hướng, hướng bên cạnh rời mấy bước, mới vừa cởi ra dây lưng quần, đột nhiên trước mắt tối đen, còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến một tiếng răng rắc, sau đó mất đi ý thức. Nhậm Thu một tay nhấc lấy hắn, chậm rãi đem thi thể phóng tới nơi hẻo lánh, chợt tiếp tục chờ đợi. Gặp người còn chưa trở về, mưa gió lại từ ngoài cửa thổi vào, bên trong người còn lại lập tức mắng lên, có người ra bên ngoài bên cạnh thò đầu một cái, không thấy được lại từ đầu thân ảnh. Cái này ra hỏa, phóng cái nước không biết rõ để chỗ nào đi, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục chơi. Người kia khoát khoát tay, mắng, không được, lao tử đến tiết tiết nóng, cũng thua cả đêm. Những người còn lại cười to, đem cửa lớn vừa đóng. Người kia hùng hùng hổ hổ, chạy chậm đến xông vào bên cạnh một phòng ở, từ bên hông lấy ra một hỏa lộn, thổi thổi thiêu đốt bên cạnh ngọn đèn. Cái xem xét, lập tức mắt trợn tròn, một tên tráng hán ngay tại trước mặt hắn, sâu kín nhìn xem hắn. Đang muốn quát mắng, chỉ thấy kia đại hán tay hất lên, lập tức mất đi ý thức. Nhậm Thu một cái nắm hắn, cao mày quét mắt trong phòng, 4-5 cái thân không sợi bài nữ tử, hai mắt vô thần ngồi dưới đất, dù là ngay trước mặt các nàng giết người, cũng không có chút phản ứng. Không cần đoán, nhất định là thổ phỉ kiếp tới nữ tử. Thở dài, đóng cửa lại lần nữa chui vào âm thầm, lặng lặng chờ đợi một cái thổ phỉ ra. Còn có 6 cái không bao lâu, cánh cửa lần nữa mở ra, hai người hùng hùng hổ hổ ra, đêm nay vận may thực xui xẻo, 4 người các ngươi chơi, lão tử cũng muốn đi tiết tiết nóng. Đồ chó hoang, lão tử vừa mới hứng khởi, các ngươi liền chạy không có tiền lão tử có a. Chờ một chút, gấp cái gì a, hai người mắt nhìn bên cạnh trong phòng, mở tối ngọn đèn nóng theo cửa sổ truyền ra, mắng, lại từ đầu cũng thật sự là, hắn bình thường không có như thế thời gian dài a, đến mai đem mấy cái này cùng những người khác thay đổi, cũng chơi đã nhiều ngày, người chết đều không cứ gọi một tiếng. Nói hai người chạy chậm đi qua, vừa rồi đẩy cửa ra, gặp mấy cái nữ nhân khẽ động bất động ngồi dưới đất, cũng vô lại từ đầu thân ảnh, lập tức mở người. Phương Yếu nói chuyện, tiếp lấy hai người trước mắt tối sầm. Chương 41. Sơn trại màn trời như thác nước, một mảnh tiêu sát. Hàng rào trong nội viện, nhà chính 4 người chơi một hồi, rất nhanh liền cảm thấy không có ý nghĩa, trong đó một người đem xúc sắc đẩy, nói, không chơi không chơi, 4 người không có tí sức lực nào lại từ đầu bọn hắn, làm sao còn chưa có trở lại, chết tại trên bụng nữ nhân a. Mà nó, ta đi xem một chút. Nhanh đi, còn sớm ra đây, thế nào có thể ngủ đến, lấy một người cầm chén bên trong uống rượu xong, bước xuống bắt liền đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra đi ra, liếc qua chung quanh, gặp bên cạnh trong phòng mở nhạt ánh đèn, nổ ra một cục đàm, thổi ra dây lưng quần thư sướng thả ngâm nước. Chó đồ vật, nói đừng ở cửa ra vào đổ nước, cỏ, như thế gió lớn, phi liền ngươi coi trọng. Người kia nhếch miệng, giật cả mình, buộc lại dây lưng quần, đem cửa ba quan trọng, chạy chậm đến tiến vào bên cạnh phòng. Bất quá mới vừa đẩy cửa ra, khóe mắt liếc qua chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp lấy thân thể tê dần, liền đã mất đi ý thức. Nửa khắc đồng hồ đi qua, bên trong ba người cảm giác không thích hợp, tuần tự đi 5 người, làm sao một cái cũng chưa trở lại. Cái này ra hỏa, sẽ không cũng bỏ lên trên nữ nhân cái bụng đi. Liếc mắt nhìn nhau, một người đứng người lên hô, lại từ đầu. Lao Trương. Không ai đáp lời, lập tức trong lòng giật mình, khoảng chừng cầm lên binh khí, cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa ra, bên ngoài mưa như chút nước, màn đêm đen như mực, chỉ có bên cạnh trong phòng nhàn nhạt mờ nhạt. Gặp nhàn nhạt mờ nhạt, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói rõ người ở bên cạnh trong phòng, lập tức mắng, thao, lao tử hô lớn tiếng như vậy âm, cũng không biết rõ hồi trở lại cái lời nói, chết ở bên trong a. Vẫn là không ai đáp lời, hoàn toàn tĩnh mịch. Tên trọc, đi xem một chút dựa vào cái gì là ta đi, hai người cùng nhau chừng đi qua, một người khác rụt rụt đầu, bất mãn lẩm bẩm, nắm chặt binh khí, vọt tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh, như mãnh hổ chụp mồi, đụng nát một mảnh nước mưa, sát na định tại trước mặt hai người, hai tay hất lên răng rắc hầu kết lập nát, thân thể co quắp mấy lần, muốn nước hai mắt không dám tin. Mặt khác một người Phương Yếu đẩy cửa, nghe thấy đằng sau động tĩnh, tự động trở lại, chỉ thấy một cái tựa như tựa dã thú đại hán, đang yếu ớt nhìn xem hắn. Hô lên âm thanh, liền đánh chết ngươi. Thổ lộ đến hết hầu kêu sợ hãi, cứ thế mà bị nuốt vào đi, sắc đến mặt đỏ bừng, lại không dám ho khan, nhìn xem hai người đồng bạn mềm liệt trên mặt đất, khẽ động bất động hào không hơi thở. Chân lắc một cái, nước tiểu liền ra, ba một cái quỳ trên mặt đất, tốt, hảo hán, tha mạng. Nhậm Thu đem tinh hỏa kiếm hướng trên mặt đất một sự, ném ra một cái hố nhỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi không vì bọn hắn báo thù. Người kia lắc một cái, đem đầu đè xuống đất, kịch liệt run rẩy. Ta lại hỏi ngươi, mấy người các ngươi đương ra, nhưng tại trong sân trại. Tại, ở liền hồ đương ra cùng Tô đương ra còn có Bành đương ra không tại, bọn hắn đi huyện lần cận còn chưa trở về. Nhậm Thu khẽ gật đầu, ba cái không có ở đây, cái kia còn lại 4 cái tại trong sân trại, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng là có thể đối phó. Trầm tư một lát sau, nói, chuyến này các ngươi một đám thổ phỉ, có bao nhiêu khí huyết như chỉ người? Tốt, hảo hán, nhỏ bé liền một lớp lẫn lộn, trong ngày thường gặp cũng liền tiểu đầu bụng, tiểu nhân được rồi, mấy người các ngươi đừng ra, hiện tại ở đâu? Tại sơn trại rất phía trên một loạt trong nội viện, cụ thể ở đâu? Tiểu nhân cũng không biết. Nhậm Thu giận dữ, đem tinh hỏa kiếm nâng lên, đặt ở trên bả vai hắn, cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng? Hảo hán, tha mạng a, nhỏ bé liền biết rõ, hôm nay tại đại đường gia mở tiệc chiêu đãi quý khách, hẳn là tại Chu gia trong đại viện. mở tiệc chiêu đãi quý khách. Nhậm Thu vốn muốn hỏi, nhưng gặp hắn bộ dáng này, khẳng định không biết quý khách là ai, suy nghĩ một chút nói, ngươi lại mang ta tới. Đứng dậy, lại không bắt đầu cũng đừng đi lên. Người kia run chân, bắt đầu mấy lần cũng té ngã, bị Nhậm Thu đá một cước, nhường hắn bình tĩnh một chút về sau, mặc vào áo tơi, đeo lên mũ rộng đành, lúc này mới chậm rãi đi ra cửa viện. Trong sơn trại đường bùn đất nện vững chắc, nhưng cũng mấp mô, nước đọng một mảnh, đêm khuya tối thui cũng không bao nhiêu thổ phỉ đi lại, ngẫu nhiên có người nhìn thấy, cũng chỉ là kinh ngạc liếc mắt, cũng không thèm để ý Nhậm Thu trốn ở trong bóng tối, theo sát theo đuôi. Một khắc đồng hồ sau chỉ thấy người kia dừng lại, dừng ở tại chỗ bất động, cẩn thận nghiêm túc khoảng trường dò xét. Nhậm Thu bước nhanh tới, nhìn chung quanh mắt, để ép âm thanh âm đạo, chuyện gì xảy ra, làm sao không đi? Hảo hán, đại đương gia bọn hắn tại kia ta không dám đi qua, ngài liền thả ta đi, nhỏ bé cái gì cũng không biết nói. Nhậm Thu nghe vậy, dọc theo hắn chỉ phương hướng, nhìn về phía ngoài trăm thước một mảnh thềm đá cuối một cái viện bên kia đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài bóng người lay động. Ngươi xác định ở chỗ nào?
Tại, ở tốt, ta trước tiên đánh cho ngươi, một khi các ngươi đại đương gia không tại kia, ta trở lại giết ngươi.
Người kia dọa đến run rẩy, an nói linh tinh nói, đừng, hảo hán tha mạng, ta cũng không dám xác định đại đương gia có hay không tại kia, nhưng cửa ra vào người kia là đại đương gia thân tín, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng răng rắc âm thanh, cổ đau đớn nhường hắn nghĩ kêu đi ra, nhưng ngoại trừ run rẩy một câu cũng nói không ra. Chỉ là nghi hoặc, không phải nói đánh ngất xỉu ta à. Sau đó liền mất đi ý thức. Nhậm Thu nắm lướt cổ của hắn, kéo vào hát ám, nhét vào một cái nhỏ mương bên trong, nhìn cũng không nhìn xoay người lần nữa chui vào hát ám, hướng cái kia đèn đốt sáng trưng sân nhỏ sở qua đi. Ngọn núi này trại, trước đó là một thôn làng, xây dựng lưng vào núi, lại sát nhập mấy cái thôn, quy mô không nhỏ, ở cạnh núi vị trí, tạo thành một mảnh kéo dài phong ốc, có một con đường cùng mấy đầu ngõ nhỏ. Kia đèn đốt sáng trưng sân nhỏ, mặc dù không phải lớn nhất sân nhỏ, nhưng trong đất vị trí phi thường tốt, chiếm cứ cao vị, tầm mắt khai thác, nếu như tại ban ngày cùng xem toàn bộ sân trại. Lúc này bên ngoài, có hơn 10 cái trộm cướp đứng thẳng, nhìn thèm thuồng chung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Nhậm Thu đứng tại trong bóng tối, cao mày nhìn xem kia một mảnh tường cao, chừng gần cao 2 trượng, dù là vận chuyển khí huyết, lật qua, cũng sẽ gây nên khá lớn động tĩnh. Suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vượt qua một cái nhỏ mương, dọc theo tường vây mà đi, rất nhanh liền đến đằng sau, cửa sau khóa chặt, cẩn thận nghiêm túc đi tới, xuyên thấu qua khe hở cửa đi đến liếc mắt nhìn, bên trong không người. Nhưng không xa địa phương, có người đi lại, hiển nhiên là có người trông coi. Rút ra tinh hỏa kiếm, thở hắt ra, vận chuyển một chút khí huyết, cẩn thận nghiêm túc khống chế lại tốc độ, kiếm trùng một hơi 9 lần rung động dưới, chậm rãi tiếp cận cửa gỗ. Oanh vừa rồi đụng vào tà vẹn cánh cửa, bởi vì cao cường độ rung động, trong nháy mắt đem cửa gỗ xé rách, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Nhậm Thu ngạc nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn xem, có dũng khí mãnh liệt cảm giác không chân thật, càng là lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Lao tử trước đó như làm kẻ trộm, là vì cái gì? Bên trong 4-5 cái trộm cướp, cũng là một mặt mộng bức, nhìn xem vỡ tan một nửa cửa gỗ, cùng kia loáng thoáng thân ảnh. Rất nhanh liền kịp phản ứng, hò hét, người nào? Nhậm Thu thở dài một hơi, một trường chấn vỡ cửa gỗ, có chút ít buồn bực nói, mà nó, sớm biết rõ dạng này, trực tiếp giết tiến đến chính là trong đại viện trong đình, 4-5 người ngồi, có mỹ mạo nữ tử ở phía sau hầu hạ, cười cười nói nói. Phương tiên sinh, Chu Mô cảm giác sâu sắc hổ thẹn à, lúc đầu mấy ngày trước, liền ứng hẹn đi hướng Bắc Sơn huyện thành, thế nhưng nhóm chúng ta cũng gặp phải phiền thoái, sát vách tốt huyện có mấy cái khó giải quyết bang phái, giết nhóm chúng ta không ít huynh đệ. Không phải sao, ta bành huynh ba người bọn hắn, chạy tới báo thù đi, trở ngại ứng ước, thực tế thật có lỗi. Một cái dâu quay nón đại hán, dẫn theo vò rượu, than thở nói, vốn nghĩ sai người đi qua thông tin, ai ngờ ngươi lại tới, còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, nhường Chu Mộ xấu hổ vô cùng, xấu hổ vô cùng à. Chu đại đương gia, ngài khó xử, nhà ta nhị sư minh tất nhiên là biết rõ, cho nên mới đặc biệt để cho ta mang nhiều bí hoàn tới phương trực trinh phủ tay. Đằng sau một đệ tử lập tức đặt lên một cái hòm gỗ lớn tử, mở ra sau khi bên trong dùng da thú bao vây lấy tràn đầy hộp gỗ nhỏ. Trong này có 5000 mai đê phẩm chất bí hoàn, còn có 1000 mai phẩm chất cao bí hoàn, coi như khao trừ vị huynh đệ vất vả. Cái này phương huynh đệ, ngươi quá khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, không cần làm những này đâu. Chu đại đương gia không nói chuyện, bên cạnh quét ngang thịt đại hán, đứng người lên mở ra mấy cái hộp gỗ, bên trong từng mai bí hoàn, nhường hắn trong mắt lóe lên tham lam. Những người còn lại cười to, một thời gian bầu không khí nồng đậm. Phương huynh đệ ngươi cứ yên tâm, Bành huynh ba người bọn hắn ít ngày nữa liền hồi trở lại, đến thời điểm ta phái người thông tin, nhất định không còn thất ước. Vậy làm phiền Chu đại đương gia. Phương Trực Trinh mỉm cười, nhìn thoáng qua mấy người còn lại, nói, ta gia sư huynh nói, chỉ cần việc này hoàn thành, đã nói xong giá cả, lại thêm ba thành. Ba thành? Kia giữ tận đại hán nhếch miệng cười to, vỗ tay một cái. Ta cái này phái người đi thông chi Bành biết bọn hắn, nhường bọn hắn đi suốt đêm hồi trở lại. Chu đại đương gia ai nhìn xem Phương Trực Trinh, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta muốn nói, lại thêm năm thành đâu? Năm thành. Phương Trực Trinh chân mày một khóa, tâm tư nhanh chóng chuyển động, nhìn xem Chu đại đương gia quỷ dị nhãn thần, giật mình trong lòng, lập tức nói, Chu đại đương gia, lại thêm ba thành, kia là ta gia sư mình, xem ở chư vị vất vả phân thượng, mới cho thêm ra, phải biết chúng ta bây giờ cũng khó khăn. Giữ tận đại hán vô cái bản, hừ lạnh một tiếng, thế nào, nhóm chúng ta mấy ngàn huynh đệ, liền không đáng cái này năm thành. Sáu đương gia, ngươi muốn như vậy nói, vậy cái này khoản buôn bán liền không có nói chuyện. Cùng lắm thì chúng ta mấy ngàn huynh đệ, giữa Bắc Sơn huyện, ta xem các ngươi lấy cái gì cản. Thật sao? Vậy phải xem sáu đương gia có bản lãnh này hay không. Phương Trực Trinh trong mắt hơi hiếp, không sợ chút nào, âm lãnh nhìn xem giữ tận đại hán, chợt vung tay lên, đã chư vị đương gia không có thành ý, vậy chúng ta xin từ biệt muốn chết giữ tận đại hán, hét lớn một tiếng liền muốn đánh giết, bị Chu đại đương gia quát lớn, Lục đệ, không thể làm cản. Chợt thật sâu nhìn xem Phương Trực Trinh, ta cùng Phương tiên sinh, chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng không, Phương tiên sinh? Phương Trực Trinh sững sờ, chợt cũng cười, Chu đại đương gia, quả nhiên thành tín. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp chém giết, nhường trong phòng mấy người khẽ giật mình, Chu đại đương gia sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua giữ tận đại hán. Giữ tận đại hán lập tức hội thần, quay người liền ra ngoài. Chương 42. Dĩ nhất đương thiên Phương Trực Trinh bưng lên bên cạnh chén trà, nhấp miệng nhìn xem Chu đại đương gia, xem ra Chu đại đương gia gần nhất chọc không ít phiền phức a. Nghe bên ngoài động tĩnh, rõ ràng là có cửu gia tới cửa, có thể lặng yên không một tiếng động tìm thấy chỗ gần, không hề cố kỵ hướng xông người, nhất định là tự kiểm chế vũ lực. Chu đại đương gia xem thường cười cười, cũng không đáp lại, nhưng trong mắt âm trầm ngưng tụ, sát cơ nồng nặc, như là nhục thể gắt gao bị ngăn chặn. Kiếm quang chợt hiện, mang theo một mảnh mưa máu, tại đen như mực đêm mưa, mờ nhạt đến dưới đèn, giống như ưu linh, cho nhân gian mang đến sợ hãi cùng giết chóc. Chết hơn 10 người về sau, thổ phỉ rốt cục biết rõ sợ hãi, từng cái chỉ trệ không tiến, sắc mặt sợ hãi, kinh nghi bất định nhìn xem Nhậm Thu. Sát tinh này, từ nơi nào xuất hiện? Lại dám một người một kiếm, xông vào sơn trại, phải biết cái này sơn trại bên trong, thế nhưng là có mấy ngàn nhân mã, càng nắm chắc hơn cái khí huyết như hồng võ giả. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể như gấu trắng hán, từng bước từ giữa ở giữa đi tới, dẫn theo một thanh người cao trạm mã đao, một đôi đồng mục lóe điên cuồng cùng cắt máu, liếm môi, đánh giá trong mưa Nhậm Thu. Dám xông vào ta sơn trại, quả nhiên có hai tay, ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống tới, chế tác thành chén rượu giữ tận đại hán trong mắt khát máu quang mang càng ngày càng thịnh, bên cạnh thổ phỉ cảm nhận được kia cổ áp lực khí tức, từng cái cẩn thận nghiêm túc lui ra phía sau. Sấm rền nhấp nô, một đạo thiểm điện bạch phá chân trời, trong chốc lát giữ tận đại hán động, trong tay chạm mã đao, tựa như khuynh tiên chi thế, chẳng phá nước mưa, trên không trung lưu lại một đạo trống không. Một cái khí huyết như hồng võ giả. Nhậm Thu thở một hơi thật dài, khí huyết đột nhiên bắn ra, mặt đất tóe lên vô số nước động, kiếm quang sát na nổ tung. Đinh 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 hỏa quang vang khắp nơi, bắn ra kình khí xé rách màn mưa, không lớn hậu viện, chỉ còn lại hai người không trọn vẹn thân ảnh. Dưới mặt đất hãm, nổ lên từng cái hố to, tảng đá chia rẽ hóa thành phi vũ, hai người tựa như hai đầu cự thú, tại nhe răng trợn mắt lẫn nhau chém giết, đấu sức. Cứ như vậy a? Vậy ngươi so đặng tú, trên lệch nhiều lắm. Nhậm Thu nhãn thần lạnh lạnh, sát cơ bắn ra, cũng không tiếp tục gáp chế kiếm chủng, khí huyết như là lao nhanh sóng lớn, trong nháy mắt tại thể nội du tẩu, cơ bắp tại bành trướng, giống như một cái bỗng biến lớn quái vật. Một hơi chín lần rung động, hóa thành một cỗ dòng điện, tại quanh thân chảy xuôi, kéo dài chí kiếm bên trên, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ lực đạo, tốc độ càng là lăng không cực nhanh. Không tốt giữ tận đại hán cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đó, kém chút cầm không được chạm mã đao, trong lòng chấn kinh, cái này nửa đêm tập kích người, thực lực chi cường đại, cơ hội trước đây chưa từng gặp. Cái kia một tay kiếm thuật cùng thể lực, cơ hội lực các hắn, thậm chí nhường hắn sinh ra một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị cái này chút sợ hãi chọc giận, hóa thành điên cuồng chi ý lảo đảo vài chục bước về sau, tại mặt đất đạp xuống từng cái hố to, tan mất lực đạo về sau, cắn răng một cái giống to một tiếng, lại đến cơ bắp đang rung động, như có hàng trăm hàng ngàn con chuột ghé vào quanh thân, liền bộ mặt cũng nâng lên đến, lại giống con quốc, kia từng cái nổi bụt, nhìn mười điểm. Nhanh ác, nước mưa còn chưa kịp rơi xuống, ngay tại hắn trên thân vỡ toang, nổ lên một mảnh hơi nước, tiếp lấy mặt đất sắp vỡ, chạm mã đao mang theo xé rách không khí thanh âm, chém giết mà tới. Loảng xoảng Nhậm Thu một kiếm đẩy ra chạm mã đao, người liền ép tới gần, thân kiếm tại chạm mã đao trên xẹt qua, lưu lại chói tai thanh âm, mang theo một quỷ dị lộ tuyến, tại cánh tay kia nhất chuyển, huyết nhục chia rẽ, trong nháy mắt nổ tung. Hắn hiện tại kiếm pháp, mặc dù bởi vì trọng kiếm nguyên nhân, không cách nào thi triển ra tàn phá kiếm thuật chiêu thức, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn, lợi dụng trong đó kỹ xảo. Lại thêm một hơi chín lần rung động, dù là tảng đá lớn cũng sẽ bị chia rẽ, huống chi là tay của người. Giữ tận đại hán lăn khỏi chỗ, bước chân liền đạp, tại mặt đất huy động, rời khỏi hơn 20 mét xa, che tay cụt, gắt gao cắn chặt răng cửa ải, một đôi đồng mục đỏ thẫm như máu, thở hổn hển nhìn chằm chằm Nhậm Thu. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu là ta tới. Nhậm Thu đánh giá giữ tận chẳng hán, gặp hắn rơi mất một cái cánh tay, cũng gắt gao chống đỡ, cũng coi như ngon nhân. Bất quá yếu. Không, là tự mình lại mạnh lên, dù là một cái khí huyết như hồng võ giả, chỉ cần không có giống đặng tú bọn hắn, có được trong nháy mắt bộc phát khí huyết bí pháp. Với hắn mà nói, cũng bất quá như thế. Dù là không sử dụng kiếm, tay không tấc sắt hắn cũng có thể đánh chết cái này ra hỏa, chính liền năm thành thực lực cũng không có phát triển. Thậm chí, dù là đặng tú, một người đều có thể đánh hai cái dạng này ra hỏa, một điểm áp lực cũng không có. Cái này ra hỏa phế đi. Người ở bên trong, còn không ra a. Vậy cũng chỉ có tự mình tiến bảo. Nhậm Thu dương mắt, nhìn về phía trong đại viện, hắn có thể cảm giác được nơi đó có một cỗ mơ hồ khí tức, tựa như núi rừng bên trong bá chủ, tàn nhẫn cùng bạo ngược, giống một đầu dị thú vương, mười điểm kinh khủng. Dẫn theo tinh hỏa kiếm, từng bước một đi vào trong. Càng ngày càng được nhiều thổ phỉ tụ tập, nhưng nhìn dưới mặt đất tàn phá thi thể, còn có bị chém tới một cái cánh tay giữ tận đại hán, một thời gian thế mà không dám vây giết, ngược lại từng bước bị buộc lấy lui lại. Đột nhiên, Nhậm Thu dừng lại, nhìn về phía giữ tận đại hán, thì thào nói, vẫn là giết người, tương đối an toàn. Kiếm quang lóe lên, một cái thật là lớn đầu lâu, phóng lên tận trời. Bên ngoài lúc đang chém giết, đột nhiên ngừng. Nhiều người ở bên trong khẽ giật mình, một người cười nói, xem ra Lục đệ giải quyết. Không, hắn không có. Chu đại đương gia chậm rãi đặt chén trà xuống, nói, Lục đệ chết rồi, ta có thể cảm giác được, Lục đệ khí tức đột nhiên biến mất. cái gì? Những người còn lại chấn kinh, chợt nổi giận, nói, đại ca, lại có thể có người dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, để cho ta đi giết hắn.
Ta cũng đi, ta ngược lại nhìn xem thần thánh phương nào không cần đi, hắn rất nhanh liền đến đây.
Chu đại đương gia nhìn về phía Phương Trực Trinh, khẽ mỉm cười nói, nhường Phương tiên sinh chê cười, còn xin trở về nói cho Lưu Minh, ta sẽ ứng ước mà đi.
Vậy liên cáo tử.
Phương Trực Trinh gật gật đầu, mà không thay đổi đứng người lên, chắp tay một cái chuẩn bị dẫn người rời đi, mới vừa tới cửa ra vào, liền dừng lại bước chân.
Là ngươi?
Phương Trực Trinh chấn kinh, nhìn xem tại trong mưa, giống như ma quỷ, mang theo một cái đầu lâu, bị mấy trăm thổ phỉ vây quanh chậm rãi đi tới Nhậm Thu. Nhậm Thu nhìn xem hắn, nhếch môi, thật là đúng dịp a. Một điểm không khéo Phương Trực Trinh nhãn thần lấp lóe, ý niệm xoay nhanh, trong lòng kinh hãi như thao, không nghĩ tới cái này ra hỏa thực lực, thế mà khủng bố như vậy. Một cái khí huyết như hồng võ giả, thế mà bị tùy tiện giết chết. Hắn có chút cảm giác thế giới không quá chân thực, giống như là đang nằm mơ. Nhậm Thu thực lực hắn hiểu rõ, tại Nam Võ Viện thời điểm, mặc dù có một cái hắc diện Diêm Vương xưng hô, nhưng thực lực bất quá đã trên trung đẳng. Trọng yếu nhất chính là, còn phi thường địa thấp, ngoại trừ ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, đại đa số thời gian cũng trong núi vượt qua. Dù là săn giết lại nhiều dị thú, nào có bí hoàn hiệu quả tốt, một người như vậy, tiềm lực là có hạn. Ngươi không phải Nguyên Dương Thư Sướng, như thế nào tấn thăng khí huyết như hồng?
Phương Trực Trinh không dám tin, chợt hít mắt, không đúng, ngươi khí tức mặc dù ngưng kết, nhưng cũng không tấn thăng khí huyết như hồng, còn tại khí huyết như chỉ chi cảnh.
Khí huyết như chỉ.
Vây quanh mấy trăm thổ phỉ, hai mặt nhìn nhau, đồng dạng chấn kinh, cái này ra hỏa là quái vật à, sáu đương gia chết quá an.
Nhậm Thu nhìn xem Phương Trực Trinh, đột nhiên cười một tiếng, quả nhiên, đám này thổ phỉ là các ngươi dẫn tới. Phương Trực Trinh sắc mặt biến huyễn, xoay người nói, Chu đại đương gia, người này quyết không thể nhường hắn đào tẩu, sự tình một khi tiết lộ, chỉ sợ đối ngươi ta cũng không quá tốt.
Yên tâm, hắn trốn không thoát.
Chu đại đương gia chậm rãi đứng người lên, nhìn xem bị Nhậm Thu nâng tại trong tay đầu lâu, khẽ thở dài, Lục đệ chương 43.
Dĩ nhất đương thiên.
Cô này khí tức. Nhậm Thu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía dâu quay nón đại hán, hắn có thể cảm giác được, ở bên ngoài cảm nhận được kia cổ khí tức, chính là người này. Một cái kẻ rất đáng sợ, tựa như hất lên một tầng da người quái vật đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách tầng ngoài, hiện lộ nhân gian. Chỉ từ khí tức bên trên, 10 cái giữ tận đại hán, cũng bất quá người này giết, dù là đặng tú cũng kém xa tí tắp.
Không tốt, đại ca lại nổi điên.
Còn lại hai người thần sắc đại biến, từng cái gặp ủy, chật vật ra bên ngoài trốn, còn lại thổ phỉ cũng không quay đầu lại chạy.
Phương Trực Trinh nhìn chằm chằm Nhậm Thu, mang theo thủ hạ quay người rời đi.
Nhậm Thu không hề động mặc cho Phương Trực Trinh bọn hắn rời đi, hắn có thể cảm nhận được một cái kinh khủng sát cơ khóa chặt hắn, chỉ cần hắn lộ ra một chút cái hở, sẽ đối mặt với điên cuồng như mưa to thủ đoạn.
Nhìn xem kia dâu quay nón đại hán, đây chính là bảy thổ phỉ này đại đương gia a.
Quả nhiên thực lực kinh khủng.
Chu đại đương gia chậm rãi đi tới, miệng nói, từ cái này cái quỷ địa phương trốn tới về sau, có rất ít người chân chính chọc giận ta, ngươi là người thứ nhất. Năm đó trọng thương trốn tới, cứu ta chính là Lục đệ, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta chỉ còn lại thổi phồng hoàng thổ. Cho nên, ai có thể chết, hắn không thể chết.
Một bước một cái dấu chân, gạch đá mặt đất vỡ ra, khí tức giống như thực chất, đang vặn vẹo không khí, từng đạo gió lốc ở chung quanh hây hẩy, ánh nến lắc lư, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thậm chí, có thể ẩn ẩn nghe được một cỗ cực kỳ máu me cùng mùi tanh hôi.
Tựa như, quái dị.
Nhậm Thu trong mắt co rụt lại, người này không bình thường, tựa như theo núi thây trong biển máu bỏ ra tới ác ma, chẳng những tinh thần xuất hiện vấn đề, thậm chí liền thân thể cũng có biến dị.
Dâu quai nón đại hán cơ bắp đang vặn vẹo, tại mờ nhạt ánh đến dưới, thế mà tựa như từng mảnh tinh mịn lân phiến, loe u u hàn ánh sáng.
Hít sâu một hơi, triệt để bung ra khí huyết, không còn áp chế kiếm trùng, kia cổ rung động đến cực hạn xúc động, không ngừng xung kích tâm thần. Vừa bạn, ta cũng nghĩ biết rõ, ta thực lực bây giờ đến cùng ở đâu cái giai đoạn.
Hắn có thể cảm giác được, cái này dâu quai nón đại hán thực lực, tuyệt đối xa xa tại đặng tú sư minh đệ ba người phía trên, nhưng lại không có đạt tới Lưu Tuyên Bá như vậy trình độ.
Tới đi, xem là ta giết ngươi, vẫn là ngươi giết ta.
Lời nói xuống, ánh đến đột nhiên dập tắt, lâm vào một mảnh hắc ám, tiếp lấy tựa như hai đầu cự thú trong bóng tối thở dốc,
quanh mặt đất nổ tung, vách tường sụp đổ, tóe lên đầy trời cho bụi. Hai cái thân ảnh đang nhanh chóng chém giết, tiếp nhận ở giữa truyền ra trận trận oanh minh, ven đường phong ốc không phải bị đánh nát, chính là bị giẫm đạp.
Nhậm Thu dùng kiếm, hơn trăm cân tinh hỏa kiếm, tựa như thiểm điện xé rách màn mưa, mang theo kinh khủng sắc cơ, giống một đầu cự thú răng nanh, kiếm kiếm không rời muốn hại.
Dâu quai nón đại hán tựa như manh thú, một đôi bàn tay lớn khi thì quyền pháp cứng mãnh, khi thì móng đuôi sắc bén, hai chân càng là lực bộc phát kinh người, nửa bước ở giữa chính là tiếng sấm, quanh thân mặt ngoài răng đầy một tầng vảy dày đặc, dù là cùng bị tinh hỏa kiếm chém trúng, thế mà cũng bất quá lưu lại một đạo nhỏ bé vết thương.
Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn mấy ngàn thổ phỉ vây xem, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đánh nhau hai người.
Đây mà vẫn còn là người ư?
Còn lại hai cái đương gia đầu lĩnh, cũng là 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói, đây rốt cuộc là người nào? Thế mà có thể cùng đại ca chém giết.
Đại ca kinh khủng, không có người so bọn hắn hiểu rõ hơn, một khi nổi điền cơ hồ lục thân không nhận, thực lực càng là đáng sợ, dù là bọn hắn các huynh đệ còn lại cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh được.
Phương Trực Trinh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem cùng Chu đại đương gia chém giết không lẫn nhau trên dưới Nhậm Thu, lại nghe được bên tai những người khác nghị luận, tâm tình trầm xuống lại chìm.
Cái gì thời điểm, cái này ra hỏa trưởng thành đến loại trình độ này?
Nhậm Thu cũng không còn cách nào bận tâm, kia cổ xung kích hắn tâm thần rung động, khí huyết bị hắn vận chuyển tới cực điểm, kiếm trùng càng là điên cuồng rung động.
Cái này dâu quai nón đại hán thực lực, đơn giản thật là đáng sợ.
Tựa như một đầu dã thú,
tàn nhẫn mà chí mạng, cơ hồ bất luận cái gì bộ vị, đô thành hắn vũ khí, còn có kia cổ đáng sợ trực giác, có thể dự phán hắn chiêu thức. Nhìn như hai người không lẫn nhau trên dưới, kỳ thật hắn bị đè lên đánh, nếu không phải kiếm chủng cái kia đáng sợ rung động, lại thêm bộc phát khí huyết, chỉ sợ lúc này tự mình đã bị đánh chết. Lại một lần nữa tại dâu quai nón đại hán trên thân, lưu lại một đạo kiếm thương, phủi đi ra một đạo vết máu, nhưng mình cũng bị một chảo cào bên trong, kéo xuống một mảnh huyết đục. Nhìn xem bị xé nứt vết thương, huyết nục đang run rẩy, thật dày chất sừng mảy may không thể đưa đến tác dụng, ngược lại ngay tiếp theo những bộ vị khác bị xé mở từng đạo lỗ hổng. Đã như vậy, vậy liên so, ai mệnh cứng hơn, khí huyết buộc phát lực bền bị càng dài đi. Hắn có thể cảm giác được, dâu quai nón đại hán hoàn toàn ở vào một cỗ trạng thái điên cuồng, khí huyết tựa như thiếu đốt, lại có kẹt tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nguy hiểm vừa kinh khủng. Đến cùng dạng gì hoàn cảnh, sinh ra dạng này quái vật? Hắn trải qua cái gì, thế mà không kiềm chế được nỗi lòng đến loại trình độ này? Chém giết, điên cuồng chém giết, hai người hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tựa như hai đầu điên cuồng dị thú, tại liều lĩnh cho đối phương tạo thành tổn thương. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ sân trại, ngoại trừ tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm, còn có kia vạch phá chân trời thiểm điện, chỉ có dày đặc mà trầm muộn tiếng đánh nhau. Càng đi về phía sau, hai người thương thế càng nặng, nhưng người nào cũng không có lui ra phía sau một bước. Chết dâu quay nón đại hán khàn khàn nhất hầu, hai chân bại xuống, chạm trên mặt đất một cái, nổ lên đầy trời nước bùn, bắt lấy Nhậm Thu trong tích tắc sơ hở, không để ý chém giết mà đến kiếm, một quyền đánh vào Nhậm Thu lồng ngực, tiếp lấy quyền đổi bàn tay biến chảo, trong nháy mắt biến hóa mấy chiêu, màu máu lóe lên. Nhậm Thu bị đánh bay hơn 20 mét, trên mặt đất trượt xuống, đụng nát từng khối gạch đá, tiếp lấy một ngụm tiên huyết phun ra, túi đầu nhìn xem lồng ngực. Nơi đó, cứ thế mà ham xuống dưới một khối lớn, xương cốt bị đánh thành phân vụn, huyết nục càng là đi một khối lớn, lộ ra quần quần vết thương. Trái tim cơ hồ đình trệ nhảy lên, từng quả nát mấy xương cốt, đâm vào trên trái tim, nếu không phải kiếm chủng kia điên cuồng rung động, một cỗ dòng điện giống như xung kích, giữ kia một tia rung động, chỉ sợ tại chỗ lực đánh chết. Nhưng cũng không chịu nổi, khí huyết đang lùi lại, tại rơi xuống mà xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định, nhưng hơi vận chuyển, liền sinh ra đau đớn kịch liệt. Lần nữa phun ra một búng máu, cười toe toét răng nhìn về phía dâu quai nón đại hán, đạo kia cơ hồ đem hắn nửa người chặt đứt to lớn kiếm thương, theo bả vai đến dưới hông, lộ ra khiêu động nội tạng. Thống khoái, từ khi ly khai quỷ kia địa phương, lão tử bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy qua. Dâu quai nón đại hán cười lớn, lão đảo mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem Nhậm Thu nói, ngươi thua, ta thắng. Thật sao? Nhậm Thu chậm rãi đứng lên, trái tim tại kiếm chủng kích thích dưới, đang thong thả khôi phục, chậm rãi gạt ra toái cốt, khí huyết đình chỉ tung tích. Dâu quai nón đại hán tiếng cười dần dần chậm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhậm Thu, nổ ngụm nung huyết, ngươi mẹ nó chính là một quái vật hắn biết rõ, tự mình kia một quyền một chảo một trường, cơ hồ đem hắn xương sườn đánh nát, nát bấy xương cốt, khẳng định quán xuyên trái tim. Dạng này còn có thể đứng lên. Nói, lại điên cuồng cười lên, toàn bộ tượng người tố chất thần kinh, đuốt mặt đất, không để ý chút nào giật ra huyết đục mặc cho máu tươi chảy xuôi. Có ý tứ, quá mẹ nó có ý tứ, không nghĩ tới tại loại này vắng vẻ địa phương, thế mà gặp được một cái giống như ngươi quái vật. Tiểu tử, lão tử gọi Chu Hữu Đình, ngươi tên gì? Nhậm Thu. Nhậm Thu, Nhậm Thu, tốt đi theo ta, người giống như ngươi, không nên lưu tại nơi này cũng chứa không nổi ngươi. Quả nhiên là tinh thần có vấn đề, mới vừa còn muốn giết ta, cái này muốn mời chào. Nhậm Thu giật giật khóe miệng, lắc đầu không trả lời. Dâu quai nón đại hán cũng không tức giận, chỉ là thở dài nói, vậy liền đáng tiếc. Nói, nhìn xem Nhậm Thu nói, ta không nhớ rõ, ta và ngươi có thủ, cũng chưa từng chọc tới ngươi chẳng lẽ lại, ta giết cả nhà ngươi, cho nên ngươi muốn tìm ta báo thủ. Không có thủ, ta là vì bí hoàn mà tới. Bí hoàn? Dâu quai nón đại hán khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn xem Nhậm Thu, quái dị nhãn thần, liền vì một chút bí hoàn, ngươi liền dám xông vào ta sơn trại. Quả nhiên là tên điên, so lão tử còn điên, lão tử nổi điên thời điểm, cũng không có ngươi như thế điên. Tiểu tử, nhìn thấy bên kia không, liền cái nhà kia, cái kia họ Phương mang đến cho ta một nhóm lớn bí hoàn. Chỉ cần ngươi giết đến ra ngoài, chính ngươi đi lấy. Tuyệt đối đừng chết, ta có dũng khí cảm giác, chúng ta còn có thể gặp nhau, bất quá không phải nơi này, mà là tại Định Châu. Dâu quai nón đại hán ho khan, càng không ngừng thổ huyết, đối nơi xa khoát tay nói, lão tử đánh bất động, giết hắn,